Chương 584, mạch nước ngầm, 1, chương 584, mạch nước ngầm, 1, dứt lời một cái trước mắt, dọa người mà vặn vẹo màu máu đường vân bỗng nhiên lấy hoàn phu nhân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng phô thiên cái địa sóng chiều mà đi, cuối cùng cùng kia vắt ngang ở trong sương mù che trời cự liêu chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, chẳng lành vặn vẹo điên tràn ngập trong không khí mỗi một góc, cả tòa trang viên đều phảng phất hóa thành cô quặng quỷ vực. Không nhanh không chậm nghiêng người dựa vào lấy bên cạnh bàn bát tiên ngồi xuống, Hứa Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn thô ráp đường vân, nghiêng đôi mắt, ngựa khí thanh đạm, làm sao? Nhìn ngươi vẻ mặt này, tựa hồ nghĩ đỉnh lấy ngươi cái này bụng lớn, cùng bản tọa nơi này làm đến một trận. Hoàn phu nhân cố gắng khắc chế trong lòng đến từ bản năng xúc động, thanh âm khàn khàn bén nhọn, như tiên sinh khăng khăng như thế, kia thiếp thân cũng chỉ có thể phục hồi. A nghe được Hứa Nguyên không tự chủ cười khẽ một tiếng, cùng nàng cặp kia tinh hồng con ngươi đối mặt một cái chớp mắt. Sau đó, răng môi khẽ nhếch, chỉ bằng ngươi cái này tàn phá thân thể. Tiếng nói vừa ra, trong phòng bầu không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Tại tử vong đường vòng cung phía trên lặp đi lặp lại hoành nhảy cảm giác, để Hứa Nguyên trái tim ẩn ẩn có chút hưng phấn. Trước mắt cái này tiện nữ nhân trên người có quá nhiều không biết dựa theo lẽ thường tới nói hắn cũng không nên mạo hiểm. Đơn giản yêu cầu một ít bồi thường, mọi người như vậy bỏ qua, sau đó bình an vô sự. Nhưng trải qua mấy ngày nay các loại từng tia từng sợi manh mối lại tại mới tại bỗng nhiên tập hợp ra hai đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Thứ nhất, hoàn phu nhân cũng là thánh giai ấm ủy. Không phải nàng không có khả năng tại lúc này còn làm ra cá chết lưới rách lực lượng. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Hoàn phu nhân hiện tại đại khái suất rất suy yếu. Trong yên lặng, Hứa Nguyên chậm rãi đứng thẳng người, đầu ngón tay xẹt qua bản biên giới đường vân, đi tới đối diện đứng vững, thanh âm không vội không chậm, "Hoàn phu nhân, ngươi biết không? Cái này thiên cước hạp tại mấy vạn năm trước từng bị kêu là Trư Kiếm Cốc." Hoàn phu nhân không nói gì. Thấy thế, Hứa Nguyên cười lắc đầu, mắt lộ ra một vòng nhớ lại, ngựa khi yếu ớt, "Nơi này là năm đó hai tộc nhân yêu đóng đô chi chiến quyết chiến chỗ, vong nơi này chỗ ước vạn sinh linh sáng tạo ra thuộc về chúng ta sinh tồn chỗ, cũng dựng dục 11 con thánh giai ấm quỷ. Tiêu vong cùng thôn vệ mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh, nhưng chúng ta những này còn ở vào di được ở giữa thánh giai âm quỷ ở giữa lại một mực đè nén bản năng không có tàn sát lẫn nhau. Bởi vì cho dù thành công thôn vệ đối phương, cũng rất khó đền bù tàn sát lúc tạo thành thâm hụt. Nói đến đây, Hứa Nguyên dừng một chút, nhìn thẳng đối phương đôi mắt, cho nên tại cảm giác được ngươi cái này vô duyên vô cớ ác ý thời điểm, bản tọa những ngày này vẫn luôn đang tự hỏi, suy nghĩ ngươi vì cái gì dám làm như thế, nhưng bản tọa suy nghĩ nát óc đều không có hiểu rõ động cơ của ngươi. Khóe môi khơi gợi lên một vòng đường cong, Hứa Nguyên ngả lớn ánh mắt rơi vào hoàn phu nhân kia hở ra trên bụng. Nhưng hôm nay kia tiểu gia hỏa xuất hiện thời điểm bản tọa đột nhiên liền hiểu hết thảy, chỉ cần đem ta tên này khách qua đường mất, con của ngươi liền có thể thành công ra đời, đúng không? Hoàn phu nhân ánh mắt âm tình bất định, theo bản năng đưa bàn tay bảo hộ ở chính mình bụng dưới trước mặt, chuyện này, thiếp thân có thể đền bù. Đương nội, bản tọa còn chưa nói xong đây. Hứa Nguyên đưa tay lắc lắc, ra hiệu đối phương ngậm miệng, ánh mắt ở trên người nàng xoay một vòng, "Hoàn phu nhân, cho ngươi một cái đề nghị, không muốn mọi chuyện đều thuận con của mình, ngươi không giáo dục, tiểu hài quá mức tùy hứng, trên đời này sẽ có những người khác giúp ngươi giáo dục." Nghe nói như thế, Hoàn phu nhân hít sâu một hơi, ngựa khí không mảy may để, "Tiên sinh, Nhu Nhu lúc trước mạo phạm thiếp thân." Ngậm miệng, "Xem ra ngươi không có hiểu rõ hiện tại tình trạng a." Hứa Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần âm trầm xuống, "Ngươi nhìn mặc dù có chút đặc thù, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi bản chất như trước vẫn là âm quỷ, thai nghén mới tinh quỷ linh hẳn là thông qua tự tổn bản nguyên phương thức tiến hành a. Mà liên mới con vật nhỏ kia triển lộ ra tốc độ tới nói, ngươi bây giờ còn có lúc ban đầu mấy thành thực lực?" "7 thành." "5 thành." "Ha ha." Hoàn phu nhân thần sắc không có biến hóa chút nào, đang trầm mặc một chút về sau, đột nhiên lên tiếng nói, "Tiên sinh ngươi nói cái này nhiều, xem ra cũng không muốn trực tiếp độc thủ, thế nhưng là bởi vì kia hai tên nhân loại nữ tử." Hứa Nguyên hơi nhíu mày, "Ngươi đây là tại uy hiếp ta?" Hoàn phu nhân thần sắc dần dần khôi phục bình thường, thanh tuyến lại lần nữa dịu dàng, "Thiếp thân chỉ là muốn nhắc nhở tiên sinh, nếu có muốn đổ vận, không ngại nói thẳng." "Ha ha, tại thế giới loài người bên trong, bản tọa trải nghiệm sâu nhất một việc chính là phải đem thẻ đánh bạc đặt ở bàn đàm phán bên trên, hiện tại xác thực có thể bắt đầu." Hứa Nguyên trực tiếp kéo ra một bên cái ghế ngồi xuống, tán đi bên ngoài kia vắt ngang ở sương mù bên trong cây liễu hư ảnh, đưa tay đối hoàn phu nhân hơi ra hiệu. Song phương cách bàn bát tiên ngồi xuống. Hứa Nguyên nhẹ nhàng chụp chụp bàn, cười nhẹ nói ra, "Bản tọa muốn ba món đồ." Hoàn phu nhân nhẹ vỗ về bụng dưới, dường như tại trấn an, thanh âm thanh đạm, "Như thiếp thân có thể cho, sẽ tận lực đền bù." Hứa Nguyên cũng không có đem đối phương ép thật chặt, trực tiếp nhạt âm thanh nói ra, "Thứ nhất, bản tọa muốn kia yêu long ẩn hiện chân thực địa điểm. Có thể, lần này đi đông nam 1800 dặm có một chỗ tên là Ác Quỷ Hạp Uyên, thiếp thân lúc trước chính là tại kia ngẫu đầu kia yêu long." Hứa Nguyên yên lặng ghi lại địa điểm này, tiếp tục nói, "Thứ hai, bản tọa muốn tạm trú bên trong kia mị hồn mã thể." Đông vừa dứt lời, tiên tĩnh phòng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Hứa Nguyên đôi mắt trao lên, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, khẽ cười một tiếng, nhìn vật nhỏ này có chút không vui à. Hoàn phu nhân lông mày khẽ nhăn mày, mới vang động tựa hồ đối với nàng tạo thành nhất định thống khổ, huyền âm thanh nói ra, "Tiên sinh có thể đổi một cái điều kiện, Nhu Nhu hắn rất thích tên này mị hồn mã thể." Hứa Nguyên nghe vậy thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lóe lên một vòng kinh ngạc. Những ngày này hắn xem Tô Cẩn Huyên tu vi bất quá tông sư, âm bị dùng ngăn nàng hiệu quả cơ bản cùng mới tên kia lang tập vệ đô thống cung cấp. Muốn đem nàng muốn đi, không khó lắm mới đúng, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Không phải là Tô Cẩn Huyên thể chất tạo nên tác dụng a? Cái này mị ma thể chất quả nhiên đáng sợ, thậm chí ngay cả âm quỷ đều có thể mị hoặc. Nhưng cũng tiếc, âm quỷ mặc dù cùng nhân loại biểu đạt thích phương thức có chút không giống. Mặc dù đều là muốn hòa làm một thể, nhưng người ta là thông qua miệng ăn vào đi. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên lắc đầu, việc này không có đảm, bản tọa rất thích nàng. Đông, lại là một tiếng vang nhỏ, còn kèm theo một trận é a gầm nhẹ. Hứa Nguyên thấy thế ngữ khí mang cười, từng chữ nói ra, tiểu gia hỏa, bản tọa cũng không lấy lớn lớn nhỏ, ngươi như thực sự không muốn, vậy liền leo ra, bản tọa ở trước mặt cùng ngươi nói chuyện. Bên kia không có tiếng. Hoàn phu nhân sắc mặt có chút do dự, thử thăm dò hỏi, tiên sinh, ngươi nếu muốn, thiếp thân có thể cung cấp một tên nguyên sơ cấp bậc vị hồn nhân. Lại nói một nửa, Hoàn phu nhân thoáng nhìn Hứa Nguyên kia chỉ hướng bàn bên trên hộp ngọc ngón tay, đề nghị thanh âm cũng liền dần dần nhỏ xuống. Cái này cổ quái quỷ liêu thánh nhân không ăn thịt người. Hoàn phu nhân cùng trong bụng vị anh tiến hành một phen sau khi trao đổi, làm lấy cố gắng cuối cùng, tiên sinh nếu muốn mỹ mạo nhân loại nữ tử, thiếp thân có thể từ ngươi đến thay nàng. Hứa Nguyên trực tiếp lên tiếng đánh gãy, cười nói ra, cũng không phải không được, nhân thê chuyện tốt, bản tọa vẫn là có như vậy một chút. Nghe được cái này lời nói đùa, Hoàn phu nhân thần sắc trở nên có chút khó coi. Trầm mặc một chút, Hoàn phu nhân hỏi, thiếp thân có thể hỏi một chút, tiên sinh ngài muốn nàng mục đích là cái gì sao? Hứa Nguyên trả lời gọn gàng mà linh hoạt, thanh âm mỉm cười, lần đầu gặp mặt lúc, ngươi không đã trải qua biết chưa? Có thể ngài là âm quỷ. Ta đều nói, không nên đem ta và các ngươi loại này cấp thấp tồn tại đánh đồng. Ngoài dự liệu, Hoàn phu nhân cũng không có phản bác lời này, vuốt ve bụng dưới, nếu là tiên sinh khăng khăng như thế, vậy liền đem Tô cô nương mang đi đi. Hứa Nguyên hài lòng cười cười, tiếp tục nói ra, thứ ba, ta muốn biết. Nói ra một nửa, Hứa Nguyên bỗng nhiên dừng một chút. Hắn muốn hỏi thăm liên quan tới Lý Quân Vũ sự tình. Kia tốt ngực đệ thân vệ đô thống đều xuất hiện ở đây, cái này Hoàn phu nhân tất nhiên biết được nội tình, nhưng lấy hiện tại cái thân phận này tựa hồ cũng không thích hợp hỏi ra vấn đề này. Ý niệm tới đây, Hứa Nguyên ngược lại đổi giọng hỏi một cái phù hợp người thiết vấn đề. Hoàn phu nhân ngươi là thế nào sinh hạ dòng dõi? Chương 584, mạch nước ngầm 2, chương 584, mạch nước ngầm 2, nghe được vấn đề này, Hoàn phu nhân đôi tròng mắt kia trung hạ ý thức hiện lên một vòng giống như thủy nhu tình, mấp máy khóe môi, thấp giọng nói, cái này thiếp thân cũng không biết được, đại khái cùng Nhu Nhu phụ thân thể chất có quan hệ. Cái gì thể chất? Không rõ ràng lắm, nhưng đúng là bởi vì hắn. Ngẫm nghĩ một chút, Hứa Nguyên cảm thấy mình không sai biệt lắm nên đường chạy. Làm nửa ngày, ngoại trừ cái này nửa tàn thánh giai âm quỷ ngoài ý muốn, quỷ kia anh lại còn có cái lao cha. Đại băng đả tử đem hắn trực tiếp mang vào bột ổ thuộc về là. Hít sâu một hơi, Hứa Nguyên chậm rãi đứng lên, ngựa khi yếu đất, xem ra làm thương thiên tạo ra quái vật, muốn lưu lại vết mạch dòng dõi thật là khó đây này. Hoàn phu nhân thấy thế cũng liền đội vàng đứng dậy, thử thăm dò hỏi. Tiên sinh ngài nếu có loại ý nghĩ này nhân loại không được, không bằng thử một chút yêu thú. Cái gì nặng miệng đề nghị? Nữ nhân này không phải là cùng yêu thú sinh hạ quỷ anh. Hứa Nguyên trong lòng mắng nhỏ một tiếng, tốc độ ánh sáng tùy cơ ứng biến cười nói, ngươi cho rằng bản tọa vì sao muốn đi tìm kia yêu long? Hoàn phu nhân nghe vậy rủ xuống tầm mắt, xem ra tiên sinh trong lòng đã có ý nghĩ, ngược lại là thiếp thân lắm mồm. Ngươi đem sự tình cùng kia mị hồn ma thể nói rõ ràng, bản tọa hôm nay liền sẽ rời đi. Hứa Nguyên khoát tay áo, đẩy ghế ra, thu hồi bàn bên trên hộp ngọc, chậm rãi hướng phía đường đi ra ngoài. Hộ tử sốt ruột bản tọa có thể hiểu được, nhưng mong rằng hoàn phu nhân tự giải quyết cho tốt, bây giờ còn sót lại tại thế này, nhân loại đại thế bên trong thánh giai âm quỷ có thể đã không nhiều lắm, hy vọng trăm năm về sau còn có thể gặp nhau nói chuyện phiếm, đến lúc đó bản tọa cũng không để ý cho ngươi tiểu oa nhi này một điểm lễ vật. Theo thanh âm thanh đũ lặng yên rơi xuống, Hứa Nguyên thân ảnh cũng dần dần biến mất tại hành lang đỉnh sương mù bên trong. Trong đường trở nên yên nắng, nhưng rất nhanh liền bị một đạo điên cuồng bén nhọn đồng âm đánh vỡ, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cái này tiên sinh dựa vào cái gì dám không thích ta? Dựa vào cái gì dám uy hiếp ta? Dựa vào cái gì dám ta Tô tỷ tỷ? Ta muốn ăn hắn, ta nhất định phải ăn hắn. Hung lệ đồng âm điên cuồng mà tràn ngập sát ý liên tiếp, thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau mới chậm rãi ngừng. Hoàn phu nhân ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem kia quỷ liễu rời đi phương hướng, ôn nhu nhẹ vô về trong bụng anh hải, ngựa khí không có mới cẩn thận từng ly từng tí, đạm mạc như băng, yên tâm đi Nhu Nhu, không được bao lâu ngươi là có thể đem hắn ăn hết. A, ngươi Tô tỷ tỷ mị hồn ma thể liền ngay cả như ngươi loại này tồn tại đều không chống đỡ được, huống chi muốn cùng nàng giao cấu vị tiên sinh này. Nói, Hoàn phu nhân xoay người hướng phía hậu đường đi đến, mà lại ác quỷ hạ bên kia thế nhưng là có gia gia của ngươi tại, đến lúc đó ngươi Tô tỷ tỷ đột nhiên nổi lên, gia gia ngươi là có thể đem bọn hắn đều cho Nhu Nhu ngươi bắt về tới. Chân chân sao? Đồng âm mang theo non nớt niềm vui nhỏ. Đương nhiên, gia gia ngươi nó có thể thích nhất Nhu Nhu ngươi, khẳng định sẽ đem bọn hắn bắt về tới. Mặt nam đều hạt phủ, mục thị mật đệ. Ánh nắng như thác nước mà xuống, khô giáo không khí phảng phất lửa cháy, cực nóng cuốn lên cát bụi tràn ngập trong không khí mỗi một nơi hẻo lánh. Bởi vì cần là trấn Tây hầu phủ áp vận lượng lớn hàng hóa, mục thị thương hội được đặc cách tổ kiến một cái hộ viện tinh nhuệ. Trải qua lâu dài tháng dài mở rộng, lúc này đã có đại viên một cái quân trấn quy mô. Mà vì huấn luyện những ngày hộ viện, mục thị thương hội xây dựng rầm rộ, tại Mạc Nam bí mật khởi công xây dựng mấy chục chỗ doanh địa mật phủ. Giờ khắc này ở kia mật phủ chính giữa to lớn trên giáo trường, một tên phát dâu bạc trắng, để trần thân trên khôi ngô lão nhân nắm lấy trường kích thở hổn hển đứng ở chính giữa, mồ hôi dọc theo kia góc cạnh rõ ràng cơ bắp chạy xuống mặt đất lại thoáng qua bị nóng bức thời tiết bức hơi. Lấy hắn làm trung tâm, vô số to lớn vết chém trải rộng cả tòa võ đài. Lão giả đang muốn tiếp tục vùng vẫy trong tay trường kích, dư quang lại thoáng nhìn võ đài lối vào đi vào một tên dáng người cao cẩm bảo nam tử. Bạch mi hơi chớp chớp, dẫn theo trong tay trường kích, chậm rãi hướng hắn đi đến. Đạp đến phụ cận, cẩm bảo nam tử nửa quỳ mà xuống. Bạch mi lão giả vận công đánh sơ sát trên người vết mồ hôi, lấy ra một kiện trường sam, tiện tay mặc lên, hỏi, như thế nào? Cẩm bào nam tử trầm mặc chán một cái trước mắt, thanh âm có chút do dự nói ra, phụ thân, thương nghĩa hắn bị một đầu cự trùng cứu đi. Bạch mi lão giả hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt không có chút rung động nào. Ồ, nói như vậy ta an bài ngươi làm sự tình là thất bại rồi. Cẩm bào nam tử nghe vậy thân hình hơi run lên, vung thong đầu, nhanh chóng giải thích nói, phụ thân, việc này không trách hải nhi, đầu kia côn trùng nên có thuế. Phốc phốc, trường kích từ bả vai đâm vào, trực tiếp đem trước mắt cẩm bào nam tử nghiêng đâm xuyên thấu, gắt gao ổn định ở trên mặt đất. Cẩm bào nam tử. Mục Sơn Hải nhìn xem ánh mắt sợ hãi cẩm bào nam tử, ngựa khí đạm mạc, tu hành không được, làm việc bất lợi, lưu ngươi có ích lợi gì? Cẩm bào nam tử, mắt thấy đối phương khí tuyệt, Mục Sơn Hải mới chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía võ đài phía đông tường viện phương hướng, lạnh nhạt lên tiếng, đã đều đã tới, không ngại trực tiếp ra. Hổ dữ không ăn thịt con một đạo thân hình vào hư không bên trong hiện, bao phủ tại áo bào đen bên trong, rơi đến phụ cận liếc qua kia nhiệt lượng thừa là tán thi thể, Mục lão ngài thật là độc ác. Mục Sơn Hải hất lên trường sam, cầm trong tay trường kích, nhìn chằm chằm người tới nhìn một cái trước mắt, hắn biết quá nhiều, nếu là truyền đi bị trấn Tây Hầu lao ra hỏa kia biết được, chúng ta tình cảnh coi như khó khăn. Dứt lời, hắn rút ra trường kích bỗng nhiên hất lên, máu tươi tại cực nóng mặt đất vạch ra một mảnh chói lọi. Mục Sơn Hải nhìn xem người tới hỏi, các ngươi người hẳn là đuổi theo kia côn trùng đi. Người áo đen cười hì hì rồi lại cười, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, nghĩ tại cái này đại mạc bên trong tìm ra kia côn trùng coi như không khác nào mò kim đáy biển. Mục Sơn Hải nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm trầm thấp nặng nề, không có vấn đề liền tốt. Tần gia bên kia tại Đế An đã đắc thủ, chúng ta bên này trước đó gây ra rủi ro, để kia đại mạc thần nữ cùng Lý Quân Vũ chạy trốn, dù sao mau chóng thông qua đầu kia côn trùng đem người tìm cho ra. Người áo đen nghe vậy khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, giám thiên các bên kia cũng tới người à, mà lại thân phận giống như tương đương tôn quý. Mục Sơn Hải nghe vậy lông mày một gấp rút, vô ý thức nắm chặt trong tay trường kích, có ý tứ gì? Người áo đen nghĩ, cười nói ra, chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý hạ mà thôi, bất quá các nàng hiện tại giống như đã mất tích. Mục Sơn Hải che lấp đôi mắt nhìn chằm chằm hắc bảo nhân này nhìn mấy tức, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra, ngươi tốt nhất đừng cung cấp một chút vô dụng tình báo, chúng ta cơ hồ không có dung sai, mấy chục năm bố cục, cờ kém một nước vậy liền đến đầy bàn đều vua. Người áo đen nhún vai, thở dài nói, yên tâm đi, theo ta thu được tình báo tới nói, thời gian của chúng ta coi như dư giả, bởi vì tần gia người đến chúng ta nơi này hẳn là còn có một đoạn thời gian. Mục Sơn Hải đôi mắt nhắm lại, âm điệu hơi hạ xuống, có chuyện liền một lần nói xong, Mục Mộ kiên nhẫn có hạn. Chậc chậc. Tốt tốt tốt, Mục lão đừng nóng giận. Người áo đen rụt cổ lại lui lại hai bước, ngượng ngùng nói ra, Mật Trinh Ti bên kia giống như chuẩn bị phái ra một chút cường giả đi theo, muốn bức bỏ bọn hắn khả năng có chút khó. Mật Trinh Ti. Mục Sơn Hải mày nhíu lại gấp, tần lão bọn hắn là thế nào làm việc? Cái này kỳ thật không tệ tần lão, chủ yếu là vị kia Hứa tướng quốc. Người áo đen ngữ khí mang theo một vòng bất đắc dĩ, thở dài nói, tướng quốc phủ phản ứng quá nhanh, tần gia nhị thiếu bên kia mới vừa vào vẹn vẹn chiếu ngục, tướng quốc phủ liền bắt đầu tạo áp lực, bình thường thủ đoạn căn bản không có cách nào từ ngục bên trong vớt người, cho nên bọn hắn nhưng thật ra là vượt ngục ra, Mật Trinh Ti bên kia tự nhờ ý hệ điền thăm ra. Nói đến đây, người áo đen đôi mắt có chút nheo lại, ngựa khí mang theo một vòng ngạo lớn, bất quá Mục lão ngươi cũng yên tâm, Mật Trinh Ti cũng liền có thể khi dễ những cái kia dân bình thường, vứt bỏ bọn hắn nên không thành vấn đề. Chương 585, Đế An động tĩnh chương 585, Đế An động tĩnh Đế An, Mật Trinh Ti tổng phủ, hình bộ ti sở. Cho dù vào đêm đã sâu nơi đây vẫn như cũ đèn đuốc sáng rõ, minh văn đèn ánh sáng đem hắc ám xua tan, hơn 10 trường công văn phía trên bày đầy các loại hồ sơ làm cho cả gian phòng có vẻ hơi lộn xộn, mà giờ khắc này ba tên mặc mật trình thám quan phục nam nữ đang đứng tại ti sở chỗ sâu nhất một trường công văn trước đó, bầu không khí có chút khẩn trương. Công văn về sau ngồi một tên nam nhân, quốc tự mặt chữ điển, mày kiếm mắt hổ, liếc nhìn lại chính khí uy nghiêm. Hoàng Thi Duy thanh âm không đội không chậm, rất là bình tĩnh lạnh nhạt, đem các ngươi gọi vào nơi này trước đó, các ngươi hẳn là cũng đã đối ban ngày phát sinh sự tình có chỗ nghe thấy đi. Giang Nam Tần gia nhị công tử Tần Vệ Thư lấy không biết tên thủ đoạn trốn ra chiếu ngục. Nói, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt mấy tên trực hệ thuộc hạ, ngữ khí dần dần tăng thêm, Tần Vệ Thư là Hứa Đô úy tự mình đốc thúc, nhưng nhân thủ là từ chúng ta hình bộ ti bên này lâm thời điều hiệp tra, ta biết trong các ngươi không ít người đều không thích Mộc Khê, nhưng ta đã cường điệu qua rất nhiều lần, để các ngươi không muốn đem tình cảm riêng tư thay vào công sự, nhưng các ngươi là thế nào làm? Bàn trước hai nam một nữ nghe vậy về sau đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt rời. Đối với bọn hắn Mật Trinh Ti vị kia Mộng Khê công chúa, bọn hắn những này bên trong cao tầng đô úy nguyên bản phần lớn là nắm lấy trung lập thậm chí là thưởng thức thái độ. Thân ở hỗn độn, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn hướng tới thanh đốt. Nhưng bị Lâm Thời điều nhiệm đến nữ nhân kia thủ hạ về sau, hết thảy liền cũng thay đổi. Thưởng thức điều kiện tiên quyết là tự thân lợi ích không bị uy hiếp. Trước đó bọn hắn cùng Hứa Mộng Khê chính là đồng cấp, coi như tổng trưởng đại nhân là sư phụ của nàng, nàng cũng không quản được bọn hắn, nhưng lần này khác biệt, bọn hắn thành nữ nhân kia thuộc hạ. Bước lên nguy hiểm tính mạng là triều đình truy nã hung phạm đồng thời, ép nhất định ngoài định mức thủ lao đến phụ cấp tu hành quá phận a. Bọn hắn chỗ cầm kia một phần đều là hung phạm ác đồ giấu kín tiền tham ô, cũng không phải vơ vét lương thiện đoạt được. Có thể kia Hứa Mộng Khê lại không nhiều như vậy, trực tiếp đem cái này một bộ phận cho bọn hắn đều chém đứt, chỉ án chiếu triều đình quy trình cho bọn hắn phát xuống ban thưởng. Chỉ có ban đầu 3-4 phần 10. Chút tiền ấy, rất khó đối hoàng triều tận trung á lá mặt lá trái, khắp nơi trêu chọc, tình tiết vụ án bước đi liên tục khó khăn, nhưng này Mộng Khê công chúa không có chút nào ý thỏa hiệp, vẫn như cũng làm theo ý mình. Mà bây giờ kết quả cuối cùng hiện tại đã ra tới. Bởi vì thượng hạ cấp không hợp, phối hợp sai lầm, trọng phạm Tần Vệ Thư trực tiếp trốn đi. Hoàng Thi Duy nhìn trước mắt giữ im lặng ba người, thanh âm dần dần mang tới một vòng tức giận, Rất tốt, ban ngày đang làm nhiệm vụ cháo dài đã bị hạ ngục, hắn phụ tá Phong Mở Thịnh cũng bị cách chức điều tra, tổng trưởng Thật tra được đến, ba người các ngươi hơn phân nửa cũng phải bị liên lụy. Trước án trong ba người kia duy nhất nữ tử sau khi nghe xong trầm mặt một chút, thử thăm dò lên tiếng hỏi, việc này nên sẽ không ảnh hưởng đến lao đại ngài à? Tiếng nói vừa ra, còn lại hai tên nam tử ánh mắt cũng theo đó nhìn lại. Việc này mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần bọn hắn lao đại này không ngã, mấy người bọn hắn dòng chính quan phục nguyên chức cũng chính là vấn đề thời gian. Hoàng Thi Duy sao có thể không biết mấy cái này tên giả hoạt ý nghĩ, dựa vào thành ghế bước bước mi tâm, ngựa khí cũng mang tới một vòng bất đắc dĩ, không có. Tiếng nói vừa ra, trước án ba người thần sắc đều là bưng lỏng, nhưng Hoàng Thi Duy lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng, đều đi chuẩn bị một chút, tối nay giờ tí chúng ta liền phải ra kinh. Ra kinh. Trong đó một tên dâu quay nón hán tử có chút không hiểu, vì cái gì ra kinh? Người nói là cái gì? Hoàng Thi Duy chừng ba người một chút, một bàn tay phanh đập vào trước mặt bàn, đương nhiên là ra kinh đi đem Tần Vệ Thư đổi trở về cho các ngươi những này ngu xuẩn chửi đi. Tổng trưởng đã hạ lệnh, đem chuyện này giao cho ta đến xử lý. Trước đó tuyên bố, việc này các ngươi còn dám cho ta lá mặt lá trái, đừng trách ta không niệm tình xưa. Rõ. Trước án ba người lập tức đứng thẳng người cung kính xác nhận, nói liền muốn quay người đi ra ngoài. Bọn hắn không có tu di giới, đến về trạch ở giữa đem nhuyễn giáp binh nhận cùng một loạt khí cụ cho mang lên. Vân vân. Hoàng Thi Duy vào lúc này hít thật sâu một hơi gọi lại ba người, tại bọn hắn ánh mắt khó hiểu bên trong từ bản phía dưới nhấc lên một cái hơn một xích hình vuông hộp sắt, nơi này có một ít tướng quốc phủ bên kia mới nhất sản xuất trận văn nọ cơ ám khí, ba người các ngươi cầm xuống đi làm quen một chút, tại tuyệt cảnh thời điểm cố gắng có thể cứu ngươi nhóm một mạng. Ba người nhìn chằm chằm kia hắc hộp hơi chần chờ một cái trước mắt, duy nhất nữ tử thăm dò lên tiếng, "Lão đại, ngài là từ chỗ nào làm tới? Không phải tướng quốc phủ chủ động cho, ta còn có thể đi đoạt hay sao?" Lão đại thủ đoạn thông thiên, hắc hắc. Lạc Má nam nhân cười ha hả nói, một bên đưa tay cầm lên trên bàn hộp sắt liền cùng còn lại hai người nhao nhao cáo lui. Mà ba người vừa mới mở cửa phòng, ngoài cửa một tên thân mang mật trinh thám đỏ tía quan phục đôi ngựa nữ tử cũng bọn họ tầm mắt. Hứa Mộng Khê mặt không biểu tình, mắt như băng xương nhìn chằm chằm Lạc Má hán tử trong tay kia sản xuất từ tướng phủ cách vật viện hộp sắt, tựa hồ đã tới có một đoạn thời gian. Bầu không khí có chút xấu hổ. Này nương môn đại khái suất nghe được mới mấy người trong phòng đối thoại. Làm mật trinh ti bên trong cao tầng, bọn hắn cũng đều biết vị này Mộng Khê công chúa đối tướng phủ thái độ. Ba người các ngươi xuống dưới, Mộng Khê ngươi trước tiến đến. Trầm thấp bình ổn thanh âm từ ti sở chỗ sâu truyền đến, tuân lệnh ba người lập tức như chút được gánh nặng, hướng về phía Hứa Mộng Khê gật đầu ra hiệu về sau liền nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Nương theo lấy bên ngoài ngày mùa hè bẹt đều, Hứa Mộng Khê bước vào trong phòng, nhấp nhẹ lấy môi mỏng nhìn chằm chằm kia công văn sau nam tử. Nàng không lên tiếng. Hoàng Thi Duy nhìn thấy đối phương bộ dáng này, lên tiếng, nếu có cái gì muốn hỏi, liền trực tiếp hỏi đi. Yên lặng một cái chớp mắt, Hứa Mộng Khê thanh âm thanh lãnh, vì cái gì? Ngươi là chỉ cái gì? Kia hộp trận văn mật giới. Không phải đâu. Ai nhìn xem nữ tử kia quen thuộc biểu lộ, Hoàng Thi Duy khe khẽ lắc đầu, chống đỡ cái ghế đứng lên, chậm rãi hướng phía đối phương đi đến, tướng quốc phủ nghị nhúng tay việc này, Vi Minh đồng ý, kia là nhóm đầu tiên thành ý hợp tác, tướng phủ tứ tiểu thư mới nhất nghiên chế trận văn sắc khí. Hứa Mộng Khê nhìn trước mắt nam tử đương nhiên biểu hiện, hơi siết chặt nắm đấm, Hoàng đại ca, ngươi tại sao muốn để tướng quốc phủ nhúng tay, vấn đề này ta không dễ dàng đem tướng quốc phủ đưa qua tới tay. Chính là bởi vì ngươi ngăn trở bọn hắn đưa qua tới tay, Tần Vệ Thư sẽ có này mới có cơ hội đào tẩu, không phải sao? Hứa Mộng Khê đột nhiên trầm mặc. Hoàng Thi Duy nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, ngựa khí nghiêm túc, Hứa tướng quốc có lẽ xác thực có họa loạn chi tâm, nhưng ngươi không thể phủ nhận tướng quốc phủ xác thực muốn so chúng ta mật trình ti mạnh lên quá nhiều, bất luận là tình báo vẫn là nhân viên, hay là khí giới. Khách quan hiện thực cũng sẽ không bởi vì lý tưởng của ngươi mà thay đổi. Ngươi mượn tướng phủ cùng tiên thừa các ở giữa mâu thuẫn, đem Tần Vệ Thư lưu tại chiếu ngục cái này vốn là cũng không có cái gì, nhưng vấn đề là chúng ta mật trình ti không có nhiều như vậy có thể thuyền chuyển tài nguyên đến ứng đối Tần gia mưu đồ. Càng đừng đề cập, Mộng Khê ngươi cũng không có đem điều cho ngươi tài nguyên lợi dụng đến cực hạn. Hứa Mộng Khê nghe được cuối cùng trực tiếp đem ánh mắt mở ra cái khác, dùng sức cắn môi sừng, rủ xuống trong tầm mắt tràn đầy bị khuất. Nàng nghe ra đây là Hoàng đại ca tại đề điểm nàng, nhưng nàng không cảm thấy tự mình làm sai. Bọn hắn tổng giáo biện nói xưa nay đã như vậy, nhưng xưa nay đã như vậy vậy liền đúng không? Có thể hiện thực đúng là nàng ngự hạ thủ đoạn xảy ra vấn đề, dẫn đến những cái kia điều nhiệm tới cường giả đối nàng lá mặt lá trái, từ đó để Tần gia càng thêm tùy tiện hoàn thành bọn hắn mưu đồ. Nói đến đây, Hoàng Thi Duy hơi dừng một chút, ngữ khí hơi hòa hoãn. Hiện tại tổng trưởng đại nhân đem chuyện này giao cho Vi Minh toàn quyền phụ trách, Vi Minh kia mấy tên thủ hạ Mộng Khê ngươi cũng đều gặp qua. Ba tên tông sư đổi lại bình thường thời gian đã có thể xử lý một chút kinh thiên đại án, nhưng Tần gia có thể tại chiếu ngục dưới mí mắt thay xà đổi cột, như thế thủ đoạn căn bản không phải bọn hắn có thể ứng phó, Vi Minh nhất định phải ưu tiên cam đoan người một nhà sinh mệnh an toàn. Bây giờ toàn bộ Đế An thành có ý nguyện còn có năng lực tham dự tiến chuyện này, bên trong tới chỉ có Hứa tướng quốc một người, bọn hắn ngoại trừ sẽ cung cấp tài nguyên cùng tình báo bên ngoài, sẽ còn phái ra một tên thuế phạm cường giả đi theo. Cho nên, Vi Minh tiếp nhận tướng quốc phủ hợp tác. Như Mộng Khê ngươi cảm thấy Vi Minh sai, vậy liền báo cáo cho tổng trưởng đại nhân, xem hắn sẽ như thế nào xử lý việc này. Hứa Mộng Khê ngước mắt nhìn cái này trước mắt chẳng hán, trong mắt đẹp có chút ngơ ngẩn, nhưng lập tức kiên định, Hoàng đại ca, việc này ta cũng muốn đi. Không được. Hoàng Thi Duy không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, trước chuyến này đồ chưa biết, quá mức nguy hiểm. Bắc cảnh nguy hiểm như vậy ta đều. Hứa Mộng Khê lên tiếng phản bác, nhưng tiếng nói vừa ra liền bị Hoàng Thi Duy chặn lại trở về, Bắc cảnh kia là không ai nhằm vào ngươi, chuyến này đường xa, một khi tiếp cận tất nhiên sẽ lọt vào Tần gia cường giả ám sát. Hứa Mộng Khê khó chơi, cổ cứng lên, Hoàng đại ca ngươi ba tên thủ hạ còn không sợ chết, ta lại vì cái gì không thể mạo hiểm, chỉ bằng ta là sư phó đồ đệ à? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nhìn trước mắt nha đầu quật cường ánh mắt, Hoàng Thi Duy trong lòng thoáng có chút bất đắc dĩ, trầm mặc một chút, thở dài, muốn đi cũng được, chỉ cần tổng trưởng đại nhân đồng ý, kia vi huynh tự nhiên không có ý kiến. Một lời đã định, ta cái này đi tìm sư phó. Dứt lời, Hứa Mộng Khê cơ bím tóc đuôi ngựa liền hùng hùng hổ hổ muốn ra cửa. Hoàng Thi Duy thấy thế vội vàng lên tiếng gọi lại nàng, chờ một chút, ta cảnh cáo ngươi, không muốn cho vi huynh chơi giả chuyển sư mệnh kia một bộ đồ vật, ta phải nhìn thấy tổng trưởng đại nhân thủ lệnh mới có thể mang lên ngươi. Hứa Mộng Khê lắc lư bím tóc đuôi ngựa đột nhiên cứng đờ, tựa hồ là bị đâm trúng yếu hại. Hoàng Thi Duy thấy thế hừ nhẹ một tiếng, ngươi nắm chắc thời gian đi, ta sẽ ở tối nay giờ tí ta sẽ ở tân chữ ngoài cửa chờ ngươi, nếu là quá thời gian cũng sẽ không chờ ngươi. Ta khẳng định sẽ cầm tới, ngươi yên tâm đi. Đưa mắt nhìn Hứa Mộng Khê điệu xỉu cộc cộc đuôi ngựa rời đi, Hoàng Thi Duy trong đôi mắt không tự chủ hiện lên một vòng phức tạp. Đi vào trung đỉnh, nhìn lên tựa như biển tinh không, khẽ khẽ thở dài, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đế An, tân tử thành ngoài cửa, một mảnh vô ngần mậu lâm dọc theo dãy núi trùng điệp chập trùng. Theo một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mậu lâm bên trong lập tức vang lên một đạo hơi có vẻ âm nhu thanh âm, ngươi chính là Lâu Cơ đại nhân nói tới nội ứng. Xuyên qua tầng tầng điệt điệt ung tùm kẹt kẹt, Hoàng Thi Duy vừa mới đứng vững thân hình, liền phát hiện trước mắt nhiều một đạo cao mảnh mai nam tử thân ảnh, không có lập tức ứng thanh, mà là lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Mà mảnh mai nam tử thấy thế mỉm cười, từ trong ngực lại ra một viên lệnh bài ném cho đối phương, nhẹ giọng nói ra, làm ngươi người này, xác thực nên cẩn thận một chút, đây là Lâu Cơ đại nhân lệnh bài, ngươi kiểm tra một chút đi. Hoàng Thi Duy tiếp nhận cẩn thận kiểm tra một phen, ném về, truyền âm nói, Hoàng Thi Duy, ta biết ngươi tên gì. Mảnh mai nam nhân đầu tiên là nhiều lời một câu, sau đó cũng báo ra tên của mình, Ti Tử Tính, Hắc Lân vệ kinh kỳ thị trưởng. Nghe nói lời ấy, Hoàng Thi Duy hơi gật đầu, nhanh chóng truyền âm, sự tình khả năng có biến, ta mặc dù thiết kế đem tần vệ thư quyền xử trí từ Hứa Mộng Khê trên tay cầm tới, nhưng này nha đầu tựa hồ muốn đi theo chúng ta cùng đi. Ồ, mảnh mai nam nhân nhíu mày, hơi có vẻ hơi bất mãn, ngươi những cái kia dòng chính đi theo ngược lại là không ngại, bọn hắn đối ngươi trung tâm ta từng hơi có nghe thấy, nhưng có Hứa Mộng Khê nữ nhân này đi theo, chúng ta làm việc liền phải bó tay bó chân. Hoàng Thi Duy sắc mặt như thường, thấp giọng nói, nàng tính tình bản tính như thế, vừa lúc bị nàng gặp được, không có cách nào cự tuyệt. Ti Tử Kính trầm ngâm một chút, tùy ý nói ra, vậy liền trên đường đem hắn xử lý đi, vừa vặn có thể giá họa cho tần gia, có mối thù này đoán, mật trinh thám tổng trưởng Na gia hỏa cố gắng có thể hướng phía tướng phủ bên này nghiêng đổ một chút. Không được. Hoàng Thi Duy thanh âm trầm xuống, uống tùm xâm hải bên trong vẹt kêu chim gáy thanh âm thoáng chốc yên tĩnh. Hoàng Thi Duy nhìn chằm chằm trước mắt âm nhu nam nhân, từng chữ nói ra, nàng không thể chết ở chỗ này. Ti Tử Kính thấy thế, dài nhỏ híp híp mắt trực tiếp híp lại thành hai cái khe hở, khóe môi hơi câu, ngữ khí mang theo một vòng như có như không nguy hiểm, trước kia bỏ mặc Hứa Mộng Khê trên nhảy dưới tránh. Một là bởi vì mật trình ti tổng trưởng Chu Toàn Bình lao ra hoặc kia, hai là bởi vì nàng căn bản đối tướng quốc đại nhân không tạo được bất cứ uy hiếp gì, giết nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng bây giờ có như thế một cái tốt đẹp giá họa cơ hội, Hoàng Tiên Sinh kiên quyết như thế cự tuyệt có thể hay không nói cho ti mẫu nguyên nhân đâu. Hoàng Thi Duy an tĩnh một lát, nhìn chằm chằm đối phương nhìn một chút, thấp giọng nói, đây là tam công tử ý tứ. Ti Tử Kính khỏe mắt nhảy lên, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, lời này của ngươi là có ý gì? Tam công tử từng nói với ta qua, hắn rất thích nàng. Tam công tử đã chết. Ngươi phụ trách kinh kỳ hết thảy, mà lại là người thông minh. Có thể ta nhớ được tam công tử hồng nhan bên trong nhưng không có nàng nhân vật như vậy. Nhưng nói đúng là tam công tử nói. Hoàng Thi Duy, con mẹ nó ngươi dám cầm tam công tử ép ta. Ti Tử Kính trực tiếp phát nổ nói tụ. Hoàng Thi Duy buông thong tầm mắt, không có lên tiếng âm thanh. Ti Tử Kính hít sâu một hơi, nhưng trong lòng cũng có chút ẩn ẩn bất an. Làm Lâu Cơ đại nhân tuyệt đối tâm phúc, cái mông của hắn tự nhiên cũng là ngồi tại tam công tử bên này. Mặc dù biết Hoàng Thi Duy nghe được lời này đại khái suất là bởi vì tư tình mà đang lừa hắn, nhưng bạn nhất đâu. Nếu là thật đem về sau chủ mẫu cho xử lý, hắn Ti Tử Kính, thậm chí toàn bộ ti nhà còn hôn không hôn. Trầm mặc một chút, Ti Tử Kính hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, hy vọng ngươi nói là sự thật, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể trên đường quản tốt nàng. Tướng quốc đại nhân rất xem trọng hành động lần này, tần gia người xuôi nam phương hướng chính là Tây Mạc, mà tam công tử cũng đúng lúc từ bên kia chuyển về một chút tin tức. Lần này đi Tây Mạc, có thể cũng không vẹn vẹn chỉ có một mình ta, nếu nàng xáo trộn bố cục, vị đại nhân kia muốn giết nàng, ngươi có thể ngăn không được. Chương 586, sửa trị chương 586. Sửa trị húc nhật thiêu đốt đại địa, bởi vì thiếu nước mà phát hoàng cỏ tiện tứ tán phân bố, một đoàn sống nhờ lấy xa lữ trùng gió lăng cỏ theo một trận cuốn lên cắt vàng hướng gió tại khô cạn hoàng đất ngai bỗng dưng bay lên, sau đó đã rơi vào phía trước kia phảng phất tận cùng thế giới to lớn vực sâu tự hạc. Xa lữ trùng là một loại to bằng móng tay giáp trùng, mỗi khi thụ thai về sau thư thể liền sẽ chui vào gió lăng cỏ, thuận cực nóng gió đem chính mình chủng tộc huyết mạch hắt vây đến đại mạc mỗi một nơi nhỏ lánh. Hạ xuống, càng không ngừng hạ xuống. Mấy lần cùng khô cạn vách đá va chạm để một phần trong đó xa lữ trùng bị văng ra. Làm gió lăn cỏ tại trong vách đá đoạn một chỗ nhô ra bình đài biên giới triệt để kết thúc một cái chớp mắt, nội bộ không ít xa lữ trùng liền bắt đầu dọc theo tiêm đầu tinh mịn leo ra, nhưng nguyên bản yên lặng y nguyên cự hạp chỗ sâu lại đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. To lớn oanh minh phảng phất địa long xoay người đem gió lăn cỏ từ cái này bình đài biên giới chấn lên, tiếp tục hướng phía hẻm núi chỗ sâu rơi đi. Bất quá lần này hạ lạc cũng không tiếp tục quá lâu, một trận từ đáy vực chỗ sâu cuộn tất cả lên kình phong trực tiếp nghịch trọng lực đem gió lăn cỏ hướng phía trên vách đá dựng đứng phản thổi mà đi, lớn hơn một xích tiểu nhân gió lăn cỏ trong nháy mắt giống như trên biển báo tố đêm một chiếc thuyền con. To lớn chấn động tạo thành xung kích sóng gió từng cơn sóng liên tiếp quanh minh vang vọng vực sâu dưới đáy. Tại cái này kinh đảo sóng lớn bên trong, xa lưu trùng nhóm dùng kia nhỏ bé phụ chi ôm chặt lấy gió lăn trong cỏ bộ tiêm đầu, cố gắng không cho tự thân bị quăng ra ngoài. Nhưng phần này cố gắng cuối cùng vẫn là phí công. Một đạo đống nhiên bay ngược mà đến tàn ảnh cùng gió lăn cỏ trên không trung gặp thoáng qua, lưới dao sóng gió tức thời đem nó triệt để tách rời. Gió lữ trùng nhóm nhìn thấy cuối cùng tràng cảnh là kia tàn ảnh nhập vào tầng đất chỗ dâng lên to lớn yên trần, cùng trong bụi mù kia nhanh chóng đến gần to lớn bóng ma. Lỏng lẻo khô cạn đất vàng vách đá thụ này trùng kích ra bắt đầu lớn diện tích vỡ vụn, vô ngần trong bụi mù, to lớn đá rơi trước mắt vách núi cao chót vót trượt xuống, tại vực sâu thung lũng ném ra từng đợt nổ vang rung trời. Toàn bộ đổ sụp quá trình kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng tại kia dâng lên trong bụi đất, theo một tiếng thở dài nhẹ nhẹ mới hoàn toàn một lần nữa quy về ban đầu yên lặng. Từ đáy cốc một chỗ sườn núi động đi ra, Hứa Nguyên đưa mắt nhìn xem bên ngoài bị cắt đuổi bao phủ chân trời. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cắt đuổi, tại kia va chạm trung tâm thấy được một chỗ từ băng tinh chống lên động rộng rãi. Có ánh động rộng rãi ngăn cách hạ lạc đất vàng, ba đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở trong đó. Hai cái đứng đấy, một cái nằm ngang. Chính nghĩa bạo lực gia đình 2-1. Thấy cảnh này, Hứa Nguyên dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, mấy cái nhảy vọt qué yên trần, hướng phía băng tinh động rộng rãi phương hướng mau chóng đuổi theo. Thỉnh thoảng, Hứa Nguyên rơi vào trong động, một bên tiến lên, nhẹ giọng hỏi, "Như thế nào?" Nhiễm Thanh Mặc ngoái nhìn, không nói chuyện, chỉ là đưa tay chỉ Tô Cẩn Huyên phương hướng. Hứa Nguyên nghe vậy lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại kia đã bị khống chế lại mất mặt mị ma trên thân. Nàng ngồi dựa vào động rộng rãi nơi hẻo lánh. Trải qua mới kia phiên kịch liệt đấu pháp, trên người nàng món kia tố ý ỉa đã bị tổn hại một chút. Mềm mại đầy đặn theo thở hổn hển mà có chút lay động, cánh tay, hai chân, bả vai cùng eo thon chi ở giữa bởi vì tổn hại lộ ra mảng lớn tuyết trắng, chỉ là giờ phút này chút da thịt trắng loáng bên trên lại trải rộng vết máu. Liếc nhìn lại, thê mỹ mà mê người tâm thần. Ánh mắt không bị khống chế tại những này phế liệu bên trên dừng lại một lát sau, Hứa Nguyên cũng liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Cẩn Huyên trên vai trái. Nơi đó, cắm một thanh mặc kiếm. Từng kia từng sợi hàn khí tại trên đó lan tràn ra, đông cứng tràn ra máu tươi, làm vị này mỹ tự nhiên nữ tử mi tâm đã kết lên một tầng thật mỏng xương trắng. Xem ra Nhiễm Thanh Mặc là dùng đạo ẩn bắt sống Tô Cẩn Huyên. Trầm ngâm một cái trước mắt, Hứa Nguyên hướng về phía hai nữ mỉm cười, hồi lâu không thấy, ngược lại là không nghĩ tới cái này Tô Cẩn Huyên thực lực vậy mà tinh tiến đến khủng bố như thế, các ngươi không có bị thương chứ? Nhiễm Thanh Mặc lắc đầu, ra hiệu nàng không có việc gì, nhưng thanh đu ánh mắt lại là rơi vào Bạch Mộ Hi trên thân. Một bên tiểu Bạch thì che eo bụng chỗ một đạo hiện ra vết bầm máu vết thương, hé miệng không nói. Từ hắn trên thân hỗn loạn khí cơ đến xem, bị thương tựa hồ không nhẹ. Cảm ứng được điểm này, Hứa Nguyên không tự chủ nhíu mày lại. Mang theo Tô Cẩn Huyên từ hoàn phu nhân kia vô danh sơn trang ra đã có nửa tháng, trong nửa tháng này ngoại trừ đi đường bên ngoài, Hứa Nguyên cùng Nhiễm Thanh Mặc hai nữ một mực tại mưu đồ làm sao không chế lại cái này bị tẩy nào mất mặt bị ma. Hôm nay đột nhiên nổi lên, còn có chính nghĩa bạo lực gia đình 2-1 gia chỉ, Bạch Mộ Hy lại còn thụ thương. Tô Cẩn Huyên tu vi từ một kẻ phàm nhân trong thời gian ngắn tăng vọt đến tông sư chi cảnh, nói thế nào cũng nên sẽ có như vậy một tia căn cơ bất ổn thai hỏa ngầm ở bên trong, nói thế nào đều không nên có mạnh như vậy mới đúng. Suy nghĩ lên, nhưng chợt cũng liền thoải mái. Tu vi của hắn cũng là trong thời gian ngắn bắt đầu tăng vọt, cũng không gặp có căn cơ bất ổn tình trạng. Tô Cẩn Huyên nên cũng là có thuộc về nàng cơ duyên. Tại muốn bắt sống điều kiện tiên quyết, Bạch Mộ Hy thụ thương cũng không tính quá phận, dù sao cái này mị ma trên người hực cũng không ít. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên dùng linh thị đảo qua Bạch Mộ Hy vết thương, chuẩn bị cẩn thận kiểm tra một chút, chuẩn bị cẩn thận tương ứng linh dược thời điểm, khóe mắt liền không tự chủ nhảy lên. Mẹ nó, cái này Bích Loa Xuân lại tại diễn hắn. Vết thương là thật, nhưng hỗn loạn khí cơ lại là nàng cố ý thả ra. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Bích Loa Xuân sữa chua vô cùng đáng thương trừng mắt nhìn, ta thấy mà yêu. Hứa Nguyên trực tiếp một đầu ngón tay đâm tại nàng trên vết thương. Nô ân. Một tiếng ưng, Bạch Mộ Hy thân thể khẽ run, trực tiếp hư nhược ngã về phía sau. Hứa Nguyên kéo nàng lại tay, phòng ngừa nàng thật ngã xuống, trợn trắng mắt, muốn diễn trò hồi kình qua đi an bài cho ngươi cái hí kịch bàn tử để ngươi diễn cái đủ. Bạch Mộ Hy nghe vậy móp méo miệng, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, thuận Hứa Nguyên bên trên kéo lực đạo trực tiếp trượt vào hắn trong lực, quả nhiên vẫn là không thể gạt được công tử ngươi, Mộ Hy biết sai nha. Ôn Hương Nguyễn Ngọc đống nhiên vào lòng, Hứa Nguyên dừng lại một cái chớp mắt về sau, mới tại đại băng đà tử sâu kín ánh mắt hạ tướng nàng đợi ra. Nước ấm nấu hết xanh, trường thành không phải một lần là xong, đến chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác đại băng đà tử. Làm ấm ý một phen về sau, Hứa Nguyên mới rốt cục đem ánh mắt như ngừng lại Tô Mị Ma trên thân. Tô Cẩn Huyên mặc dù bị Nhiễm Thanh Mặc dùng đạo ẩn đông cứng, nhưng rõ ràng còn có ý thức, cặp kia hình như có anh rơi con ngươi chính nhìn chòng chọc vào hắn. Ánh mắt hung ác, nhưng hôm nay thành mị ý phía dưới, lại chỉ hiện giống tại hờn dỗi. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên chậm rãi đi tới nàng phụ cận nút mà xuống, khoảng cách gần nhìn xem cái này quen thuộc tiểu nhan, cười nói ra, "Cẩn Huyên, ngươi thật giống như không nhớ rõ ta là ai." Tô Cẩn Huyên nhìn hắn chằm chằm không nói gì. Hứa Nguyên thấy thế hơi do dự, công pháp vận chuyển, đầu ngón tay nổi lên một trận huyền diệu ba động sở về phía bên hai. Một trận tiếng sột soạt về sau, Hứa Nguyên tuấn mỹ chân dung bộc lộ, cầm tấm kia sinh động như thật ra người mặt nạ, cười nhẹ nói ra, "Hiện tại ngươi hẳn là có chút ấn tượng a." Tô Cẩn Huyên vẫn không có nói chuyện. Hứa Nguyên thấy thế nhẹ nhàng thở dài, hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, kia hoàn phu nhân khống thần chi pháp thật là huyền diệu, lại có thể tẩy não đến triệt để như vậy, dạng này đều có thể không nói một lời Tô cô nương không nói được nói. Nhiễm Thanh Mặc đống nhiên xen vào, "A, bị đường của ta luận phong bế." Hứa Nguyên mở ra một bộ phận đạo luận, Tô Cẩn Huyên kia mang theo hàn ý thanh âm quanh quẩn tại băng tinh động rộng rãi bên trong, phu nhân vậy mà nhìn lầm, công tử cũng không phải là thánh nhân, càng không phải là thánh giai ấm quỷ, tối đa cũng chính là dung thân tu bi ba. Hứa Nguyên trực tiếp một cái tắt phiến tại Tô Cẩn Huyên kia trắng non gương mặt bên trên. Dung nguyên khí, một cái có chút phiếm hồng dấu bàn tay lập tức hiện lên ở nàng kia tiểu nộn trên da thịt. Hắn nhìn xem nàng, thanh âm bình tĩnh, mị hồn ma thể quả nhiên dọa người, tại kinh lạc ý hồn đều bị phong tình hung dưới, lại còn có thể động dụng mị thần đạo ẩn. Nói, hắn nhẹ nhàng cười cười, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng mị thần đạo ẩn ảnh hưởng ta, bởi vì ta cũng có cái đồ chơi này. Tô Cẩn Huyên đôi mắt đẹp cao lại. Hứa Nguyên thấy thế chậm rãi xuề bàn tay ra ở trước mặt nàng mở ra, một đóa màu đen hoa anh đào thoáng qua tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, cười hỏi, thứ này nhìn quen mắt à? Tô Cẩn Huyên ánh mắt tại cái kiêm màu đen hoa anh đào cùng Hứa Nguyên trên khuôn mặt bồi hồi quen thuộc, hiện ra anh phấn kính sắt trong bên trong dần dần bộc lộ một vòng mờ mịt, dường như vô ý thức nỉ non, ngươi là phu nhân. Ngây người một chút, Hứa Nguyên tựa hồ bắt được đầu mối gì, vô ý thức ngoái nhìn về phía Nhiễm Thanh Mặc. Đại băng đả tử nháy con mắt lấp lóe không hiểu, nhưng đối mặt một cái chớp mắt về sau, vẫn là thử thăm dò đối Hứa Nguyên nhẹ gật đầu. Trong tim nổi lên một trận buồn cười, Hứa Nguyên lắc đầu nói khẽ, tên địa lang tập thân vệ đô thống là như thế này, Tô Cẩn Huyên cũng là dạng này. Kia hoàn phu nhân khống hồn chi pháp nguyên lai là đem tự thân thay thế đi thụ thuật lòng người bên trong cái nào đó nhân vật. Nói, Hứa Nguyên dừng một chút, lại bổ sung, hẳn là còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác làm sâu sắc loại này ấn tượng, bằng không thì cũng không có khả năng như thế khăng khăng một mực. Là một có tự biết rõ người, Hứa Nguyên cũng không cho rằng Tô Mị Ma vẹn vẹn trải qua tại Tĩnh Giang phủ đoạn thời gian kia dạy dỗ liền có thể triệt để yêu hắn, phân biệt thời điểm Tô Mị Ma hẳn là nhiều lắm là xem như đối với hắn có chút hảo cảm trình độ. Hứa Nguyên cũng một mực lấy hợp tác đồng bạn ánh mắt đến xem cái này Mị Ma. Nhưng Bắc Phong thành bên trong kia một hôn, Hứa Nguyên mới giật mình phát hiện cái này xóa hảo cảm vậy mà không có theo thời gian tại cái này tiểu mị ma trong lòng phai màu, ngược lại dần dần lên men thành thích. Bất quá ngẫm lại cũng là tự nhiên. Dù sao hắn Hứa Nguyên lại mạnh lại đẹp trai, không chỉ có địa vị cao thượng, mà lại có bức cách này, hắn làm sao cảm giác giống như là tại hình dung Hứa trưởng ca kia bức vương. Ách, tập trung ý chí, Hứa Nguyên thừa dịp Tô Cẩn Huyên lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn thời khắc, nhanh chóng hỏi, "Tô Cẩn Huyên, Thiên Diễn hạ lạc ngươi biết không?" "Trời Thiên Diễn?" Tô Cẩn Huyên phát ra một tiếng dường như nói mê nỉ non, nhưng lập tức thanh âm chính là một lợi, "Không đúng." Ngươi không phải phu nhân, lại có thể mê hoặc tại ta. Nhìn chằm chằm trước mặt mị ma trên tiểu nhan bộc lộ thần sắc nhìn mấy tức, Hứa Nguyên thở dài chống đỡ đầu gối đứng lên. Hắn mị thần đạo ẩn có thể đối kia lang tập thân vệ đều có hiệu lực, từ đó moi ra đại lượng tình báo, nhưng đối Tô Cẩn Huyền cái này mị ma, lại chỉ có thể làm được chế tạo thời gian ngắn hoảng hốt, hơi đâm một cái kích liền phải thanh tỉnh. Cuối cùng, vẫn là quấn về tới lúc trước chỗ lo lắng sự tình bên trên. Hắn diễn thiên thần hồn là không trọn vẹn, không thể giống Thiên Diễn làm như vậy đến hoàn mỹ phòng hộ ý hồn khống chế. Hắn không dám tiến vào. Không dám đem nguyên khí xâm nhập đến Tô Cẩn Huyên thể nội đối những cái kia tạp chất tiến hành thanh lý. Mặc dù trên người hắn mở UFF rất nhiều, nhưng Tô Cẩn Huyên trên người cũng không ít, hơn nữa còn là chuyên công một hạng. Bị thân đạo ẩn, bị hồn ma thể, đại hợp hoan âm dương công ba loại thế gian đỉnh cấp mỹ thuật tăng theo cấp số cộng, cái này mẹ nó ai dám đi vào? Hứa Nguyên đang do dự, Hứa Nguyên chợt nghe Nhiễm Thanh Mặc kia lạnh nhạt thanh âm. Nếu không chúng ta đem nàng đánh ngất xỉu thử một chút. Nghe vậy ngoái nhìn, Hứa Nguyên khẽ mắt không tự chủ nhảy lên. Chỉ gặp sau lưng đại băng đả tử chẳng biết lúc nào sờ soạn cùng cây gậy, xách trên tay, ánh mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm. Hứa Nguyên, cái hốt đã bắt đầu đau đớn. Nhiễm Thanh Mặc rất là nghiêm túc đề nghị, Tô cô nương mị hồn ma thể sát thực nguy hiểm, nhưng mất đi ý thức qua đi tu giả thân thể bản thân phòng hộ năng lực sẽ yếu hơn một mạng lớn. Hứa Nguyên nghe vậy nhẹ nhàng cười, cái này ta đương nhiên biết, nhưng Tô Cẩn Huyền công pháp có chút đặc thù, chỉ sợ đối với hắn không làm được. Nhiễm Thanh Mặc yên lặng đem côn sắt thu vào, lại lấy ra một bao từ dài tinh bao lá sen bao lấy dược để, thấp giọng nói, kia nếu không dùng cái này. Hứa Nguyên chậm rãi đi đến thiếu nữ phụ cận, nhìn chằm chằm hầu bao hỏi, đây là cái gì? Nhiễm Thanh Mặc thành thật trả lời, đây là lâu cơ tỷ tỷ trước khi đi cho ta dược để, nói chúng ta gặp được nguy hiểm có thể đem nó bôi một điểm tại trên thân kiếm. A, Hứa Nguyên ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, hiệu quả gì? Nhiễm Thanh Mặc hơi nhớ lại một chút, thấp giọng nói, lâu cơ tỷ tỷ nói, thứ này bôi tại trên thân kiếm chỉ cần hơi chảy ra, liền có thể ảnh hưởng thuế phàm cảnh ý thức, mà lại sẽ khiến cho bọn hắn khí cơ vận chuyển không khoái. Thuế phàm? Ừm. Nhiễm Thanh Mặc gật đầu, trên tay làm một cái chém vào thủ thế, nhiều chặt mấy đao, liều lượng đi lên qua đi thậm chí có thể để cho bọn hắn trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên không tự giác hừ nhẹ một tiếng, trong lòng chửi nhỏ kia lão bà vài câu, liền đưa tay đi lấy. Nhưng Nhiễm Thanh Mặc thấy thế trực tiếp lui lại một bước, đem hầu bao bảo hộ ở trong lực, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Nguyên. Hứa Nguyên, lâu cơ tỷ tỷ nói qua, thứ này không thể để cho ngươi đụng, không phải ta sẽ có nguy hiểm. Hứa Nguyên cứng rắn, quyền đầu cứng. Nguy hiểm? Cái dám nguy hiểm? Tốt ngươi cái nữ nhân xấu, kinh ta nhiều đồ như vậy, cho đại băng đả tử đồ tốt, không cho ta đúng không? Bất quá nhìn xem đại băng đả tử này tấm thân sắc, Hứa Nguyên vẫn là cười một tiếng, nhường ra một cái thân vị, tốt tốt tốt, ta không động vào chính là. Nhiễm Thanh Mặc thấy thế muốn nói chút gì an ủi, nhưng vẫn là trầm mặc đi tới Tô Cẩn Huyên phụ cận ngồi xuống. Tô Cẩn Huyên nhìn xem phụ cận lông mày như trời băng mặc y tiểu nữ, thử nhẹ một tiếng, thử, chuẩn bị dùng thuốc à, phổ thông dược vật đúng. Nô. A. Ân. Khu khu cụ. Đại băng đả tử trực tiếp bóp đưa tay lấy Tô Cẩn Huyên cái má, thẻ chủ môi của nàng không cho nàng ngậm miệng, sau đó đem non nửa bao thuốc bột cưỡng ép rót đi vào. Động tác chi thô bạo, thấy một bên Bạch Mộ Hi thân thể không tự chủ run rẩy. Làm xong hết thảy, Nhiễm Thanh Mặc thận trọng đem hầu bao gói kỹ thu hồi, đối Hứa Nguyên nói ra, Hứa Nguyên, tốt, Lâu Cơ tỷ tỷ nói qua nửa chung trà thời gian liền có thể có hiệu lực. Ngay tốt. Hứa Nguyên nhìn xem bên kia phảng phất muốn đem phổi cho ho ra tới tiểu bị ma, đột nhiên có chút không xác định Đại Băng Đả Tử có phải hay không đang mượn lấy mùi giấm công báo tư thủ. Bất quá cũng không khả năng. Đại Băng Đả Tử khả ái như vậy, là sẽ không công báo tư thủ. Ân, tuyệt đối không có khả năng. Chờ đợi thời gian cũng không dài dằng dặc, Hứa Nguyên linh thị rất nhanh liền cảm giác được Tô Cẩn Huyền trên thân phát ra khí cơ bắt đầu hỗn loạn. Quả nhiên, Lâu Cơ xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Lại hơi đợi một hồi, nhìn xem bên kia đã bắt đầu thở hổn hển, thần sắc trở nên suy yếu tái nhợt Tô Cẩn Huyền, Hứa Nguyên liền chuẩn bị đi qua động thủ trừ bỏ hắn thể nội tạp chất. Mà vừa mới cất bước, Bạch Mộ Hi kia mang theo một tia như có như không mị ý thở hổn hển thanh âm, đột nhiên truyền tới, "Công tử, Nhiễm tiên sinh, ngươi, các ngươi có hay không cảm thấy, cái này động rộng rãi giống như trở nên hơi nóng?" Chương 587, nóng chương 587, nóng nóng. Nghe giọng điệu này, Hứa Nguyên vô ý thức cảm thấy cái này Bích Loa Xuân lại tại gây sự tình. Đây chính là tại lớn trong kẽ nước băng tuyết, ngươi lại là tông sư đỉnh phong thế mà lại nóng. Nhưng ngoái nhìn nhìn lại lúc, Hứa Nguyên lại không tự chủ khẽ giật mình. Từng tia từng sợi tinh mịn mồ hôi tự bạch tích cái trán chảy ra, thanh mỹ khuôn mặt hiện ra chút hứa yên đỏ. Theo Hứa Nguyên ánh mắt nhìn lại, Bạch Mộ Hi nâng lên thon dài tinh tế tỉ mỉ ngón trỏ chế trụ dày đặc cổ áo, hướng phía dưới có chút lôi kéo, lộ ra tinh xảo mê người xương vai xanh, ý đồ để băng tinh trong động đá vôi hàn khí tràn vào trong quần áo. Lông mày không tự giác một gấp rút, Hứa Nguyên nhìn về phía tiểu bạch eo ở giữa chỗ kia vết thương, trong nháy mắt minh bạch một chút sự tình. Làm mị thần đạo ở người sở hữu, Hứa Nguyên rất rõ ràng huyễn công mị thuật có bao nhiêu khó đề phòng. Tô Cẩn Huyên làm tam trọng bờ UFF người sở hữu, huyễn thuật mị công khẳng định mạnh hơn hắn. Hắn cũng không chỉ một lần thành công sử dụng lấy sen lẫn mị thần đạo ẩn chạm kích để cho địch nhân lâm vào huyễn cảnh, càng đừng đề cập Tô Cẩn Huyên. Bạch Mộ Hi hẳn là bởi vì cái này nhỏ xíu vết thương mà trúng chiêu. Không chần chờ chút nào, Hứa Nguyên một bên hướng phía Tô Cẩn Huyên bước nhanh tới. Hắn đến nhanh đưa cái này mất mặt mị ma thể nội tạp chất hòa tan hết, không phải khả năng chờ thêm một hồi trong động cục diện liền phải biến thành 2-2. Vừa đi, Hứa Nguyên một bên túc âm thanh phân phó, vận công áp chế, ngươi chúng Tô Cẩn Huyên mị công. Bạch Mộ Hi thở phì phò, phản âm thanh nói ra, công tử, ta kiểm tra qua, thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ta trước đó có thể bị ngươi phát hiện là bởi vì cho nên, tu, ý, là, quá, chi, thấp, Tô Cẩn Huyên cùng ta có thể giống nhau à. Nhiễm thanh mặc, ngươi dùng đạo ẩn giúp nàng một chút. Có thể Hứa Nguyên, ta giống như cũng có chút nóng. Hỏng, hiện tại muốn biến 3-1. Ngây người một cái trước mắt, Hứa Nguyên đột nhiên liền phát hiện không đúng. Nhiễm thanh mặc trên thân cũng không có tổn thương, nàng là thế nào bên trong mị công. Mị hồn ma thể có thể cách không ảnh hưởng người khác không giả. Nhưng việc này Hứa Nguyên hắn đã tại dự mưu trong lúc đó đem những tin tình báo này đều cáo chi cho hai nữ. Lấy Đại Băng Đả Tử thực lực nên sẽ không trúng chiêu mới đúng. Mà lại nếu là Đại Băng Đả Tử đều trúng chiêu, vậy hắn Hứa Nguyên hẳn là cũng đến gửi. Có thể hiện thực lại là Hứa Nguyên hiện tại không có chút nào nóng, thậm chí cảm thấy đến phía sau lạnh lẽo đưa ra mồ hôi lạnh. Hừ ha ha ha. Suy yếu mà xảo tiếu yên nhiên cười nhẹ phá vỡ băng tinh động rộng rãi yên tĩnh, Tô Cẩn Huyên nâng tay phải lên chụp vào chôi này khảm vào chính mình vai trái mặc kiếm mũi nhọn. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên một cái thuấn thân lấp lóe đến nàng phụ cận, lôi kéo nàng hạo cổ tay liền đặt tại phía sau băng bích bên trên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tô Cẩn Huyên bị đau như mày, nhưng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Hứa Nguyên, tiểu nộn môi đỏ lại có chút câu lên, nhẹ nhàng phun ra một câu, bởi vì cắm rất đau, nghĩ rút ra, công tử không muốn. Mị ý ra chỉ, Hứa Nguyên trở nên hoảng hốt về sau, cười cười, thế mà còn học được mở hoàng khang, cuối cùng là có chút mị ma dáng vẻ, bất quá bây giờ bản công tử không tâm tình nói đùa với ngươi. Vừa nói, Hứa Nguyên không đợi Tô Cẩn Huyên lại lần nữa nói chuyện, bấm tay bật công, đột nhiên chống đỡ tại Tô Cẩn Huyên kia bằng phẳng trên bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Cẩn Huyên liền cảm giác một cỗ nhiệt khí trong nháy mắt tràn vào nàng kinh lạc bên trong. Cảm nhận được cỗ này dòng nước ấm, Tô Cẩn Huyên một đôi đào hoa đôi mắt đẹp có chút cong cong, khóe môi ôm lấy một vòng ý vị thâm trường ý cười. Nàng không có tiến hành bất luận cái gì phản kháng, hoặc là nói căn bản bất lực phản kháng. Bởi vì lúc trước đại chiến đã tiêu hao hết trong cơ thể nàng đại lượng nguyên khí, kia mặc y thiếu nữ Huyền Băng đạo ẩn càng là trực tiếp đem nàng hạn chế thành một cái gần như không cách nào điều hành nguyên khí phàm nhân. Mà tại thuốc kia phấn chút xuống về sau, nàng càng là dần dần đã mất đi đối thân thể năng lực nhận biết, kia bởi vì Huyền Băng đạo ẩn mà bị đông cứng đến chết lặng thân thể nổi lên một trận bệnh trạng khô nóng. Bất quá Tô Cẩn Huyên híp con mắt nhìn qua trước mắt nam nhân. Đã hắn muốn tìm cái chết, vậy liền để hắn tiến đến nhìn một cái chứ sao. Nàng, đối với mình thể chất cùng công pháp có tuyệt đối tự tin. Cảm nhận được cái này thuận lợi đến kỳ lạ tiến triển, Hứa Nguyên trong lòng hơi dâng lên một vòng cảnh giác. Hắn không biết vì cái gì Tô Cẩn Huyên mị công có thể cách không ảnh hưởng đến Nhiễm Thanh Mặc, nhưng tốt nhất mau chóng tốc chiến tốc thắng, không phải một hồi thực sự biến thành 3-1. Bất quá vì cẩn thận lý do, Hứa Nguyên cũng không có lập tức điều động linh thị, mà là tuyển dụng chính mình cái kia màu đen nguyên khí. Hắn chuẩn bị trước lợi dụng màu đen nguyên khí có thể nghịch hướng giải tỏa kết cấu đặc tính, đem Tô Cẩn Huyên thể nội nguyên khí toàn bộ ép khô, sau đó lại dùng linh thị thăm dò vào tiến hành một lần toàn phương vị hội trận. Thời gian chậm chậm trôi qua, cảm thụ được kia dòng nước cấm tại chính mình kinh lạc bên trong không ngừng tán loạn, Tô Cẩn Huyên dần dần mặt mũi tái nhợt cũng nổi lên một trận bệnh trạng đỏ bừng. Nàng không biết thể nội xảy ra chuyện gì, nhưng một loại cảm giác suy yếu lại từ từ bò lên trên trong lòng của hắn. Cảm giác tại ký ức chỗ sâu nhất một nơi nào đó, nàng đã từng trải nghiệm qua loại này suy yếu. Có chút đã lâu, có chút nhớ lại. Bất quá nữ nhân kia cho nàng rót vào dược vật cũng thật là lợi hại, a là xuân dược, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến nàng cái này bị hồn ma thể thần trí. Nhìn qua trước mắt càng ngày càng quen thuộc thân ảnh, nàng chậm rãi đưa tay kéo hắn lại cổ áo, vô ý thức nỉ non, hứa công tử, ừm. Hứa Nguyên sững sờ. Hắn hẳn là còn chưa bắt đầu loại trừ hoàn phu nhân khống hồn bí thuật lưu lại tạp chất, làm sao cái này mất mặt mị ma bỗng nhiên đem hắn nhận ra. Nghi hoặc nước mắt, lại vừa vặn đối đầu kia phảng phất vệ nhân tâm thần đôi mắt đẹp. Ngây người ở giữa, nàng dắt lấy hắn cổ áo đầu ngón tay đột nhiên dùng sức kéo một phát, yêu nộ đứt át môi đỏ nhẹ nhàng dán tại cái kia đơn bạc phần môi. Hứa Nguyên, Nhiễm Thanh Mặc, Bạch Mộ Hi, băng tinh đúc thành tráng lệ động rộng rãi bỗng nhiên tính đến có thể nghe nhịp tim. Như chuồn chuồn lướt nước một cái chớp mắt rời môi, Tô Cẩn Huyên lướt át cái lưỡi liếm láp qua môi đỏ, khóe môi phát ra một trận tiểu mị cười nhẹ. Dài nhỏ mà dày đặc lông mi có chút rung động, mê ly giống như có thể tích thủy chừng chừng nhìn qua hắn. Hứa Nguyên cảm thấy, hắn giống như cũng có chút nóng lên. Biến cố phát sinh đột nhiên, bất quá nhưng không có đến tiếp sau. Tô Cẩn Huyên ý thức tựa hồ đã triệt để bị lâu cơ thuốc bột tê liệt. Tập trung ý chí, Hứa Nguyên bắt đầu tiếp tục lấy trong tay mình công việc. Một khắc đồng hồ về sau, Hứa Nguyên triệt để lấy màu đen nguyên khí đem Tô Cẩn Huyên đan điền ép khô, ngay sau đó liền đem linh thị rót vào nàng thể nội. Linh thị kia cường đại lực xuyên thấu trong nháy mắt liền phát hiện những cái kia tiềm ẩn tại Tô Cẩn Huyên thể nội dị vật. Nhỏ bé mà dày đặc tinh phấn, liếc nhìn lại để Hứa Nguyên một trận tê cả da đầu. Tại vô danh dinh thự tạm trú bên trong, hắn từng giúp đỡ Bạch Mộ Hy loại trừ qua hoàn phu nhân lưu lại cái này khống hồn tinh phấn. Như đem lần kia loại trừ tinh phấn so sánh một cái ngộ nhập con kiến, như vậy giờ phút này Tô Cẩn Huyên thể nội trực tiếp có một tổ bể kiến. Xem ra hoàn phu nhân xác thực bởi vì kiên kỵ hắn cái này thánh giai quỷ liễu mà lưu thủ. Không phải dựa theo Tô Cẩn Huyên cùng Thiên Diễn tiến vào Thiên Cước Hạp thời gian điểm tới nhìn, coi như các nàng hai người một mực đợi tại vô danh phủ đệ, cũng không có khả năng có như thế quy mô. Tê cả da đầu về tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ có thể một chút xíu giải tỏa kết cấu. Từ tu di giới bên trong lấy ra hộp ngọc, dập đầu hai cái chân quý song quỷ đan làm để dành, Hứa Nguyên trực tiếp kiên trì bắt đầu xâm nhập bắt đầu cho cái này mất mặt mị ma chửi đít. Thời gian tí tách mà qua, giữa trưa húc nhật lặn về phía tây phía hồng, băng tinh động rộng rãi bên ngoài sắc trời cũng dần dần quy về hắc ám. Trong động rất yên tĩnh. Tô Cẩn Huyên vẫn như cũ mê ly nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, cặp kia anh màu hồng kính sắt tròng trong bóng đêm hiện ra yêu dã quan mang. Mà so với lúc ban đầu, Hứa Nguyên có chút mồ hôi đầm địa. Vật lý trên ý nghĩa, áo trong đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Nếu không phải có màu đen nguyên khí cái này hợp tại, hắn muốn phá giải nàng thuật pháp căn bản chính là ý nghĩ hao huyền. Nhưng hoàn phu nhân cuối cùng vẫn là thánh giai ấm ủy, mà hắn cũng chung quy là cái dung thân. Chỉ có thể nói may mắn hoàn phu nhân cái này thuật pháp không có cùng nàng bản thể tương liên. Chứa xong quỷ đan hộp ngọc đã rỗng hơn phân nửa, mà kinh lạc cao phụ tại vận hành, để Hứa Nguyên thân thể trở nên khô nóng dị thường. Bất quá dựa theo cái này tiến độ đến xem, lại có khoảng một canh giờ liền có thể đem Tô Cẩn Huyên triệt để tỉnh lại. Kinh lạc đã hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, liền thừa trong đầu cùng thức hải bên trong lưu lại khống hồn tinh phấn. Tại phần này trong yên tĩnh, tại Hứa Nguyên chuyên tâm là Tô Cẩn Huyên trị bệnh bằng hóa chất thời điểm, một chút lặng lẽ biến hóa cũng tại hắc ám băng tinh trong động đá vôi lặng yên phát sinh. Bạch Mộ Hy xếp bằng ở cửa hang, từ từ nhắm hai mắt, toàn lực vận chuyển công pháp. Nàng món kia màu trắng áo ngoài đã cởi xuống, xương vai xanh cùng cánh tay trần trụi, đơn bạc áo trong bao vây lấy cái yếm không cho xuân quang tiết lộ. Nhưng cho dù dạng này, nàng kia trắng như huyết tộc khuôn mặt vẫn như cũ đỏ rực, tinh mịn đổ mồ hôi không ngừng tại trên da thịt chảy ra. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trong động chỗ sâu kia thuộc về công tử bóng lưng. Một bên Nhiễm Thanh mặc so Bạch Mộ Hy tốt hơn không ít. Đồng dạng ngồi xếp bằng vật công, bất quá mặc y như trước, thậm chí còn có thừa dụ giúp đỡ một bên Bạch Mộ Hy áp chế mị độc. Nhiễm Thanh mặc cơ hồ không có xuất mồ hôi, nhưng sắc mặt thanh đũ trên gương mặt cũng hiện ra một chút từng đỏ. Một cố khó nói lên lời sao động không ngừng đánh thẳng vào nàng kia tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh. Không hiểu muốn đi ôm một cái Hứa Nguyên, nhưng nhớ tới buổi trưa lúc Hứa Nguyên đột nhiên bị cái kia nữ nhân ngực lớn hôn môi hình tượng lại không hiểu có chút trong lòng buồn phiền. Bất quá cũng nhanh phải kết thúc, Nhiễm Thanh mặc có thể cảm giác được trong động tên kia nữ nhân ngực lớn trên thân khí tức ngay tại từng bước bình ổn. Trong lòng đang nghĩ đến, một trận vô hình ba động đống nhiên từ trong động chỗ sâu khuyết tán ra, làm lan đến gần xếp bằng ở cửa động hai nữ thời điểm. Nhiễm Thanh mặc nhắm con người bỗng nhiên mở ra, đen nhánh thanh lũ đồng tử bên trong cũng thoáng chốc nổi lên một trận như ẩn như hiện hình phấn quan mang. Mà xuống một khắc, cỏ. Hứa Nguyên tiếng chửi nhỏ bỗng nhiên từ động rộng rãi chỗ sâu truyền đến. Tức thời ở giữa, ngồi xếp bằng điều tức hai nữ nhao nhao đứng dậy hướng phía trong động nhìn lại. Chỉ gặp tại kia băng tinh động rộng rãi chỗ sâu nhất, đã không có Hứa Nguyên thân ảnh, chỉ có kia mỹ ý tự nhiên nữ tử vẫn như cũ ngồi dựa vào băng bích. Lại lần nữa xuất hiện, Hứa Nguyên đã đi tới hai nữ trước người. Nhiễm Thanh mặc chịu đựng trong lòng dị dạng, chần chờ hỏi, "Hứa Nguyên, thế nào?" Hứa Nguyên sắc mặt đỏ lên, từng ngụm thở hổn hển, lườm Nhiễm Thanh mặc một chút, đứt quãng thấp giọng nói ra, hiện tại có thể đem nàng thả, đã thanh trừ sạch sẽ. Nhiễm Thanh mặc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nghe lời bơi tay. Đem Tô Cẩn Huyên định tại băng bích bên trên mặt kiếm tức thời bay trở về trong tay nàng. Bạch Mộ Hy thon dài thẳng tắp đùi ngọc khép lại đến kín kẽ, run thanh âm hỏi, công tử, kết thúc. Nghe vậy, Hứa Nguyên xoa xoa cái chán mồ hôi, nhanh chóng thấp giọng nói, trời thiên diễn dùng diễn thiên quyết tại Tô Cẩn Huyên trong thất hải chôn chuẩn bị ở sau, ta vừa rồi đem kia chuẩn bị ở sau kích hoạt sau rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Mộ Hy ửng đỏ gương mặt bên trên bộc lộ một vòng tiếc nuối kinh hỉ, run giọng nói, vậy nhưng không để Tô cô nương đem chúng ta trên người mị độc mở ra. Đã mất đi hoàn phu nhân khống hồn hạn chế, Tô Cẩn Huyên trở nên có điểm lạ. Đơn giản giải thích một câu, Hứa Nguyên hướng thẳng đến Nhiễm Thanh mặc đưa tay ra, thở phi phò, đè nén một ít bản năng, thuốc kia phấn cho ta xem một chút, nhanh lên. Nhiễm Thanh mặc thấy thế đôi mắt nháy một chút, nhìn xem hắn nghiêm túc thần sắc, cũng mặc kệ lâu cơ trước khi đi đối nàng lời khuyên, trực tiếp đem chứa thuốc bột hầu bao nhét vào Hứa Nguyên lòng bàn tay. Hứa Nguyên tiếp nhận cẩn thận kiểm tra một phen, trong lòng trong nháy mắt giống như là an bảo vệ. Mẹ nhà hắn, bị thần hoa anh đảo. đây là kia lão tỷ dùng mị thần hoa anh đào chế ra thuốc bột. Mới tồn tại những cái kia nghi hoặc trong nháy mắt bị giải khai. Vì cái gì Tô Cẩn Huyên tại trọng thương trạng thái dưới, còn có thể ảnh hưởng đến Bạch Bộ Hy, thậm chí là ảnh hưởng đến Đại Băng Đả Tử? Vì cái gì Tô Cẩn Huyên đã không có nguyên khí, hắn tại thanh trừ khống hồn phân tinh lúc vẫn như cũ càng ngày càng nóng? Tất cả đều là thuốc bột này. Thuốc bột mặc dù đều tràn vào Tô Cẩn Huyên miệng bên trong, nhưng nàng là mị hồn ma thể. Mị thần hoa anh đào dược lực trực tiếp thông qua Tô Cẩn Huyên mị hồn ma thể làm môi giới lan tràn tới toàn bộ băng tinh động rộng rãi. Mà càng nguy hiểm hơn sự tình, tại lâu cơ điều chế phía dưới, loại này nguyên thủy mị thần anh độc trực tiếp trở nên vô sắc vô vị, căn bản không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Bây giờ mị thần đạo ẩn, đại hợp hoan âm dương công, mị hồn ma thể, mị thần hoa anh đào tứ trọng đỉnh cấp mị hồn bờ UFF thay nhau nổi lên tới. Hứa Nguyên có chút không dám nghĩ. Theo bản năng, Hứa Nguyên chuẩn bị thấp giọng phân phó hai nữ tranh thủ thời gian mang theo nàng rời đi. Nhưng lời đến vẻ miệng, Hứa Nguyên lại dừng lại. Mị độc, giống như với hắn mà nói không có gì nguy hại a chạy. Hắn vì cái gì chạy? Sầu lo trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ. Cảm nhận được một bên thanh lũ ánh mắt, Hứa Nguyên chậm rãi quay đầu, mặt lộ vẻ nghiêm túc, thần sắc trang trọng, ta biết đại khái nguyên nhân, các ngươi tại bậc này một hồi. Lời còn chưa dứt, một đạo hiểu điệu tàn ảnh đống nhiên từ băng tinh động rộng rãi chỗ sâu hướng phía ba người đống nhiên đánh tới. Bị độc sâu nhất Tô Cẩn Huyên không kiểm soát. Hứa Nguyên thấy thế lông mày đống nhiên một gấp rút, thần sắc trang nghiêm, thấp giọng quát nói, ta tới. Nhưng hắn tiếng nói chưa lối ra, một bên đại băng đả tử trực tiếp nhất kiếm vỏ hướng phía bên kia chán rút tới, mang theo tàn ảnh. Song phương khí cơ trong không khí va chạm. Sau đó, ầm. Hứa Nguyên, tiểu mị ma ngã đầu liền ngủ, trắng nõn chỗ trán phiếm hồng, dần dần nâng lên một cái bọc lớn. Nhiễm Thanh mặc nghiêng đầu, trầm thấp nói ra, đúng đúng không phải ra tay hơi nặng quá. Ngạch vừa bạn. Hứa Nguyên trang nghiêm thần sắc cứng ngắc lại một cái trước mắt, thấp giọng nói ra, điểm ấy tổn thương đợi nàng tỉnh táo lại nói đến một nửa, liền nghe đinh đương một tiếng. Mặc kiếm đống nhiên tuột tay rơi vào mặt băng phía trên, một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc đống nhiên va vào trong ngực của hắn. Mặc y thiếu nữ kia đen nhánh trong đồng tử dần dần nổi lên một trận như ẩn như hiện hình phấn đu mang. Ông, trong đầu một trận bù bù. Hứa Nguyên trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía một bên ngủ được rất là an tưởng Tô Mị Ma. Nàng khí cơ trực tiếp dẫn nổ tất cả mị độc. Biệt kín đu trong động, một tên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt cung trang thiếu nữ chính xếp bằng ở một khối bóng loáng cự thạch phía trên, trong động nguyên khí theo hô hấp của nàng ở giữa không ngừng thủy triều lên xuống, dọc theo một cái huyền diệu quỹ tích không ngừng vận chuyển. Đột nhiên, hắc ám bên trong sáng lên một đạo kim mang. Kia là một đôi chạm con ngươi màu vàng nóng, giờ phút này mang theo nghi hoặc cũng không hiểu. Cảm thụ được kia cố kỳ quái ba động, thiếu nữ nhìn về phía khí cơ truyền đến phương hướng, nghi hoặc nỉ nó nói, sư phó tới. Trên người nữ nhân kia chuẩn bị ở sau làm sao lại bị kích hoạt lên, hơn nữa còn chuyển tới một loại cảm giác quen thuộc. Vừa nói, nàng chậm rãi đứng dậy, bóng ánh chân trần dẫm tại hư không, nhíu mày hoàn mỹ lông mày, cảm giác này giống như là vô ý thức tại vũ trong động dạ bước. Thiếu nữ chạm kim trong mắt đẹp dần dần hiểu ra, thanh âm thanh thúy cũng dần dần tăng thêm, giống như là bị thân anh động. Tại kia băng tinh cấu trúc trong động đá môi, Hứa Nguyên trong giấc mộng mê lim mà thanh tỉnh, trong động dung nhan giống như ảnh như ảo, khi thì ưu tĩnh như thanh mặc, khi thì biến hóa tiểu minh giống như thiên diễn, nhưng muốn nhìn rõ thời điểm nhưng lại biến thành Lý Thanh Diễm kia khí khái hào hùng sắc bén mặt mày. Y phục trượt xuống, đã thấy núi cao dòng ngọc, xe đổi riêng nói mà xuống, dòng suối róc rách có thể nghe tiếng nước. Tham dò vào suối nước, trong rừng manh gáy vượng gáy êm hai. Yêu mỹ tĩnh mịch mỹ cảnh, để cho người ta trầm luân trong đó không muốn tỉnh lại. Chương 588, gửi lạc chương 588, gửi lạc động rộng rãi bên ngoài ánh nắng như thác nước, trong động băng tinh cùng hàn khí bốn bố, trên thân da thú tấm thảm lại cho mang đến 10 phần ấm áp. Điều hòa không khí trong phòng đóng chăn nhỏ, thật hoài niệm cảm giác. Tỉnh ngộ. Đại khái tỉnh có một khắc đồng hồ, bất quá Hứa Nguyên vẫn luôn không có lên tiếng, bởi vì không dám. Băng tinh trong động đá vôi bầu không khí tĩnh đến khá là quái dị. Nhiễm Thanh mặc vẫn như cũ một thân mặc y liễu, an mặc chỉnh tề xếp bằng ở cửa hàng, bất quá con thân thể nhìn không kiến thần sắc. Tô Cẩn Huyên vẫn như cũ nằm ngửa tại cửa hàng bên dưới, trải qua một đêm, cái này mị ma trên đầu bao xương lớn hơn, bất quá trên thân kia thân tàn phá tô y chẳng biết tại sao bị người đổi xuống tới, thay vào đó là một kiện màu đỏ chót dày đặc váy tơ. Quần áo hơi có vẻ đến có chút lộn xộn, hẳn là tại nàng hôn mê lúc người khác cho mặc lên. Liếc nhìn lại, ngủ nhan kiều nộn, mê người tâm thần. Bạch Mộ Hy cũng đổi một bộ quần áo, màu xanh biết pháp áo, mặt mày như lông mày, thanh lệ xuất trần yên tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn chiếu cố hắn, thỉnh thoảng rỗi ra ngọc thủ phất qua tròn mềm nhung mặt ngoài. Khoảng cách gần như thế, Tiểu Bạch hẳn là phát hiện hắn tỉnh, nhưng rất hiểu chuyện không có lộ ra. Hứa Nguyên cẩn thận quan sát đến băng tinh trong động đá vôi hết thảy. Nếu nói nhưng, hiện tại ra thú dưới nệm, hắn mặc quần áo, tuy có lộn xộn, nhưng quần đai lưng gấp hệ, trên mặt băng cũng không có cái gì đau chẳng tiến, đỏ đau xuất xứ tạo thành vết máu. Nếu nói không phải, trong động ba nữ quần áo đều đổi, mà lại không khí cũng là tính đến quỷ dị, Đại Băng Đả Tử cũng không có ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Hứa Nguyên có chút không làm rõ ràng được hiện tại hiện trạng. Kiếp trước hắn mặc dù sóng, có lẽ là trái với một chút công tự lương tụ, nhưng lại không tới trái với hình pháp trình độ. Về phần kiếp này, mặc dù chiến tích huy hoàng hơn, nhưng đó là đi thận không đi tâm, gánh hát đục dù, gặp dịp thì chơi. Hiện tại trạng huống này hay là hắn lần thứ nhất gặp được. Trầm tư thật lâu, Hứa Nguyên vẫn là quyết định đứng dậy thăm dò một chút. Mọi thứ đều là trước lạ sau quen, dù sao cũng phải có lần thứ nhất tích lũy một chút kinh nghiệm. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải xác định đêm qua kia Vu Sơn chi mộng đến tột cùng là hư là thực. Nếu là thực, đối tượng lại là trong động bị kia. Soạt, chậm rãi ngồi dậy, đắp lên trên người da thú thảm lập tức tiếng sột soạt trượt xuống, Hứa Nguyên ánh mắt ra vẻ mông lung tại băng tinh trong động đá vôi liếc nhìn một vòng, xoa mi tâm hơi có vẻ thống khổ nỉ non, đầu đau quá vừa nói, Hứa Nguyên ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua ngồi xếp bằng cửa động đại băng đa tử, vụ trộm quan sát phản ứng của nàng. Nhiễm Thanh mặc không để ý đến hắn nỉ non, vẫn như cũ an tĩnh ngồi tại cửa hang nhìn xem phía ngoài đất vàng hẻm núi mà người. Đem cái này khác thường phản ứng ghi tạc trong lòng, Hứa Nguyên trong tim đại khái xác nhận một ít chuyện, nhưng lập tức lấy nguyên khí cảm giác trạng thái thân thể thời điểm, cái này một vòng xác định lại lộ ra lung lay sắp đổ. Hắn không có cảm giác được mảy may thâm hụt cảm giác. Tinh huyết, tinh tại máu trước. Tu giả tố chất thân thể so sánh phàm nhân mà nói có thể nói là siêu nhân, nhưng chuyện phòng the chính là thiên đạo luân lý, sinh sinh diễn hơi thở cân đối chi đạo. Đối tu giả mà nói, sinh hoạt vợ chồng đối thân thể tạo thành gánh vác thâm hụt so phàm nhân phải lớn hơn nhiều, bởi vì nó sẽ rút ra một bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Vì ứng đối loại tình huống này, cổ nhân cũng làm mân mê ra rất nhiều đối ứng bí thuật cùng công pháp lấy khóa lại bản nguyên. Hứa Nguyên từng học qua mấy quyển dự bị, nhưng vấn đề là giống hôm qua loại tình huống kia, hắn hẳn là không có cơ hội hành công mới đúng. Hầu nghi ở giữa, Hứa Nguyên ý thức được cùng hắn chính mình ở chỗ này lung tung phỏng đoán, không bằng trực tiếp mở miệng hỏi một chút đương sự người hiểm nghi. Đại băng đả tử bên kia không tiện trực tiếp hỏi, bên cạnh cái này Bích Loa Xuân cũng không tất lo lắng. Cầm xuống quyết định, Hứa Nguyên một bên dùng linh thị kiểm tra trong động mỗi một tấc băng tinh ý đồ phát hiện một chút chiến đấu lưu lại chứng cứ, một bên lặng yên truyền âm hỏi, Mộ Hi, hôm qua thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Bạch Mộ Hi đôi mắt sáng lóe lên một cái, nét khỏe môi không có lập tức trở về lời nói, ngược lại là kia trắng non khuôn mặt trước hiện hiện một vòng đỏ ửng. Hứa Nguyên nhìn thấy cái này, Bích Loa Xuân phản ứng một cái chớp mắt, lập tức chừng nàng một chút, nói thật. Tiểu Bạch nghe vậy có chút hậm hực rủ xuống đôi mắt, thấp giọng truyền âm nói, công tử, chuyện cụ thể, Mộ Hi cũng không biết, bất quá khi ta khôi phục ý thức thời điểm. Nói đến đây, Tiểu Bạch ánh mắt hướng cửa động phương hướng nhìn sang, là thân thể trần truồng, Nhiễm Tiên Sinh lúc ấy đang giúp ta mặc quần áo. Hứa Nguyên nhíu mày, lập tức tiếp lấy truyền âm hỏi, kia Nhiễm Thanh mặc chính nàng quần áo đâu? Bạch Mộ Hi hơi hồi ức, nhẹ giọng nói ra, đương nhiên là mặc, mà lại công tử ngươi cùng Tô Cẩn Huyên quần áo cũng đều mặc, A Tô cô nương ngược lại là để trần, chỉ là đơn giản choàng một kiện áo ngoài, món kia váy đỏ là ta từ Tô cô nương đầu ngón tay tu di giới bên trong lấy ra. Nói đến đây, Bạch Mộ Hi sợ hai Hứa Nguyên hiểu lầm, đội vàng giải thích một bộ, ta cùng Nhiễm Tiên Sinh quần áo Tô cô nương đều mặc không lên, Nhiễm Tiên Sinh lại không muốn đi động người khác tu di giới, cho nên chỉ có thể ta từ chính nàng tu di giới bên trong lấy. Hứa Nguyên, Thiên Diễn, há to miệng, Hứa Nguyên đè ép dần dần câu lên khóe môi, Tô Câm thanh hỏi, vậy ngươi thân thể, nhưng có cái gì khó chịu địa phương? Bạch Mộ Hi vô ý thức lắc đầu, sau khi tỉnh lại loại kia khô nóng cảm giác đã biến mất nói đến một nửa, Bạch Mộ Hi tựa hồ ý thức được cái gì, dương mi mắt vụ sáng nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn mấy tức, nâng lên thon dài ngọc thủ vị bụng dưới, mở ra cái khác ánh mắt, bất quá, bụng dưới có chút đau. Dứt lời, nàng lại lặng lẽ meo meo lườm công tử một chút, nhưng đối đầu với lại là Hứa Nguyên kia tràn ngập hầu nghi cùng xem kỹ ánh mắt. Hứa Nguyên hoài nghi này đương môn lại hí kịch tinh thân trên, cách cái này diễn hắn. Bích Loa Xuân thèm hắn thân thể cũng không phải một ngày hai ngày. Vạn sự khởi đầu nan, phá băng về sau hết thảy liền đều nước chảy thành sông. Xem ra chỉ có thể chờ đợi cùng đi thăm dò một chút đại băng đả tử bản thân, hoặc là các loại Tô Cẩn Huyên tỉnh lại trực tiếp hỏi hỏi nàng. Tiểu mị ma hẳn là sẽ không lừa hắn. Nghĩ đến Tô mị ma, Hứa Nguyên bỗng nhiên ý thức được một việc. Mị hồn ma thể có thể mê hoặc xâm nhập giao lưu người, nhưng hắn hiện tại đối nàng tình cảm giống như cũng không có thay đổi sâu. Nói cách khác, Tô mị ma có thể bài trừ. Nhưng suy nghĩ một cái chớp mắt, Hứa Nguyên lại cảm thấy dạng này không ổn. Cũng không hoàn toàn là, dù sao hắn hiện tại thể chất cực kỳ đặc thù, huyết nguyên tâm vẫn quyết vệ hồn công pháp có thể hấp thu người khác ý hồn đặc tính, mà trong đó liền một phần là mị hồn ma thể. Thêm nữa kia không chọn vẹn diễn tiên thần hồn có thể miễn dịch cũng nói không chính xác, tốt nhất cẩn thận một chút. Dựa theo kinh nghiệm, nữ tử mất trong sạch trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lo được lo mất, nhất định phải cẩn thận đối đãi, không phải rất dễ dàng để các nàng thương tâm. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên từ ra thú thảm bên trong đứng lên, dẫm lên mặt băng hướng phía xếp bằng ở cửa động Nhiễm Thanh mặc đi đến. Đát đát đát. Vừa đi ba bước, Hứa Nguyên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn linh thị tại cái này băng tinh trong động đá vôi phát hiện một chỗ mánh khỏe. Trong lòng giật mình, cảm thấy phát hiện chứng cứ, vô ý thức hướng phía bên kia nhìn lại. Sau đó, tại kia mở tối kia sáng bên trong, hắn đối đầu một đôi chạm màu vàng kim mỹ lệ con người. Một vị trắng nhạt cung trang tuyệt mỹ thiếu nữ chính an tĩnh ngồi trồn hổm ở băng động chỗ sâu nơi hẻo lánh, tay trắng vòng quanh đùi ngọc, lộ ra cặp kia hiện ra bóng mắt kim mang hai con người. Bắn ra ra ánh mắt lạnh lùng giống như vạn cổ hàn băng, giống như đang nhìn một người chết. Chương 589, đậu thủ chương 589, đậu thủ ngược Hứa Nguyên nhìn xem bên kia chân trần thiếu nữ, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Đối mặt mấy tức, Hứa Nguyên ha to miệng, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái tiểu dung, muốn nói chút gì. Nhưng ngồi chồm hổm ở băng góc động rơi cung trang thiếu nữ trong mắt ánh mắt lại trực tiếp đem hắn nói cho chắn trở về trong bụng. Mới vừa rồi cùng Tiểu Bạch đối thoại hẳn là dùng truyền âm tại trò chuyện. Nhưng là nếu như hắn không có nhớ lầm, diễn thiên thần hồn, tựa hồ giống như đại khái có lẽ có thể khám phá truyền âm. Hứa Nguyên có chút muốn khóc, lại có chút muốn cười, nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ bày. Kiếp trước lưu lại ma bệnh ở thời điểm này lại bắt đầu phạm bảo. Kiếp trước bởi vì bị chóc gian mà phát sinh xé bức Hứa Nguyên hết thảy tao ngộ 3 lần, nhưng mỗi một lần đều là lấy hắn mở bảy làm kết thúc. Lúc trước Hứa Nguyên một mực không cảm thấy đây là lỗi của hắn, thậm chí cảm thấy phải là đối phương đầu óc có vấn đề. Đừng kéo cái gì vượt quá giới hạn, dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua song phương quan hệ. Nhanh một chút, cùng ngày trực tiếp bắt chuyện ăn cơm đi uống rượu khách sạn một con rồng. Chậm một chút, cũng nhiều nhất một vòng liền lên tay. Dễ dàng như vậy đắc thủ không phải liền là lẫn nhau thèm thân thể nhục dục a, nam nữ bằng hữu đều không có xác lập, những người này ở đây tư cái gì à? Trong đầu hiện lên kiếp trước hình tượng, Hứa Nguyên bỗng nhiên tập trung ý chí. Hỏng, hắn cũng bị dọa trốn đi đèn báo. Bất quá kiếp trước những cái kia nữ nhân xấu có thể cùng lớn tảng băng nhỏ xóa a. Không được, hắn còn không thể bày. Trong lòng bỗng nhiên ngưng tụ, Hứa Nguyên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thần sắc ôn nhu, mỉm cười nói ra, hôm qua ta nhìn Tô Cẩn Huyền trong thức hải có diễn thiên quyết thuật pháp khí tức, thiên diễn ngươi là thông qua kia tản mát ra khí cơ đến tìm thấy. Tiếng nói vừa ra, Tráng Lệ Băng tinh động rộng rãi đột nhiên yên lặng một cái chớp mắt. Bạch Mộ Hi trong mắt sáng có chút ngạc nhiên. Thánh nữ tới. Mà xếp bằng ở cửa động Nhiễm Thanh Mặc ngược lại là không có chút nào hoài nghi, lập tức đứng lên. Thiên Diễn đem chôn ở giữa hai chân khuôn mặt nhỏ chậm rãi nâng lên, rũ cụp lấy tầm mắt, đạm mạc nhìn chằm chằm hắn, thanh âm thanh thúy vang lên, kéo dài, "A a đúng, ta chính là như thế tới, Hứa Nguyên ngươi thật giống như rất không vui." "Làm sao có thể không vui?" Hứa Nguyên cười nhẹ hướng phía nàng đi đến, "Thiên Diễn, chúng ta giống như đã đừng tới đây." Theo Thiên Diễn lời a thanh âm, lớn như vậy băng tinh động rộng rãi trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa, một cái khe xuất hiện ở Hứa Nguyên chân trước. Thiên Diễn dương mi mắt, cười nghiêng đầu một chút, mỹ lệ mắt vàng không có chút nào cao quang, "Ngươi những cái kia xáo lộ ta đều rõ ràng, đừng nghĩ lấy tới gần ta." Kẻ đến không thiện. Nhiễm Thanh Mặc thanh tịnh con ngươi lấp lóe, ngọc thủ lật một cái, mặc kiếm trực tiếp nắm trong tay. Hứa Nguyên trong đầu nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ đối sách, không có chú ý tới Nhiễm Thanh Mặc phản ứng. Mà Thiên Diễn lại là thấy được. Con ngươi màu vàng nóng trực tiếp quét tới, đơn bạc môi đỏ có chút câu lên, Thiên Diễn mang theo một chút tang ý âm điệu khẽ nhếch lên, "A Nhiễm Thanh Mặc, ngươi cầm kiếm là muốn đánh nhau phải không sao?" Nhiễm Thanh Mặc không nói gì, nhưng đen nhánh đôi mắt mang theo cảnh giác, đồng thời còn hơi siết chặt kiếm trong tay trôi. Mắt vàng thiếu nữ con ngươi có chút nheo lại, quanh thân khí cơ đông nhiên một trận phun trào. Tinh tế thân hình trực tiếp dâng lên lăng không, dày đặc cung trang theo khí lãng không ngừng lan lộn. Thiên Diễn một đôi mắt vàng nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cái kia mặc y nữ nhân, đạp hư mà đi, từng bước hướng nàng đi đến. Song con bê song con bê song con bê. Nhìn trước mắt hai cô mãnh liệt khí cơ, Hứa Nguyên chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Từ mị thần huyễn cảnh bên trong những cái kia ký ức không trọn vẹn bên trong đến xem, hắn sao có thể không biết Thiên Diễn triệt để nổ. Hiện tại cái này ván giặt đồ thánh nữ là thật sẽ động thủ. Băng tinh trong động đá vôi bầu không khí theo Thiên Diễn không ngừng tới gần Nhiễm Thanh Mặc mà trở nên càng ngày càng chặt trương. Tại Dương Cung bạt kiếm thời khắc, Bạch Mộ Hi bỗng nhiên nắm chặt vào áo, cắn răng một cái, nhanh chóng thấp giọng nói, "Thánh nhân đại nhân, ngài giống như hiểu lầm." Thánh nữ đại nhân cùng Nhiễm tiên sinh ở giữa nàng không biết nên đứng ai, nhưng đứng tại công tử bên này luôn luôn không sai. "Hiểu lầm?" Thiên Diễn chân trần đỉnh trệ tại hư không. Bạch Mộ Hi mấp máy môi, nhanh chóng nói ra, "Mới Mộ Hi nói tới chi ngôn, nhưng thật ra là đùa công." Lại nói một nửa, Bạch Mộ Hi thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bế mạch. Bởi vì Thiên Diễn cặp kia mắt vàng đã quét tới. Trong mắt ánh mắt mang theo một chút tĩnh mịch hắc ám ý cười. Như nói thêm nữa một chữ, Bạch Mộ Hi cảm giác lấy cái này thánh nữ hiện tại trạng thái tinh thần khẳng định sẽ ra tay với nàng. Tốt, giống như lưu mất. Hư không đạp đi không có bất kỳ cái gì thanh âm, rộng lượng cung trang tại phất qua mặt băng lập tức tan rã. Tại Thiên Diễn đi đến trong động đá vôi đoạn thời điểm, Hứa Nguyên bỗng nhiên hít sâu một hơi, truyền âm nói ra, "Ta kỳ thật rất lo lắng ngươi." "Lo lắng ta?" Thiên Diễn thân hình hơi chậm lại, nhưng lập tức liền dẫn buồn cười nhìn về phía Hứa Nguyên. Mà bất quá không chờ thiếu nữ mở miệng, Hứa Nguyên liền tiếp theo truyền âm, không nhanh không chậm tự thuật nói, "Hắc Lân vệ có tin tức nói, ngươi cùng Tô Cẩn Huyền cùng nhau tiến vào Thiên Cực Hạp. Nhưng lúc trước ba người chúng ta tại đầu kia thánh giai âm quỷ vô danh trong sân trang, lúc trước chúng ta chỉ thấy được Tô Cẩn Huyền một người, nhưng ngươi lại tung tích không rõ." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Nguyên thanh âm mang tới một vòng sát ý. Nghe lời của nam tử, Thiên Diễn đôi mắt đẹp có chút trợ to, không có cao quang mắt vàng nổi lên một trận gợn sóng. Nói đến đây, Hứa Nguyên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Thiên Diễn, rất nghiêm túc nói ra, "Ta muốn thu hoạch được tình báo của ngươi, liền nhất định phải thông qua Tô Cẩn Huyền, mà nàng trạng thái ngươi hẳn là biết được." Dứt lời, trầm mặc. Chân Trần thiếu nữ tầm mắt rủ xuống, bốn phía tản mát mãnh liệt khí cơ từng chút tiêu tán. Hứa Nguyên thấy thế, đang chuẩn bị chậm rãi tiến lên, liền nghe được nàng bất thình lình thanh âm, "Ngươi vì cái gì biết kia hồ mị tử gọi Tô Cẩn Huyền, còn biết nàng là mị hồn ma thể, ngươi cùng nàng quen thuộc như vậy?" Hứa Nguyên hơi sững sờ. Thiên Diễn không biết Tô Cẩn Huyền cùng hắn quan hệ. Nói như vậy, thần gia cùng giám thiên các không phải một thế lực. Không chần chờ chút nào, Hứa Nguyên há miệng nói ra, "Nàng là Hắc Lân vệ hợp tác đồng bạn, cũng là chúng ta tướng phủ vùi sâu vào tần gia ám tử." Thiên Diễn nghe nói như thế, đột nhiên thanh thúy nở nụ cười, dương mi mắt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, "Hừ ha ha ha. Nhưng vì cái gì Tô Cẩn Huyên dọc theo con đường này một mực lẩm bẩm một vị nào đó công tử đây?" "Hứa Nguyên, ngươi nói, trong miệng nàng vị công tử kia là ai a?" Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên. Thiên Diễn nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt nhìn mấy tức, đôi mắt đẹp có chút phím hồng, chậm rãi phun ra hai chữ, "Lừa đảo." Dứt lời, Thiên Diễn cắn môi sừng, trực tiếp một quyền hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Hứa Nguyên thấy thế không có tránh, ngược lại ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Cái này ván giặt đồ thánh nữ chịu cùng hắn động thủ, đã nói khí đã tiêu tan. Chịu một quyền này sẽ đau nhức, nhưng sẽ không đả thương. Có thể biến đổi cho nên lại tại giờ phút này bỗng nhiên phát sinh. Tại Thiên Diện nắm đấm sắp đánh tới bộ ngực hắn trước một cái chớp mắt, một cỗ sức kéo bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến. Trong điện quang hỏa thạch, Hứa Nguyên dư quang thoáng nhìn một đạo áo đen như mực bóng hình xinh đẹp. Hỏng. Nhiễm Thanh Mặc một tay cầm kiếm lôi kéo hắn sau cái cổ hướng về sau bung đi, đồng thời nâng lên cầm mặc kiếm lấy kiếm vọt chặn Thiên Diễn một quyền này. Ầm. Một tiếng vang trầm, khí lãng lan lộn. Thiên Diễn bằng phẳng bộ ngực có chút thở hổn hển, cắn răng mang theo cười thanh âm nhẹ nhàng vang lên, "Nhiễm Thanh Mặc, ta cùng Hứa Nguyên sự tình, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay?" Nhiễm Thanh Mặc ánh mắt thanh u, môi đỏ khẽ nhếch, không cho phép ngươi đánh Hứa Nguyên. Nhìn xem bên kia rằng có hai nữ, Hứa Nguyên há to miệng muốn nói chút gì giải thích một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại, tính cả con mắt cùng một chỗ nhắm lại. Ha ha ha, gửi lạc chương 590, giải đề biện pháp chương 590, giải đề biện pháp xốp đất vàng không cách nào chống lên như thế lớn một chỗ động rộng rãi, coi như là chèo chống mặt băng tinh bắt đầu hòa tan một cái chớp mắt, toàn bộ động rộng rãi trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ, các đất dọc theo những cái kia băng tinh tan rã điểm bị hướng phía dưới chút xuống. Thiên Diễn cũng không có lập tức động thủ, nhưng lấy Hứa Nguyên đối cái này ván giặt đồ thánh nữ hiểu rõ, bây giờ cách nàng động thủ hẳn là cũng không xa. Tại dưới cắt vàng lậu tiếng sột soạt âm thanh bên trong, trong động đá vôi bầu không khí gần như xuống tới điểm đóng băng. Mà tại phần này trong yên lặng, Bạch Mộ Hi lặng lẽ mò tới Hứa Nguyên bên cạnh thân. Hứa Nguyên phát giác, bên cạnh mắt hướng nàng liếc đi, lại phát hiện cái này Bích Loa Xuân không chỉ có chính mình tới, trên tay còn kéo lấy cái kia như cũ ngủ được an tưởng mất mặt bị ma. Rất rõ ràng là chuẩn bị mang theo hai người bọn họ cùng một chỗ đi đường. Mà đang nhìn nhau một cái chớp mắt về sau, Bạch Mộ Hi quả nhiên nhỏ giọng đề nghị, "Công tử, nếu không chúng ta ra ngoài chờ." Liên phán đoán của nàng mà nói, thánh nữ đại nhân thật vất vả tiêu xuống dưới hỏa khí đã bị nhiễm tiên sinh lại lần nữa nhóm lửa, loại tình huống này nói cái gì đều sẽ tăng lên thánh nữ lửa giận, xung đột đã không thể tránh né. Bất quá cân nhắc đến thánh nữ cùng nhiễm tiên sinh ở giữa tu vi chênh lệch, hẳn là nhiều nhất chỉ là sẽ cho nhiễm tiên sinh một chút giáo huấn, rất không có khả năng hạ nặng tay. Dù sao, công tử còn ở bên cạnh nhìn xem đây. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm nàng không nói gì, mà đối với đề nghị của nàng cũng chỉ là sinh không thể luyến lắc đầu. Thiên Diễn sắc thực còn mạnh hơn nhiễm thanh mặc bên trên rất nhiều, nhưng vấn đề là trên người nàng hiện tại có tổn thương. Người khác khả năng không phát hiện được, nhưng thông qua linh thị cùng nàng thụ thương lúc một chút thói quen nhỏ, Hứa Nguyên có thể đánh giá ra hiện trên người Thiên Diễn tổn thương cũng không nhẹ. Hẳn là hoàn phu nhân tạo thành. Này lên kia xuống, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Loại tình huống này, bạn nhất không dừng tay vậy coi như xong đời. Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này đầu cũng không thể mở. Bình thường đánh một chút miệng pháo kỳ thật hữu ích tại xúc tiến quan hệ, nhưng thật động thủ đó chính là có một liền có hai. Khẽ khẽ thở dài, Hứa Nguyên chậm rãi từ trên mặt đất chống đỡ đầu gối đứng lên. Bạch Mộ Hi thấy thế hơi nhẹ nhàng thở ra, một tay nắm lấy Tô Cẩn Huyền một chân mắt cá chân liền hướng ngoài động kéo đi, màu đỏ chót váy dọc theo đùi ngọc đường cong trượt, bộc lộ mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cảm ứng được điểm này, Hứa Nguyên lập tức trở về mắt chừng cái này Bích Loa Xuân một chút. Nhìn nhân gia tiểu mị ma không có tỉnh, liền khiến cho kình dạy vào người ta đúng không? Thấy thế, Bạch Mộ Hi đành phải hậm hực túi người đem Tô Cẩn Huyền ôm công chúa trong ngực, bất quá nhìn thấy công tử tựa hồ cũng không có chuyện chân ý tứ, chần chờ hỏi, "Công tử, ngươi không đi a?" Hứa Nguyên trợn trắng mắt, nhìn chằm chằm bên kia hai nữ, thở dài nói ra, "Muốn độc thủ, không thể đi." Cũng không đi tu vi của ngài cũng không xen tay vào được a. Biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Trong lòng oán thầm một câu, Hứa Nguyên không có lại phản ứng Bích Loa Xuân, ngược lại lấy linh thị lặng yên mò về trong động đá vôi đoạn rằng có nhiễm thanh mặc cùng Thiên Diễn. Tại tiếp xúc đến một cái trước mắt, hắn liền lập tức phát hiện hai nữ giờ phút này đã dùng nguyên khí lẫn nhau khóa chặt đối phương. Đạn đã lên đạn, còn kém bóp có súng. Liên tính huống hiện tại mà nói, Hứa Nguyên hết thể nghĩ ra hai loại giải pháp. Thứ nhất, hắn bạo loại lực áp hai nữ, trọng trấn phu cương. Thứ hai, đem còn lại nửa bao mị thần anh phấn rót cho hôn mê Tô Cẩn Huyền, cho bên kia lớn tảng băng nhỏ đến một điểm nho nhỏ mị ma rung động. Nhưng rất hiển nhiên, hai loại giải pháp đều có chút không thực tế. Cái trước mắt không có thể cho hắn bạo loại điều kiện. Cái sau, kia nửa bao công cụ gây án đã bị nhiễm thành mặc sở trở về. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên vừa quan sát hai nữ mỗi một tơ mỗi một hào ba động, một bên yên lặng đem huyết nguyên tâm vẫn quyết vận chuyển tới cực hạn. Có câu ngạn ngữ nói hay lắm, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Băng tinh động rộng rãi lâm vào yên lặng, duy dư Thiên Diễn kia bởi vì tức giận mà mang theo run rẩy tiếng hít thở. Tại một mảnh đất cắt dọc theo băng tinh chống rông hướng phía dưới bay xuống thời điểm, Thiên Diễn nhìn chằm chằm nhiễm thanh mặc, nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. Chỉ một thoáng, cường đại sức đẩy nhấc lên khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Sớm đã độ cao cảnh giác nhiễm thanh mặc không chần chờ chút nào, đột nhiên cầm trong tay mặc kiếm nằm ngang ở trước người. Từng tia từng sợi hàn khí từ trên đó lan tràn mà ra, dọc theo cỗ này sức đẩy đi ngược dòng nước hướng về Thiên Diễn thân thể đánh tới. Ven đường chỗ qua, cỗ này sức đẩy phảng phất bị đông cứng đình trệ. Thiên Diễn chạm con ngươi màu vàng nóng hiện lên một vòng buồn cười, đầu ngón tay khẽ nâng, khoảng cách gần đối nhiễm thanh mặc liền kết xuất một cái huyền diệu thủ ấn. Nơi tay ấn thành hình một cái trước mắt, nhiễm thanh mặc đen nhánh đôi mắt cảnh giác đại tác, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng hết thảy đều bị ngăn cách, trở nên trống vắng vô cùng. Sau một khắc, vô số huyền diệu đường vân bỗng nhiên phù hiện ở hư không bên trên đưa nàng bao khỏa trong đó. Thiên Diễn cắn răng, thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, xen vào việc của người khác nữ nhân. Ta không có xen vào việc của người khác. Nhiễm thanh mặc trong tay mặc kiếm một chút xíu ra khỏi vỏ, đã hơi biến mất hàn ý trong nháy mắt trải rộng toàn bộ động rộng rãi. Thanh âm thanh đũ trả lời, Hứa Nguyên đã cùng ta làm qua vợ chồng mới làm sự tình, cho nên không cho ngươi đánh hắn. Nghe nói như thế, Thiên Diễn giống như là một cái sù lông mèo, tóc dài nương theo lấy dậy đặt cung trang váy bỗng nhiên phất phới, chế giễu lại, nói thật giống như ta chưa làm qua, mà lại không cho phép đánh Hứa Nguyên. Hắn nhưng là cùng ta nói qua, ngươi khi đó đối với hắn hạ thủ nhưng so với ta ác hơn nhiều. Nhiễm thanh mặc đen nhánh tầm mắt hiện lên một vòng thất lạc, mấp máy môi đỏ, không có lên tiếng. Thiên Diễn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, mùa đông gặp mưa không nhóm lửa, em chút một điểm liền để hắn chết nhưng có thể chuyện này là ngươi gạt ta đi làm a? Nhiễm thanh mặc có chút ủy khuất. Thiên Diễn lời nói bị lại. Nhiễm thanh mặc sâu kín nhìn chằm chằm Thiên Diễn, thanh âm rất chân thành, mà lại các ngươi dám thiên các còn phục sát Hứa Nguyên. Thiên Diễn hô hấp trì trệ, treo trên bầu trời thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, kết thành thủ ấn không tự chủ có chút buông lỏng. Thu ảnh hưởng này, trong hư không đã thành hình tứ tượng phong thiên ấn trở nên lúc sáng lúc tối. Sơ hở. Nhiễm Thanh mặc đen nhánh đôi mắt nháy một chút, ra khỏi vỏ mực lưỡi đao đông nhiên hướng phía Thiên Diễn vòng eo bạch tới. Mũi kiếm chỗ hướng, thời gian phảng phất đông kết. Thiên Diễn đông nhiên hoàn hồn, đôi mắt trừng lớn, nhìn về phía cái này mặt ngoài ngốc ép nữ nhân, một bên lui lại, một bên ngưng thử ấn pháp, hèn hạ. Đang khi nói chuyện, bốn phía ấn pháp tức thời hạ lạc. Bàng bạc khí cơ chạm vào nhau trước một cái chớp mắt, một bên quan chiến Bạch Mộ Hi cũng không do dự nữa, chuẩn bị cưỡng ép kéo lên công tử đi đầu đi đường. Nhưng rất đáng tiếc, bàn tay của nàng đụng chạm lấy trước một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đạp hư chạm. Hứa Nguyên cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, trực tiếp thuấn di đến Nhiễm Thanh Mặc cùng Thiên Diễn đấu pháp ở giữa. Một bên là đại băng đà tử ẩn chứa đạo ẩn mũi nhọn, một bên là Thiên Diễn ép xuống phản ấn. Phản phất một cái chớp mắt, phản phất vĩnh hằng. Linh thị nhận thấy, Hứa Nguyên đồng thời từ Thiên Diễn cùng Nhiễm Thanh Mặc dần dần trừng lớn trong đôi mắt đẹp bắt được một vòng tên là hoảng sợ thân sắc. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là hắn tu vi đủ rồi, trong nhà ai còn dám đánh nhau, hắn nhất định phải hung hăng đánh nàng cái mông. Nghĩ đến những ngày vui sướng sự tình, khí tức tử vong bỗng nhiên đập vào mặt. Chương 591, tỉnh lại chương 591, tỉnh lại một tuần sau. Cuồng phong cuốn qua đại địa, một khung xe đuổi như là một cái mảnh kiến đi ngang qua lấy rộng lớn hoa mạc. Đầy trời cắt bụi che đậy chân trời húc nhật, cả phiến thiên địa phảng phất lâm vào hỗn độn, mà tại kia xa xôi trên đường chân trời, một mảnh phô thiên cái địa to lớn bao cắt chính ủ ủ mà tới. Lại một lần tại trong hôn mê mở mắt ra, ánh vào Hứa Nguyên tầm mắt một nửa là quen thuộc xe đuổi trần nhà, một nửa là một đoàn vòng tròn trạng màu đỏ chót. Thân thể suy yếu đưa đến ý thức hỗn độn, Hứa Nguyên ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm phía trên nhìn nửa ngày mới dần dần hoàn hồn. Hắn hiện tại là hẳn là gối lên Tô Cẩn Huyên trên đùi, dù sao trong tứ nữ chỉ có mất mặt mị ma có cái này quy mô. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất tỉnh lại. Cái này một tuần thời gian bên trong, hắn hết thể đức quáng tỉnh 7-8 lần, bất quá kia mấy lần đều là vừa tỉnh liền lại tiếp tục hôn mê. Chết để tỉnh lại, đây là lần thứ nhất. Tại ý thức lâm vào hỗn độn trong đoạn thời gian đó, Hứa Nguyên ngay từ đầu thường xuyên có thể loáng thoáng nghe được một chút tiếng cãi vã. Đại bộ phận đều là Thiên Diễn cùng Nhiễm Thanh Mặc thanh âm. A không, cũng không thể nói là cãi lộn. Hiện tại thanh tỉnh qua đi cẩn thận hồi tưởng một chút, cái kia hẳn là Thiên Diễn đơn phương đang tìm Nhiễm Thanh Mặc gốc dạng. Cái này ván giặt đồ thánh nữ như cái sủ lông lên chiến đấu mèo, thỉnh thoảng liền khiêu khích một chút Nhiễm Thanh Mặc, sau đó bị đại băng đả tử đối á khẩu không trả lời được về sau, lại chính mình yên lặng phục hiệu. Thật sự là, lâu cơ kia lớn mị ma đều tại Nhiễm Thanh Mặc nơi này không chiếm được chỗ tốt, huống chi ngươi cái này ván giặt đồ thánh nữ, lại đồ ăn lại mê. Trong lòng dâng lên một vòng ý cười, Hứa Nguyên liếm liếm hơi có vẻ môi khô ráo, liền dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, nhưng thân thể suy yếu lại làm cho hắn không cách nào một mình hoàn thành cái này động tác đơn giản. Bất quá cũng may động tác vừa lên thời điểm, một cái ngọc thủ liền xoa lên hắn phía sau lưng đem hắn đỡ lên. Là Tô Cẩn Huyên. Ngồi dậy, Hứa Nguyên vừa thở ra một hơi, liền nhạy cảm phát giác được toa xe bên trong bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Ngoại trừ hắn bên ngoài, trong xe hết thảy còn có bốn người, mà bốn người vậy mà không ai đối với hắn tỉnh lại việc này biểu đạt quan tâm, thậm chí liền ngay cả cách hắn gần nhất đỡ hắn lên Tô Cẩn Huyên đều chưa hề nói bất luận cái gì nói. Ánh mắt thận trọng đảo qua toa xe, Hứa Nguyên thử quan sát một chút tứ nữ trên mặt thần sắc. Toa xe cũng không tính lớn, năm người chen ở bên trong không gian hơi có vẻ hơi chật chội. Tiểu Bạch ngoan ngoãn xảo xảo ngồi quỳ chân toa xe bên dưới, Nhiễm Thanh Mặc từ từ nhắm hai mắt mắt cầm khối nguyên tinh ngồi xếp bằng tu luyện, Thiên Diễn gặp hắn xem ra, ngược lại là cũng hướng hắn nhìn lại. Chạm con mắt màu vàng nóng bên trong mang theo một chút đau lòng cùng ấy nấy, bất quá cái này xóa thần sắc cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng qua liền trở về tại lãnh đạm. Liếc mắt nhìn hắn về sau, Thiên Diễn hừ nhẹ một tiếng liền rời ánh mắt, tựa hồ đang hờn dỗi. Cuối cùng, Hứa Nguyên vẫn là ánh mắt rơi vào bên cạnh Tô Cẩn Huyên trên thân. Hắn kỳ thật rất không hiểu chính mình hôn mê lúc vì sao lại gối lên Tô Cẩn Huyên trên đùi. Tiểu Bạch ý kiến có thể bỏ qua không tính, Nhiễm Thanh Mặc thì cố gắng sẽ giấu ở trong lòng không nói, có thể Thiên Diễn bên kia khẳng định đến vỡ tổ. Mà bây giờ, chúng nữ đối với cái này tựa hồ cũng không có ý kiến gì. Cùng cặp kia phảng phất tận chứa anh biển đôi mắt đẹp đối mặt một cái trước mắt, Hứa Nguyên vừa định hỏi một ít chuyện, liền gặp cái này mị ma liền đỏ mặt quay đầu lại. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên không hiểu nhớ tới đêm hôm đó Vu Sơn chi mộng, mắt thần biến đến có chút cổ quái, muốn hỏi mượn cơ hội hỏi thăm một chút, nhưng cân nhắc đến người nào đó có thể nhìn trộm truyền âm liền đem nói nuốt trở vào. Yên lặng nửa ngày, Hứa Nguyên đang kiểm tra một chút thân thể của mình thương thế về sau, ho nhẹ hai tiếng, thư nhược thấp giọng tuân hỏi, khụ khụ. Thương thế của ta tốt như vậy đến nhanh như vậy, ta hiện tại thể chất hẳn là không pháp truyền công chữa thương. Không khí bây giờ rất quỷ dị, cho nên mở ra chủ đề phương thức cũng phải có chú ý, mặc dù là chính hắn lấy cái chết nhập đạo đi lên gót, nhưng hắn thương thế quả thật là lớn tảng băng nhỏ cùng một chỗ đánh ra tới. Các nàng yêu hắn như vậy, khẳng định sẽ có áy náy cùng đau lòng. Cho nên tại thương thế tốt lên trước đó, cái đồ chơi này đều là hắn miễn tử kim bài. Nghe nói như thế, Thiên Diễn mảnh khảnh thân thể run rẩy một cái chớp mắt, vô ý thức cắn cắn môi sừng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên chừng Hứa Nguyên một chút. Nhiễm Thanh Mặc cũng tại lúc này mở mắt ra, hơi có vẻ tự trách nhìn qua Hứa Nguyên, nhẹ nhàng giải thích nói: "Thương thế của ngươi chúng ta xác thực trị không được, cũng không cách nào cho ngươi cho ăn đan dược, còn tốt Tô cô nương công pháp có thể giúp ngươi." Nói, Nhiễm Thanh Mặc rủ xuống tầm mắt, nên ngồi, nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói thật nhỏ: "Hứa Nguyên, thật xin lỗi." "Ngươi nói xin lỗi làm cái gì?" Thiên Diễn thanh âm đột nhiên vang lên, hai tay vào ngực, liếc qua Nhiễm Thanh Mặc, ngữ khí mang theo ghét bỏ: "Ngươi nghe không hiểu tên Vương bắt đản này là cố ý sao?" Nói, Thiên Diễn ánh mắt quét về Hứa Nguyên, ôm lấy môi đỏ, ngữ hàm chế nhạo: "Chính mình đi lên đụng, để chúng ta ấy nấy, sau đó tốt tha thứ hắn, nhưng cái này căn bản không phải một chuyện, mấy trăm năm trước sáo lộ còn tại dùng. Hứa Nguyên, hỏng, xem ra sáo lộ này trước kia dùng qua. Bất quá nhìn thấy Thiên Diễn kia tinh xảo trên dung nhan thần sắc, Hứa Nguyên trong lòng lại không tự chủ hiện lên một vòng ấm áp. Ai nói đã dùng qua sáo lộ liền không thể lặp đi lặp lại có hiệu lực? Nhiễm Thanh mặc cái hiểu cái không nhìn xem Thiên Diễn, lại nhìn xem Hứa Nguyên, sau đó ánh mắt bên trong thất lạc càng tăng lên, nhưng không có lên tiếng nữa. Hứa Nguyên ý thức được không thể để cho Ván Giặt Đồ Thánh Nữ đem Đại Băng Đả Tử làm hư, vội vàng nói sang chuyện khác đối Tô Cẩn Huyên hỏi, Đại Hợp Hoan Âm Dương Công còn có cái này công hiệu? Tô Cẩn Huyên từ vừa rồi bắt đầu liền một mực bỏ mặt, mê người ửng đỏ một mực lan tràn đến bên hai, nghe được thanh âm về sau, an tĩnh hồi lâu, mới nhu nhu nói ra, Hứa công tử, công pháp này là ngươi tặng cho Cẩn Huyên, vậy mà không biết được nội dung à? Thanh âm vừa ra, Hứa Nguyên cũng cảm giác được không ổn, bốc cháy, cái này mất mặt mị ma cũng muốn gây sự tình. Cho đến ngày nay, Đại Hợp Hoan Âm Dương Công danh không nổi danh, nhưng giám thiên các lại tất nhiên biết hắn chân quý. Mà quả nhiên, Thiên Diễn thanh âm sau một khắc liền chuyển tới, Hoắc Hứa công tử cũng thật hào phóng đây, vực này bí mật bất truyền đều có thể tùy tiện tặng người. Nghe vậy, Tô Cẩn Huyên nóng ánh mê người môi đỏ khẽ nhếch, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Hứa Nguyên trực tiếp trước tiên mở miệng, cười nói ra, Thiên Diễn ngươi muốn, ta cũng có thể cho ngươi à, mặc kệ là Đại Hợp Hoan Âm Dương Công vẫn là ta hiện tại chủ tu công pháp, hoặc là cái khác, mặc kệ là cái gì, nếu như ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Dứt lời, Hứa Nguyên hướng về phía Thiên Diễn trừng mắt nhìn. Đối mặt một cái chớp mắt, Thiên Diễn sắc mặt từng đỏ, khẽ nói, ta mới không muốn ngươi những cái kia đồ bị sứ. Phốc phốc. Nếu là đơn độc ở chung, Hứa Nguyên tuyệt đối sẽ thừa cơ đùa giỡn, nhưng bây giờ thôi được rồi, khẽ cười một tiếng, ngược lại thấp giọng nói, tốt, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút hoàn phu nhân sự tình đi. Thiên Diễn cùng Tô Cẩn Huyên nghe vậy thần sắc đều vì hơi đổi. Yên lặng một cái chớp mắt, Thiên Diễn hơi có vẻ nghi ngờ lên tiếng hỏi, kia thánh giai âm quỷ thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, bằng ba người các ngươi là thế nào từ kia dinh tự bên trong trốn tới? Hứa Nguyên đơn giản đem trải qua sự tình tự thuật một lần về sau, tiếp tục hỏi, Thiên Diễn, các ngươi tại sao lại tiến vào chỗ kia vô danh dinh tự? Ngươi tại Tô Cẩn Huyên trong thất hải bảy chuẩn bị ở sau, thế nhưng là chuẩn bị dùng để đối phó kia hoàn phu nhân. Chương 592, hậu viện cháy ít 2 chương 592, hậu viện cháy ít 2 tại hỏi tham rơi xuống một cái chớp mắt, Hứa Nguyên rõ ràng cảm giác được xe đuổi bên trong bầu không khí đột nhiên lại khẩn trương lên. Bất quá phần này khẩn trương ngược lại không lại là nhằm vào hắn, mà là đến từ Thiên Diễn cùng Tô Cẩn Huyên ở giữa. Tô Cẩn Huyên làm cho người kinh diễm con ngươi có chút rủ xuống, mê người bóng ánh môi đỏ ôm lấy một vòng nụ cười như có như không. Thiên Diễn thì là mặt không thay đổi không nói gì. Một cỗ như có như không mùi thuốc súng, theo Hứa Nguyên vấn đề này tại hai nữ ở giữa bị dẫn nổ ra. Cẩn thận quan sát một cái trước mắt, Hứa Nguyên phát hiện hai nữ ở giữa phần này xung đột cũng không phải là bắt nguồn từ tranh giành tình nhân, liền tại hơi suy nghĩ về sau, tiếp tục mở miệng nói, "Cẩn Huyên, ngươi cho tướng phủ mật hàm bên trong đề cập qua chuyến này là vì đại mạc thần nữ, mà liền ta quan sát, kia hoàn phu nhân tựa hồ nắm giữ lấy tin tức tương quan, các ngươi đến đó thế nhưng là vì cái này?" Thiên Diễn không nói gì. Tô Cẩn Huyên sau khi nghe nâng lên con ngươi hướng về phía Hứa Nguyên thiên nhiên cười một tiếng, "Có đúng hay không? Có ý tứ gì?" Bởi vì tần gia dầu diếm, mật hàm bên trong nội dung cùng tình huống hiện thật tồn tại một chút sai sót. Tô Cẩn Huyên âm điệu thanh mị nhỏ giọng giải thích, ta cùng thánh nữ chuyến này Tây Mạc cũng không phải là đến bắt đi thần nữ, mà là vì tiếc nàng. Nói, Tô Cẩn Huyên liếc qua bên kia trầm mặc không nói Thiên Diễn. Vị này thánh nữ ra ngoài lập trường, những chuyện này không tiện nói, nhưng nàng trong lúc này quỷ đã tự bạo, nói đến tự nhiên không có cố kỵ. Mà nghe nói như thế, Hứa Nguyên lông mày lại không tự chủ có chút một gấp rút. Lý Quân Vũ cho hắn gửi tới những cái kia nói chuyện phiếm trong phong thư, từng đề cập qua nàng xuất quân tập kích thần nữ thất bại, quét dọn chiến trường lúc phát hiện một phong cầu biệt tin. Ngược lại là cùng việc này liền cùng một chỗ. Bất quá, lúc trước Lý Quân Vũ nói chỗ kia gọi là cái gì có tới. Đơn giản đối ký ức tiến hành một phen kiểm tra, Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi, các ngươi ước định địa điểm thế nhưng là gọi. Bôi Băng Cốc. Nghe nói như thế, Tô Cẩn Huyên cùng Thiên Diễn đồng thời đối với hắn quăng tới kinh ngạc ánh mắt, Hứa công tử, như thế tuyệt mật ngươi là từ đâu biết được? Thật đúng là. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hứa Nguyên thấp giọng giải thích nói, từ một người bạn nơi đó biết được, nhưng nếu như các ngươi tụ hợp địa điểm là Bôi Băng Cốc, nghĩ đến hẳn là chỉ thấy một chỗ bừa bộn a. Tô Cẩn Huyên ánh mắt còn có chút kinh nghi bất định. Thiên Diễn lại là đã phản ứng lại, ngựa khí mỉm cười, a trấn Tây Hầu nhà người quận chúa kia đúng không? Hứa Nguyên ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn a, khắp nơi trên đất là hồng nhan. Nghe cái này âm dương quái khí, Hứa Nguyên lần này ngược lại là không có nhận sợ. Tốt ngược đệ cùng hắn nhưng là thuần khiết hữu nghị, nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên để hắn cho đấm bóp một chút đuổi. Như thế trong sạch, không dùng nói xấu. Hứa Nguyên cười tủm tỉm chuyển qua đôi mắt, nhìn chằm chằm mắt vàng thiếu nữ, thật chua hương vị đây là nhà ai bình giấm chua đổ. Bất quá có thể muốn để người nào đó thất vọng, Lý Quân Vũ thích thế nhưng là nữ nhân. Làm sao ngươi biết nàng thật thích nữ nhân? Ta chính thai nghe thấy qua nàng cùng nữ nhân lên giường, mà lại không chỉ một lần. Thiên Diễn, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tô Cẩn Huyên cười một tiếng đánh vỡ xấu hổ, đem chủ đề dẫn về, vị quận chúa này cũng là vị kỳ nữ, Hứa công tử nói không sai, chúng ta tụ hợp địa điểm chính là kia Bôi Băng Cốc, lúc ấy không biết phát sinh cỡ nào biến cố, ta cùng thánh nữ hai người cùng nhau dọc theo lưu lại dấu vết để lại một đường dò xét, trải qua dài dằng dặc dò tìm, cuối cùng liền đã tới chỗ kia vô danh dinh thự. Hoàn phu nhân tiếp đại chúng ta, ta cùng thánh nữ chuẩn bị bằng vào ta mị công tử trong miệng bộ lấy liên quan tới đại mạc thần nữ tình báo, mà sau đó về sau ngươi cái này tam đại mị công tập trung vào một thân người liền bị trái lại tẩy não rồi. Hứa Nguyên cười đánh gãy treo chọc cái này mất mặt bị ma. Nhưng ngoài dự liệu, Tô Cẩn Huyên cũng không có bộc lộ chút nào xấu hổ, ngược lại liếc qua đối diện Thiên Diễn, lãnh đạm nói ra, việc này công tử liền phải hỏi một chút thánh nữ đại nhân. Tô Cẩn Huyên bị hoàn phu nhân tẩy não khống hồn còn cất dấu ẩn tình. Hứa Nguyên mang theo nghi hoặc nhìn về phía Thiên Diễn, ngươi tại Tô Cẩn Huyên thức hải bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau không phải là vì cứu nàng. Tô Cẩn Huyên khép cười một tiếng, hai tay vào ngực, nhìn chằm chằm đối diện bán giặt đồ, đỏ chót váy lụa hơi khẽ động, như thế nào cứu? Nếu không phải Hứa công tử ngài, Cẩn Huyên giờ phút này chỉ sợ đã biến thành kia hoàn phu nhân trong miệng vong hồn. Thiên Diễn đột nhiên thở ra một hơi, thanh âm hơi nhếch lên, ta khi đó lại không biết cái này hồ mị tử cùng ngươi là như vậy quan hệ. Cái này cùng Hứa công tử không quan hệ. Tô Cẩn Huyên trong mắt anh phấn như hoa, có chút nheo lại, thánh nữ đại nhân, tại phát hiện kia hoàn phu nhân đồng dạng có khống hồn bí thuật thời điểm, ngươi là thế nào nói với ta? Lập trường khác biệt, mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngươi tin chỉ có thể nói rõ ngươi xuẩn. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác, mà ngươi tại sau đó lại lật lọng lựa chọn phản bội, còn tại này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thánh nữ đại nhân không cảm thấy buồn cười quá à? Nói xong lời cuối cùng, Tô Cẩn Huyên hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Rất rõ ràng, nàng đối với cái này thật rất tức giận. Tại trong yên tĩnh, Thiên Diễn nhìn xem Tô Cẩn Huyên, lại nhìn xem một bên đã triệt để trầm mặc xuống Hứa Nguyên, trong lòng lo lắng, nhưng ngoài miệng lại nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, hừ lạnh một tiếng, ta cùng ngươi chỉ là tạm thời đồng hành, nói gì phản bội. Tình thế bại lộ, cùng kia hoàn phu nhân xung đột chính diện bại trận, ta bắt đầu dùng mị công ngăn chặn kia mê hoặc quỷ kia anh ngăn chặn hoàn phu nhân chế tạo cơ hội để ngươi ta cùng nhau chạy, nhưng ngươi là thế nào làm? Thiên Diễn, rõ ràng có cơ hội bắt đầu dùng chuẩn bị ở sau đem ta ý thức tỉnh lại, lại trực tiếp tự mình chạy, đem ta một mình lưu cho hoàn phu nhân, đây không phải phản bội là cái gì? Tô Cẩn Huyên gặp cảnh khốn cùng thánh nữ lại phá phòng, nắm chặt nắm đấm đột nhiên đứng lên, trong mắt kim quang lấp lóe, ngực nhanh chóng chập trùng. Tô Cẩn Huyên không mảy may để cùng nàng đối mặt, quanh thân tản mát một cỗ tựa như ảo mộng bị ý nhiễm thanh mặc yên lặng đem Hứa Nguyên túm tới ngăn ở phía sau. Ngay tại Hứa Nguyên coi là Thiên Diện đánh xong nhiễm thanh mặc lại muốn cùng Tô Cẩn Huyên đánh một trận lúc, đã thấy mắt vàng thiếu nữ cắn chặt môi đỏ đột nhiên phun ra một cái thốn chữ, thân hình trực tiếp biến mất tại toa xe bên trong. Nói không lại, trực tiếp bị tức chạy. Nhìn xem yên tĩnh lại toa xe, Hứa Nguyên đột nhiên có chút thể xác tinh thần đều mệt. Hắn đã không dám tưởng tượng về sau quân ngực công chúa gia nhập chiến trường sẽ là cái gì tình trạng. Cái này một cái hai cái, mỗi ngày cãi nhau. Bên này bốc cháy lửa vừa dập tắt, một bên khác lại hỏa hoạn. Nếu không phải có lấy cái chết nhập đạo vết xe đổ, Hứa Nguyên không chút nghi ngờ Thiên Diễn cùng Tô Cẩn Huyên sẽ ở xe bóp. Thở dài một tiếng, Hứa Nguyên để Tô Cẩn Huyên đem các nàng hai người tại vô danh dinh tự trải qua đại khái giảng thuật một lần về sau, liền vận chuyển công pháp miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, đối trong xe ba nữ thấp giọng nói, ta ra ngoài tìm Thiên Diễn hỏi lại hỏi. Nhiễm Thanh mặc hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Tô Cẩn Huyên tay trắng vào ngực, cài lấy mặt mắt ngậm vẻ giận nhìn xem ngoài cửa sổ xe hôn thiên ám địa báo cát. Tiểu Bạch đang chần chờ một hồi, thận trọng hỏi, công tử ngài đuổi được a? Hứa Nguyên đối nàng trợn trắng mắt, người ngay tại trần xe ngồi đây, ngươi nói đuổi được a? Chương 593, trải qua Thiên Diễn tự thuật cùng Tô Cẩn Huyên cũng không quá lớn xuất nhập. Thậm chí so với Tô Cẩn Huyên khẩu thuật cái kia phiên bản, Thiên Diễn bên này càng thêm đột xuất Tô Mị Ma tại cả kiện sự tình bên trong tầm quan trọng. Điều này cũng làm cho Hứa Nguyên phát hiện hắn đối với Tô Cẩn Huyên ấn tượng vẫn còn có chút quá mức cứng nhắc. Cái này Mị Ma kỳ thật cũng không mất mặt. Nàng sẽ bị hoàn phu nhân tẩy não khống hồn có thể nói là có chút bất đắc dĩ, cũng có thể nói là tự nguyện. Tại Tô Cẩn Huyên cùng Thiên Diễn cùng nhau định ra lấy mị hồn ma thể hướng hoàn phu nhân bộ lấy tình báo kế hoạch qua đi, còn chưa chờ tiến hành áp dụng, hoàn phu nhân bên kia liền trước một bước làm khó dễ. Không có bất kỳ cái gì lý do, làm một đầu ấm quỷ, hoàn phu nhân không có lý do từ bỏ lớn như vậy bữa ăn. Mà tại hoàn phu nhân ý đồ lợi dụng khống hồn phân tinh đối với hai người tiến hành tẩy não trước tiên, Tô Cẩn Huyên liền trái lại phát hiện thủ đoạn của đối phương, tiến tới cùng Thiên Diễn cùng nhau phân tích ra hoàn phu nhân chân thực thân phận. Bất quá đang tiến hành thương thảo về sau, hai nữ vẫn là quyết định tiếp tục mạo hiểm áp dụng lúc ban đầu kế hoạch, bởi vì muốn chạy đường đã chậm. Các nàng lúc ấy cũng không biết hoàn phu nhân cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, chỉ biết là đối phương là đầu bán thánh cất bước đáng sợ ấp ủy. Tại lực lượng khổng lồ hồng câu trước mặt, nếu là đi đường phát sinh xung đột chính diện, các nàng có thể sống sót tỷ lệ cũng không tính lớn, cho nên không bằng mạo hiểm tiếp tục kế hoạch. Thiên Diễn có diễn thiên thần hồn không sợ khống hồn, Tô Cẩn Huyên thì trực tiếp tương kế tự kế. Bị hồn ma thể bản thân liền mỗi giờ mỗi khắc đối quanh mình hết thảy tản ra sức mê hoặc chí mạng, càng đừng đề cập đem thuật pháp cắm vào trong cơ thể của nàng tiến hành ảnh hưởng. Tại hoàn phu nhân đối Tô Cẩn Huyên tẩy não khống hồn đồng thời, Tô Cẩn Huyên cũng lấy tập hợp đủ thiên hạ tam tuyệt mỹ công trái lại ảnh hưởng hoàn phu nhân. Song phương khống hồn bí thuật đều là thế gian đỉnh cao nhất, nhưng cuối cùng trận này Tiếu Lý Tàng Đao đỏ sức vẫn là lấy Tô Mị Ma thất bại mà kết thúc. Bất quá nói đến chỗ này một chi tiết lúc, Thiên Diễn ngữ điệu hơi hạ xuống, "Hứa Nguyên, ngươi biết không? Hoàn phu nhân khống hồn bí thuật là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiến hành theo chất lượng, từng chút ảnh hưởng thụ thuật giả tư duy, cuối cùng đưa nàng tồn tại thay thế là thụ thuật giả trong lòng người trọng yếu nhất hoặc vật." Điểm này Hứa Nguyên trên người Bạch Mộ Hy trải nghiệm qua. Làm tiểu Bạch thủ thuật chưa sâu thời điểm cũng đã bắt đầu vô ý thức nói ra khuynh hướng hoàn phu nhân đề nghị, càng đừng đề cập đắm chìm trong đó Tô Cẩn Huyên. Cùng Thiên Diễn sóng vai ngồi tại toa xe trần nhà phía trên, Hứa Nguyên trần chờ hỏi, cái này ta biết, Tô Cẩn Huyên cuối cùng thất bại là bởi vì thụ ảnh hưởng này mà từ bỏ thi thuật. Nơi xa hoang mạc đường chân trời dọa người báo cát cuốn lên to lớn cát bụi, thiếu nữ chưa từng buộc lên tóc đen dài thẳng theo gió phất phới. Sau đó, kia mang theo trêu tức thanh âm trong trẻo lạnh lùng để Hứa Nguyên khẽ mắt không tự chủ nhảy lên. Nàng nói, hoàn phu nhân đưa nàng tồn tại thay thế đi Tô Cẩn Huyên trong lòng người nào đó qua đi, kết quả kia hồ mị tử khô đến càng lai kỉnh. Hứa Nguyên, Tô Cẩn Huyên. Thiên Diện Mỹ lệ đôi mắt đẹp đống nhiên lườm bên cạnh Hứa Nguyên một chút, thở dài, cười tủm tỉm hỏi, thật không biết Hoàn phu nhân là đem chính mình thay thế thành trong nội tâm nàng tên vương bắt đàn nào. Ngươi nói đúng đi, Hứa công tử. Nhìn qua báo cắt cuốn qua thiếu nữ tinh xảo hoàn mỹ dung nhan, Hứa Nguyên vô ý thức đem chắp tay trước ngực, tâm tư thay đổi thật nhanh về sau, nhỏ giọng nói ra, cái này mặc dù là chó ngáp phải rồi, nhưng cũng là chuyện tốt ta. Chuyện tốt. Thiên Diễn đôi mắt đẹp híp lại thành hai đầu ngựa nha, có chút nguy hiểm. Thiên Diễn ngươi nghĩ à, nếu là Tô Cẩn Huyên từ bỏ mê hoặc, cuối cùng chạy chi thời gian chiến tranh, ngươi chẳng phải nguy hiểm à? Hứa Ngụy Biện luôn luôn có một đống. Không, đừng nói cái này, đã không có hiệu lực, kia Tô Cẩn Huyên là thế nào thất bại? Hứa Nguyên thử đem chủ đề dẫn đi, mà Thiên Diễn ngoài dự liệu không tiếp tục tại việc này bên trên dây dưa, mà là tiếp tục kể ra lên các nàng tại kia vô danh phủ đệ trải qua. Tô Cẩn Huyên thất bại không phải chiến chi tội, nàng cùng Hoàn phu nhân ở giữa tu vi hồng cầu quá lớn. Bên này mới tiến triển đến 50-60, bên kia tiến độ đã tới 100%. Mặc dù tiểu mị ma bị triệt để mê hoặc về sau cũng hung hăng đối với Hoàn phu nhân thi triển mị công, nhưng vấn đề là người ta càng là thích ngươi, liền càng là không kịp chờ đợi chờ lấy đem ngươi ăn hết. Vật lý trên ý nghĩa ăn hết. Kia là một cái đêm mưa. Sương mù mưa mông lung, tí tách mưa nhỏ lốp bốp đánh vào trên mái hiên. Ngay tại nhắm mắt tu luyện Thiên Diễn đột nhiên phát giác sát vách Tô Cẩn Huyên đội mưa ra cửa. Bị vô danh dinh thự bên trong kia duy nhất gia đình mời đi chính sảnh. Phát giác được bầu không khí quỷ dị, Thiên Diễn trực tiếp dẫn nổ dấu tại Tô Cẩn Huyên thức hải bên trong chuẩn bị ở sau, để hắn tạm thời thu được thanh minh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà tới được khi đó, Thiên Diễn cùng Tô Cẩn Huyên mới giật mình phát hiện tên này Hoàn phu nhân chính là triệt triệt để thánh giai ấm quỷ. Chiến đấu ngay từ đầu, vị kia Hoàn phu nhân liền đối với các nàng tạo thành thuấn miểu thức nghiên ép. Bất quá những ngày này công tác tình báo cũng không phải làm không. Hoàn phu nhân khí tức khủng bố vừa mới bao phủ mà đến, Thiên Diễn thi triển sớm đã chuẩn bị xong phạm vi lớn thuật pháp hướng phía bên ngoài làng xóm doanh kích mà đi, chuẩn bị đem những cái kia bị tẩy não thành thôn dân bị hồn nhân toàn bộ đổ. Trăm người quy mô, trong đó kém nhất đều là dung thân tu giả chế tác, lại không mệnh tông sư cảnh ý hồn. Như thế quy mô dự trữ lương, Hoàn phu nhân không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, tất nhiên sẽ trở về thủ, mà cái này liền đã sáng tạo ra một cái đứng không. Tiến có thể công, lui có thể trốn quay người. Mà lúc đó, hai nữ cùng nhau lựa chọn tiến. Tô Cẩn Huyên thừa cơ hội này, toàn lực thôi động mị công ý đồ mê hoặc Hoàn phu nhân, tạm thời đem 50-60 tẩy nao tiến độ cưỡng ép cất cao đến 100%. Tại kia trong điện quang hỏa thạch, cả tòa vô danh phủ đệ ngay tiếp theo bên ngoài làng xóm bị Thiên Diễn thuật pháp hóa thành một bó đuốc. Nhưng khi hết thảy đều kết thúc, nhìn xem Hoàn phu nhân cứu đại bộ phận định hồn nhân, một lần nữa giáng lâm đến trước người, lại mảy may không bị mị công ảnh hưởng sau nghe mưa phùn rơi vào hoàng đất này, hai nữ lâm vào một trận vắng lặng một cách chết chóc. Đang trầm mặc bên trong, Tô Cẩn Huyên nhỏ giọng giải thích một câu. Nàng nói, cái kia, ta mị công giống như đánh sai lệnh. Một câu, trực tiếp đem Thiên Diễn cả phá phòng. Nàng không hiểu cái này họ Tô có thể so sánh tên vương bắt đạn kia còn không đáng tin cậy. Tên vương bắt đạn kia lúc trước chỉ là bình thường thích làm chủ tượng, nhưng đến thời khắc mấu chốt xưa nay không như xe bị tổ xích. Mà cái này họ Tô đâu? Bình thường không làm, đến như thế thời khắc mấu chốt đột nhiên cho nàng cả như thế một đợt lớn. Bất quá chuyển cơ lại tại Hoàn phu nhân chuẩn bị hướng hai nữ động thủ lúc phát sinh, một cái vặn bẹo tay nhỏ, đột nhiên đâm xuyên Hoàn phu nhân kia hở ra bụng dưới. Tại kia dâng lên ánh lửa cùng đầy trời trong mưa phùn, một đầu che giấu tại trong bóng đen vặn bẹo bị anh xé ra Hoàn phu nhân bụng dưới từ đó bò lên ra. Sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác liền cùng nó mẹ chiến đấu ở cùng nhau. Tô Cẩn Huyên mị công, tất cả đều đánh vào đầu này quỷ anh trên thân. Âm khí tùy ý, vạn mèo đáng sợ hồn ý tràn ngập tại giữa thiên địa. Mà nhìn xem màn mưa bên trong hình tượng, Thiên Diễn trong lòng không có mừng rỡ, tâm tính ngược lại càng sập. Mệt mỏi, nàng bắt đầu hoài nghi cái này họ Tô chính là không phải cùng kia họ Hứa Vương bắt đạn có phải hay không sư xuất đồng môn. Đều như thế thích dạy vò nàng một cái hai cái không phải đợi đến nàng tuyệt vọng chuẩn bị liều mạng, lại cho nàng dâng lên một đoàn phá cục hy vọng là vậy. Từ sau lúc đó, hai nữ đếm thử phối hợp quỷ anh đối Hoàn phu nhân tiến hành vây công, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hoàn phu nhân đối với các nàng mà nói quá mạnh, quỷ anh mặc dù cũng là mạnh đáng sợ, nhưng lại như cũng không phải là đối thủ của Hoàn phu nhân. Thêm nữa tại Tô Cẩn Huyên thức hải bên trong bảy chuẩn bị ở sau cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được tính tạm thời để nàng khôi phục thanh minh, Thiên Diễn cũng liền manh động thoái ý đương nhiên, lúc kia Thiên Diễn cũng không có vứt xuống Tô Cẩn Huyên. Lấy quỷ kia anh tính mạng làm áp chế cùng Hoàn phu nhân một phen liệu, Thiên Diễn thu hoạch đến một chút không biết thực hư tình báo về sau, trực tiếp ném quỷ anh đoạn hậu, mang theo Tô Cẩn Huyên đường chạy. Chỉ là Hoàn phu nhân cũng không có cứ như thế mà buông tha các nàng, giúp đỡ quỷ anh đè xuống mị thần mê hoặc về sau, liền một mực sau lưng các nàng theo đuổi không bỏ. Mà bây giờ hai nữ xung đột, chính là tại đoạn này đảo vong thời gian bên trong phát sinh. Thiên Diễn cùng Tô Cẩn Huyên tự thuật cũng ở nơi đây có một chút xuất nhập. Bất quá Hứa Nguyên có thể xác định là đang chạy trốn quá trình bên trong Thiên Diễn hoàn toàn chính xác đem Tô Cẩn Huyên ném ra. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền đến hao phí đại lượng tinh lực đến để Tô Cẩn Huyên từ khống hồn trong bí thuật khôi phục thanh minh. Đứng tại Thiên Diễn trên lập trường, sau lưng đại địch vây quanh, bên người còn mang theo như thế một cái bướng hữu, tiếp tục như vậy nữa, hai nàng đều phải chết ở đây. Tần gia cùng Giám Thiên các vốn là chỉ là hợp tác lợi dụng quan hệ, mà Tô Cẩn Huyên dọc theo con đường này cũng không phải là rất trung thực, thỉnh thoảng liền sẽ dùng kia hồ mị tử thể chất đến trêu chọc một chút nàng. Diễn Thiên thần hồn mặc dù không nhận phổ thông mê hồn, nhưng Tô Cẩn Huyên thể chất công pháp và đạo ẩn đều quá đặc thù đến để Thiên Diễn dưới thân thể ý thức có chút tờ tờ sờ, không cách nào xác nhận trong cơ thể mình có hay không như là quỷ anh bị hắn chôn xuống chuẩn bị ở sau, cho nên Thiên Diễn dứt khoát trực tiếp tại một chỗ trong sơn động xuất thủ đả thương Tô Cẩn Huyên, sau đó chính mình chạy. Mà đứng tại Tô Cẩn Huyên trên lập trường, nàng trong hội khống hồn bí thuật hoàn toàn là vì hai người, lại nàng đã bắt đầu vận công hóa giải Hoàn phu nhân mê hồn thuật pháp, lại kéo lên một chút thời gian liền có thể đem nó triệt để thanh trừ. Ngay tại lúc này, Thiên Diễn không những lựa chọn trực tiếp đi đường, còn ra tay đưa nàng kích thương, cái này đã xem như sinh tử đại thủ. Tinh tế nghe xong Thiên Diễn tự thuật, Hứa Nguyên có chút nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. Giảng thật, hắn cảm thấy Thiên Diễn cùng Tô Cẩn Huyên đều không làm sai. Chỉ bất quá Thiên Diễn tại Mị Thần Huyễn cảnh trung hòa hắn pha trộn hơn 10 năm, học được chết đạo hữu không chết bần đạo tinh túy, mà Tô Cẩn Huyên liền nói đi còn thấp không có chơi qua Thiên Diễn thôi. Cái này ván giặt đồ thánh nữ miệng mặc dù đần một điểm, nhưng trên tay công phu nhưng vẫn là cực tốt. Nhưng bây giờ vấn đề là, song phương đều là người một nhà đây này. Thời thay vào một chút Tô Cẩn Huyên ngay lúc đó tình cảnh, Hứa Nguyên đều có thể cảm nhận được lúc ấy sự tuyệt vọng của nàng. Cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kia thánh giai âm quỷ đuổi kịp chờ chết tuyệt vọng. Ai? Than nhẹ một tiếng bị thổi tan tại hoang mạc báo cắt cực đoan thời tiết bên trong. Đang trầm mặc bên trong, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm thiếu nữ mặt không thay đổi bên cạnh nhan nhìn mấy tức, cân nhắc nói khẽ, không bằng nói lời xin lỗi. Ta xin lỗi. Thiên Diễn nghe nói như thế thân thể bỗng nhiên run lên một cái, lập tức trở về mắt chừng tới, hơi có vẻ thanh âm ủy khuất có chút giơ lên, vấn đề này ta chỗ nào sai rồi? Ngươi không có sai. Hứa Nguyên đưa tay nhẹ nhàng nâng đỡ thiếu nữ khẽ run phía sau lưng, thanh âm nhu hòa, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, ta đại khái cũng sẽ cùng ngươi làm ra đồng dạng lựa chọn. Thiên Diễn nghe nói như thế, hít mũi một cái, nắm đấm nắm chặt, vậy ta tại sao muốn xin lỗi? Cũng bởi vì ta mạnh hơn nàng, thủ đoạn so với nàng cao minh, đem nàng tính kế, cho nên liền phải để cho nàng. Thủ đoạn cao minh? Kia ngươi thủ đoạn này quá cao, đường đường giám tiên các thánh nữ bị thầy phiên khi dễ. Kiên chỉ cường giả nhục nhã kẻ yếu, ngươi cái này ván giặt đồ thánh nữ về sau có thể bị quấn ngực công chúa mấy cái khi dễ đến chết. Trong lòng oán thầm một câu, nhưng Hứa Nguyên cũng biết Thiên Diễn nói ra lời này kỳ thật cũng đúng sai không có bao nhiêu quan hệ. Hắn để nàng nói xin lỗi, liền đại biểu lấy hắn đang thiên vị Tô Cẩn Huyên. Thiếu nữ chỗ chân chính để ý là lập trường của hắn. Suy tư một chút, Hứa Nguyên thấp giọng nói ra, vậy ngươi xuất ra chứng cứ đến. Chứng cứ? Tô Cẩn Huyên tại trong cơ thể ngươi cắm vào mị công chứng cứ, cứ như vậy ta liền có thể giúp ngươi nói chuyện à? Thiên Diễn cố gắng nháy mấy cái con ngươi, không để cho mình trong mắt đỏ hoe, mở ra cái khác mặt, nhìn về chân trời kia như là tận thế vòi rồng cắt bụi, đều qua lâu như vậy, nào có cái gì chứng cứ? Mà lại ta tại sao muốn ngươi giúp ta nói chuyện? Là kiểm tra không ra a? Ta nếu là có thể xác nhận, vậy liền sẽ không kích thương nàng. Vậy ta tới giúp ngươi nhìn xem. Trên mui xe bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt sen lẫn mấy tức, Thiên Diễn bỗng nhiên nhịn không được cười gần một tiếng, vô lại, chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi đúng không? Ta là nghiêm túc. Hứa Nguyên cười khanh khách ôn nhu nói, đưa tay giữ chặt thiếu nữ hạo cổ tay, nói thế nào Tô Cẩn Huyên đều kém chút chết rồi, nếu có mị công vết tích việc này liền bỏ qua, nếu là không có, vậy ngươi liền đi ngược lại lời xin lỗi như thế nào? Thiên Diễn thấy thế đại mi tức thời một gấp rút, nhưng cảm nhận được hắn lòng bàn tay truyền đến ấm áp, lại chỉ là tượng trưng vùng vẫy hai lần liền tùy ý hắn lôi kéo, thấp giọng nói, tùy ngươi. Ha ha, nghe vậy cười một tiếng, Hứa Nguyên một bên vận công điều động linh thị, một bên lấy một loại nhu hòa ngữ điệu nói ra, thư giãn một tí, ta tiến đến. Nghe được cái này quen thuộc lời nói, Thiên Diễn trong mắt lập tức hiện hiện một vòng có gấp, vô ý thức thu tay lại, cường đại lực đạo kém chút đem Hứa Nguyên từ trần xe bỏ rơi đi. Bất quá Hứa Nguyên lại là đã sớm chuẩn bị, dù sao hắn có thể quá rõ ràng cái này bán giặt đồ thánh nữ tính tình. Bị thân huyễn cảnh tàn phá trong trí nhớ, mặc dù đã bị thiên tịch qua nhiều lần như vậy, nhưng mỗi một lần Thiên Diễn đều sẽ biểu hiện được rất ngây ngô. Ngay từ đầu Hứa Nguyên còn tưởng rằng đây là Thiên Diễn diễn xuất tới, xem như bọn hắn tở lay một vòng, dù sao dựa theo lẽ thường tới nói, nào có lao phu lão thê còn như thế thẹn thùng. Nhưng thời gian lâu, Hứa Nguyên mới dần dần phát hiện cái này thánh nữ là nghiêm túc, để cho người ta tổng nhịn không được khi dễ nàng. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên ổn định thân hình về sau, liền cười nói, ta thế nhưng là thương binh, ngươi làm như vậy, thân thể tan thành từng mảnh ngươi phụ trách. Thiên Diễn cũng ý thức được mới là Hứa Nguyên cố ý, thư nhẹ một tiếng, chính ngươi trước nói lung tung, cùng ta có liên quan gì? Mà lại chỉ bằng ngươi tu vi đến thầy ta kiểm tra. Ngoài miệng nói đến đây chút, thiếu nữ thân thể nhưng vẫn là bông ra kinh lạc đối bảo. Hứa Nguyên một bên đem linh thị rót vào trong cơ thể của nàng, một bên nhẹ giọng nói ra, ta tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng nói thế nào cũng là các ngươi giám thiên các chỉ định thiên hạ đại kiếp, dù sao cũng phải có chút đặc thù sở trường. Thiên Diễn, ngươi làm giám thiên các thánh nữ, không rõ ràng lắm điểm ấy a? Thiên Diễn ngồi xổm hai chân vô ý thức khép lại, lông mày nhíu lại, thanh âm thanh lãnh, lại nói lung tung, ta liền đem ngươi ném xuống. Chỉ đùa một chút. Hứa Nguyên nhún vai, trực tiếp bế mạch, bắt đầu kiểm tra Thiên Diễn thể nội kinh lạc cùng thức hải. Một phen tìm kiếm xuống tới, Hứa Nguyên lại lần nữa mở mắt ra, khe khẽ lắc đầu, ngoại trừ thương thế bên ngoài, ta không có ở trong cơ thể ngươi phát hiện có bất kỳ mị công vết tích, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Vừa nói, Hứa Nguyên một bên lôi kéo thiếu nữ hạo cổ tay đứng lên, tóc dài tại cắt đuôi loạn vũ, ngoái nhìn cười nói, người ta so ngươi nhỏ nhiều như vậy, dù sao cũng phải an ủi một chút muội muội không phải sao? Chương 594, áo tơi nam nhân chương 594, áo tơi nam nhân ánh mắt tại đầy trời cắt bụi bên trong xen lẫn một cái trước mắt, sau đó, và Hứa Nguyên tay liền Thiên Diễn thanh lanh ánh mắt bị đống nhiên hất ra. Quả nhiên, vẫn là không gạt được nàng. Hứa Nguyên rủ xuống con ngươi, trong lòng yên lặng thở dài một cái. Hắn mới sau cùng một câu, nhưng thật ra là đang cố ý kích thích trước mắt nàng. Muội muội cái gì muội muội? Không thân chẳng quen, quan hệ lại không tốt còn lấy tỷ muội tương xứng có thể là quan hệ thế nào? Tại cái này siêu phàm phong kiến hoàng triều bên trong, một chồng nhiều vợ, hoặc là một vợ nhiều chồng có thể cũng không hiếm thấy. Tại Hứa Nguyên trong dự đoán, Thiên Diễn sẽ sủ lông, sẽ tức giận, sẽ mang hắn vô sỉ, thậm chí sẽ ra tay đánh hắn. Các loại đem Thiên Diễn lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến phía trên này lại đem hắn hung tốt, cùng Tô Cẩn Huyên xin lỗi sự tình cũng đã không coi vào đâu. Mà đây cũng là Hứa Nguyên hắn muốn đạt thành mục đích. Thiên Diễn cùng Tô Cẩn Huyên ở giữa lần mâu thuẫn này rất thích hợp dùng để làm phá băng thời cơ. Phần này xin lỗi sẽ ẩn chứa hai tầng hàm nghĩa. Một là sự kiện bản thân cho Tô Cẩn Huyên an ủi, thứ hai là truyền lại một phần tín hiệu. Hiện tại Nhiễm Thanh Mặc, Thiên Diễn, Tô Cẩn Huyên chúng nữ quan hệ lấy hắn làm trung tâm nở rộ hoa sen. Lấy hắn làm trung tâm, nhưng lại lẫn nhau không tương giao. Cùng loại bằng hữu, mà lần này kém chút dẫn đến một phương sinh tử lý do chính đáng, để Thiên Diễn nói xin lỗi cử động cũng sẽ không gây nên chúng nữ phản ứng quá kích động, nhưng lại sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cho xe đuổi bên trong ba nữ chế tạo ra một loại như có như không cảm giác nguy cơ. Bởi vì đây là lấy hắn là đầu mối then chốt mà đạt thành thỏa hiệp. Bởi vì đây là hai bên hoa sen ở giữa lần thứ nhất sinh ra ngoại trừ cãi lộn đánh nhau bên ngoài, tên là giải thích thế nào chính hướng liên hệ. Đừng quản nguyên nhân là cái gì, cũng đừng quản hiệu quả có bao nhiêu nhỏ bé, chỉ cần là chính hướng vậy liền đủ. Các loại vạn sự khởi đầu nan, đây là phá băng bắt đầu. Hứa Nguyên không cho rằng lần này đại mạc sẽ rất thái bình. Có lần này trải qua, tiếp xuống chỉ cần mọi người cùng nhau trải qua mấy lần hoạn nạn, lẫn nhau kết xuống ràng buộc, triệt để đem cánh hoa ở giữa lẫn nhau không tương giao hoa sen biến thành lẫn nhau có liên hệ ngũ mang tinh, cho dù đã có chút ý, nhưng cái này bằng cũng coi như là triệt để bị đánh vỡ, về sau sẽ chậm chậm thay đổi một cách vô tri vô giác liên tốt. Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ này còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Hứa Nguyên có tự tin giấu giếm được rất nhiều người. Nhiễm Thanh Mặc, Tô Cẩn Huyên, thậm chí là Lý Thanh Diễm, nhưng hắn trò siết duy trì có không có nắm chắc giấu giếm được trước mắt nàng. Đối với Tô Cẩn Huyên, Thiên Diễn cho dù tồn lấy một chút ấy nấy, nhưng xin lỗi lại là tuyệt đối không có khả năng. Đang trầm mặc bên trong, Hứa Nguyên chuẩn bị nói chút gì đến hòa hoãn không khí, nhưng lại chợt nghe một đạo nhỏ bé yếu ớt rồi môi thanh âm từ môi của nàng ở giữa truyền vào phía dưới xe đuổi bên trong. Tô Cẩn Huyên lúc trước sự tình là ta làm không đúng, thật có lỗi. Trong lòng vô ý thức dâng lên phức tạp để Hứa Nguyên đôi mắt hơi trợ to, nhưng lập tức cũng liền mỉm cười cười. Bởi vì đây là truyền âm. Vỗ bộ trên quần áo nhuộm dần cát bụi, Hứa Nguyên lại đặt mông ngồi xuống Thiên Diễn bên người. Thiên Diễn không có lên tiếng âm thanh, ôm hai chân nhìn xem phương xa. Hai người cứ như vậy tại dâng lên cát bụi bên trong lặng lặng mà ngồi tại chân xe. Không biết qua bao lâu, Thiên Diễn hơi mỉa mai thanh âm đột nhiên truyền vào Hứa Nguyên trong tai, hiện tại hài lòng. Hứa Nguyên nghe vậy nết nết miệng, ta kỳ thật càng muốn nhìn hơn ngươi cùng Tô Cẩn Huyên ở trước mặt xin lỗi. Ngươi thật là không muốn mặt. Làm sao không biết xấu hổ, dạng này không phải mới càng có thành ý a? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Một cái chớp mắt trầm mặc. Quả nhiên a trước mắt nàng đã đem hắn quần lót đều cho xem thấu. Hứa Nguyên buông thong tầm mắt, cười đem cái mông hướng phía thiếu nữ bên kia xê dịch. Thiên Diễn thấy thế, cao mày cũng xê dịch cái mông kéo dài khoảng cách. Hứa Nguyên hử cười một tiếng tiếp tục. Thiên Diễn nắm đấm hơi nắm chặt, nhưng không có lại cử động. Bởi vì lại chuyển một chút, nàng liền phải đi gầm xe. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, Hứa Nguyên, ngươi có hết hay không? Hứa Nguyên nghĩa chính ngôn tử, đây không phải tại cho ngươi kiểm tra thương thế a? Thiên Diễn dựng thẳng lông mày, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ một vòng ghét bỏ, vừa rồi mở miệng mắng vài câu, thần sắc đông nhiên ngược lại mang tới một tia đắc ý, cố ý dương lên thanh tuyến, ngươi cùng ta thân cận, liền không sợ Nhiễm Thanh Mặc ghen ghét ta? A, nữ nhân. Hứa Nguyên trong lòng bật cười, sớm đã đối cái này gặp cảnh khốn cùng thánh nữ hành vi tiến hành dự phán, không chậm trễ chút nào nói ra, ta tu vi quá yếu, có thể làm không đến cách không dò xét ngươi cái này nguyên sơ cường giả, được nhiều kiểm tra một chút mới tốt cho ngươi đối ứng đan dược chữa thương. Nói, Hứa Nguyên lời nói xoay chuyển, không cho nàng cơ hội nói chuyện, liền ngược lại nói về chính sự, bất quá trên người ngươi nặng như vậy tổn thương, hẳn là cùng Tô Cẩn Huyên phân biệt về sau mới chịu a. Nói đến chính sự, Thiên Diễn trầm mặc một chút, cũng không tiếp tục nhìn nữ tình trường, nhẹ nhàng lên tiếng, ừm là, mặc kệ là Tô Cẩn Huyên tự thuật phiên bản, vẫn là chính Thiên Diễn tự thuật phiên bản, nàng đều chỉ là tiêu hao đại lượng nguyên khí, bản thân không có nhận bất luận cái gì thương thế. Nhưng mới Hứa Nguyên dò xét nàng kinh lạc thời điểm, mới cảm nhận được đối phương thương thế chi trọng để hắn có chút nhìn thấy mà giật mình. Hứa Nguyên mày nhíu lại gấp, nhẹ nhàng điểm một cái ngồi xếp bằng đầu gối, thanh âm lạnh xuống, ai tổn thương ngươi? Thiên Tức Hạc bên trong còn có thế lực khác. Thiên Diễn lắc đầu, thấp giọng nói, đều không phải là, ta tại Hất Gia Tô Cẩn Huyên sau vẫn là bị Hoàn Phu Nhân đuổi kịp. Hoàn Phu Nhân? Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong lòng giật mình, thanh âm hơi gấp rút. Hoàn Phu Nhân mặc dù bởi vì sinh nợ quỷ anh bản thể suy yếu, nhưng chúng quy là thánh giai ấm quỷ, ngươi một mình đối mặt nàng có thể đào tẩu. Hắn cùng nàng mặc dù tại mị thần huyễn cảnh bên trong từng có lấy nguyên sơ chi thân, bắt sống bán thánh cùng thuế phàm quang huy chiến tích, nhưng đó là mượn mị thần thụ chủng loại này không nói bất kỳ đạo lý gì mị hồn thần vật. Mà bán thánh cùng chân chính thánh giai ở giữa trên lệnh trên người Man Vương Hứa Nguyên đã thật sự rõ ràng trải nghiệm qua. Thiên Diễn chần chờ một cái chớp mắt, ngược lại có chút không hiểu thấp giọng nói, ta nhưng thật ra là được người cứu. Hứa Nguyên trong mắt có chút kinh nghi bất định, chần chờ hỏi, ai? Thiên Diễn mấp máy khóe môi, trong mắt đẹp đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, một cái mang mũ rộng đánh xuyên áo tơi trung niên nam nhân, đại khái thuế phàm tu vi, nhưng ta không biết. Mạc Nam, hoàng sa thổi hết chim bay tuyệt. Độc kia cây húc nhật chiếu dọi xuống, từng tòa lên này liên tiếp cồn cắt lan tràn hướng tầm mắt cuối cùng. Phần này thuộc về đại mạc tĩnh mịch phong quang phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thẳng đến một cái lớn chừng bàn tay hắc bọ cạp từ trong đất cắt chui ra, tham lam hô hấp lấy mặt đất nóng rực không khí mới cuối cùng tính có chút biến hóa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cái phảng phất đột nhiên xuất hiện vài rách cỏ dậy liền trực tiếp giẫm tại cái này ngoi đầu lên bọ cạp đen trên đầu. Két, giáp sát vỡ tan, tại trên cắt vàng tràn ra một chút máu đen. Đây là một vị mang theo mũ rộng đành trung niên nam nhân, trên thân áo tơi khe hở hiện đầy cát bụi, có một cái da thú bao khỏa, lộ ra phong trần mệt mỏi. Vài rách cỏ dày dịch chuyển khỏi, Nam nhân dùng kia vết chai trải rộng thô ráp đại thủ đem giày đen tử cầm lên. Nhìn xem cái này đã thoi thóp vật nhỏ, áo tơi nam nhân khỏe môi hơi ngắc ngắc, hát lại có say dương bỏ cạp, vận khí không tệ a. Dứt lời, hắn vô vô trên đó nhiễm đất cát, cũng không chê bẩn, ngắt đầu bỏ đuôi sau liền trực tiếp đem chưa đều chết hết bỏ cạp ném vào trong miệng, kéo kẹt bắt đầu nhấm ướt. Chết để nuốt xuống, áo tơi nam nhân trực tiếp hướng về mặt đất cồn cắt xì đi trong miệng bùn cát, mang theo ghét bỏ nói ra, thật mẹ nó khó ăn, lần sau vẫn là dùng đến ngâm rượu đi. Vừa nói, nam nhân một bên từ phía sau bao khỏa bên trong lấy ra một cái rượu bình, tấn uống mấy ngụm đè xuống trong miệng đắng chát, liền tiếp theo đi bộ hướng phía đại mạc chỗ sâu đi đến. Tại mênh mông bát ngát trong sa mạc, áo tơi nam nhân đỉnh lấy đỉnh đầu liệt nhật đi trọn vẹn nửa canh giờ mới chậm rãi dừng bước lại. Bất quá hắn lại không phải vì nghỉ ngơi, mà là mắt ngậm bất đắc dĩ ngước mắt nhìn phía thiên cung. Tại kia xanh thẳm thiên cung phía dưới, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên người áo đen. Đối mặt một cái chớp mắt, người áo đen cười ha hả rơi vào áo tơi nam nhân trước người, chuẩn bị đưa tay vỗ một cái đối phương bả vai, đã lâu không gặp à, vẫn còn tiếp tục ngươi cái này đi bộ khổ tu đâu. Áo tơi nam nhân nhận biết người áo đen, nhưng tựa hồ đối với hắn cũng không làm sao thích, đưa tay mở ra đối phương rỗi tới bàn tay, đừng mẹ hắn trên người ta loại ân ký. Người áo đen thấy thế cũng không tức giận, nhún vai, cười nói, ngươi cái này xuất quỷ nhập thần, không chồng cái ân ký có việc làm sao tìm được ngươi. Áo tơi nam nhân đưa tay để ép đỉnh đầu mũ rộng bành che nắng, ngựa khí mang lên không kiên nhẫn, có việc nói, có dám thả. Người áo đen thấy thế cũng không còn nói nhảm, gọn gàng mà linh hoạt nói ra, đầu kia côn trùng chúng ta tìm được, cần. Không rảnh, không đi, lan. Tam liên kết thúc, áo tơi nam nhân trực tiếp cùng người áo đen gặp thoáng qua, cũng không quay đầu lại liền tiếp theo đại mạc chỗ sâu đi đến. Người áo đen đứng tại chỗ không nhúc đích, đang trầm mặc một chút về sau, hắn bỗng nhiên xoay người cười và nói, đây là Mục Sơn Hải ý tứ, ngươi nhiều ít suy tính một chút thôi. Áo tơi nam nhân bước chân hơi dừng lại, Mục Sơn Hải. Người áo đen thanh âm cười ha hả nói ra, đúng vậy à, ngươi không nể mặt ta, cũng hầu như đến cho ngươi lão cha một bộ mặt đi. Ngươi nói đúng đi. Ta Mục đại thiếu gia chương 595, Vũ Sơn chi mộng nhận tuyển chương 595, Vũ Sơn chi mộng nhận tuyển ta nhớ được, ta tựa hồ đã bỏ đi cái thân phận này. Gió mát cuốn qua đồi mạc, tại biển cắt phía trên nhấc lên một mảnh sóng lúa giống như gợn sóng. Áo tơi nam tử đôi mắt che giấu tại mũ rộng vành hạ bóng ma, không lạnh không nhạt, hiện tại Mục Sơn Hải cùng Mục gia sự tình đều không liên quan gì đến ta. Thật không quan hệ a. Người áo đen nghe vậy nết miệng nhẹ nhàng cười cười, nếu là thật sự không quan tâm Mục nhà, trước ngươi lại vì sao đem giám thiên các thánh nữ đến Tây Mạc sự tình cáo chi tại ta. Trầm mặc một chút, áo tơi nam nhân phát ra thở dài một tiếng, đặt mông ngồi ở dưới thân nóng hổi mặt cắt phía trên, trở tay từ ra thú bọc hành lý bên trong rút ra rượu bình ngửa đầu tấn hai cái, dùng ống tay áo xoa xoa gốc râu cảm nhuộm dần nước rượu, nếu có đánh bóng giọng trầm thấp khẽ than nói ra, thuận miệng cáo chi một cái manh mối cùng tự thân tiến đến liều mạng hai người này ở giữa có thể so tính a. Sắc thực không có cái gì có thể so tính. Nhìn thấy đối phương không có lập tức muốn đi ý tứ, người áo đen trong lòng cũng là hơi nhất an, nhẹ giọng hỏi, lần trước ly biệt đội vàng ngược lại là chưa kịp hỏi, ngươi lúc đó thương thế kia thế nhưng là kia giám tiên các thánh nữ gây nên. Thương thế của ta. Áo tơi nam nhân hơi tròng mắt liếc qua bộ ngực mình vị trí, gốc râu cầm giật giật, nhếch miệng cười một tiếng, việc này trọng yếu sao? Ngươi chân chính muốn hỏi hẳn là thánh nữ kia vị trí a. Cho nên việc này có thể nói a. Ta nói ngươi sẽ tin. A người áo đen nhẹ nhàng thở dài một cái, Mục Hưng Trần, Mục lão gia tử luôn luôn coi ngươi là làm xuống đời Mục gia gia chủ đến bồi dưỡng, ngươi đây là cần gì chứ? Mục Hưng Trần chênh choáng dâng lên, vuốt vuốt mi tâm, hắn an bài cho ta, cũng không phải là ta mong muốn. Nói đến đây, hắn đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp, thấp giọng nói, nhưng hắn cũng chung quy là sinh ta nuôi ta phụ thân, a nói đi, hắn muốn ta làm cái gì? Người áo đen nghe nói lời ấy, cũng không có kéo dài, trực tiếp làm nhẹ giọng nói ra, chúng ta cần ngươi đạo vực tạm thời đem nó phong ấn lại. Mục Hưng Trần tựa hồ nghe đến một cái thiên đại tiếu thoại, trầm thấp cười hồi lâu, mới nâng lên một cây thô ráp ngón trỏ chỉ hướng chính mình, ta phong ấn cái kia trung thánh. Người áo đen thanh âm không đội không chậm, còn có những người khác cùng nhau hành động, bao quát ta hết thảy bà tên tuyệt phạm. Lấy thân phận của ngươi, tại Đế An thời điểm hẳn là có thể thường xuyên gặp mặt thánh nhân cường giả, là không biết tuyệt phạm cùng thánh nhân ở giữa có bao nhiêu trình lệch a. Yên tâm, lúc trước chúng ta thiết kế để Đại Mạc Lân Lang cùng đầu kia trùng thanh chém giết một phen, nó hiện tại rất suy yếu, dựa vào chúng ta ba người đã dư xài. Dạng này A Mục Hưng Trần rủ xuống đôi mắt bên trong lóe lên rất nhiều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, vậy ta ngược lại là có thể đi, nhưng ta còn có một vấn đề. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên có thể, ngươi hỏi. Mục Hưng Trần ngón trỏ hướng lượng, lấy đốt ngón tay đem mũ rộng vành hướng lên nô lên, lộ ra phía dưới nó nghiêm túc đôi mắt, hỏi, việc này, Mục Sơn Hải có phải hay không đem Hưng Nghĩa cuốn vào rồi? Người áo đen cùng cái này nghiêm túc ánh mắt đối mặt mấy tức, hơi có vẻ cổ quái hỏi, ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, vì sao như vậy để ý tiểu tử kia? Mục Hưng Trần than nhẹ một tiếng, chậm rãi từ trên đống cát đứng lên, yếu ớt thở dài, lúc trước kế hoạch kia là ta phụ trách chấp hành, Hưng Nghĩa bi thảm cũng là ta một tay thúc đẩy. Mục tiên sinh, ta người huynh trưởng này chung quy là có lỗi với hắn, cho nên ta cần ngươi cam đoan tính mạng của hắn không lo. Ác Quỷ Hạp Viên là thiên cước hạp bên trong một chỗ chính cống tử địa, chỗ gió lốc chi nhãn, phương biên trăm dặm đều lâu dài bị báo cắt bao phủ. Theo khoảng cách phong nhãn trung tâm càng lúc càng gần, kia tồi khô lạc hủ phong áp để xe đuổi tiến lên tốc độ cũng là gần như đình trệ. Tại loại này thiên khí trời ác liệt bên trong, dân sự ất cấp yêu mã đã kéo không nhúc nhích sau lưng kia nặng nề xe đuổi. Nhưng cùng ngoại giới kia phảng phất tận thế báo cắt tương phản, thời khắc này xe đuổi bên trong vẫn như cũng là một mảnh tuế nguyệt tinh tốt. Quý, tự nhiên có đạo lý riêng. Toa xe phía trên tuyên khắc các loại quý báo trận văn đã đầy đủ ứng đối thiên hạ tuyệt đại bộ phận cực đoan thời tiết. chậm rãi mở mắt ra, Hứa Nguyên nắm lại bàn tay, cảm thụ thương thế khỏi hẳn mang tới nhẹ nhàng cảm giác, không tự chủ hít sâu một hơi, nhưng chóp mũi người được lại không phải trong xe quen thuộc hương cỏ, mà là một cỗ nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm ngát. Hơi bên cạnh mắt, Hứa Nguyên cười nhẹ nói ra, "Cẩn Huyên, đa tạ." Ngồi tại bên cạnh thân váy đỏ nữ tử nghe vậy khe khẽ lắc đầu, nhạt âm thanh trả lời, "Hứa công tử cho ta có ân cứu mạng, đây đều là Cẩn Huyên thuộc bổn phận sự tình." Thời gian qua đi một tuần, Tô Cẩn Huyên vẫn như cũ mặc lúc trước món kia đỏ chót váy lụa. Đột phá dung thân về sau, tu giả thay thế liền cơ hồ đình trệ, tự nhiên không cần như phàm nhân thường xuyên thay đổi quần áo. Bất quá tại kia dày đặc màu đỏ váy phía dưới, giờ phút này có một vòng mê người màu trắng như ẩn như hiện. Tơ trắng mị ma lại trở về. Bất quá nhớ tới lúc ấy Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên lấy ra lụa vớ mặc vào tình cảnh, Hứa Nguyên hiện tại cũng có chút mồ hôi đầm địa. Tại kia một nhật thiên diễn truyền âm cho Tô Cẩn Huyên tạ lỗi về sau, trong xe không khí mặc dù có chút buồn bực một chút, nhưng cũng coi như hài hòa, chí ít không có kiếm bạt nỗ trương mùi thuốc súng, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện phiếm một chút chuyện lý thú. Trải qua tu la địa ngục, Hứa Nguyên tạm thời đã đối loại này không khí rất hài lòng. Chỉ cần cẩn thận điểm khác để bán giặt đồ thánh nữ ăn dấm, loại này hài hòa hẳn là sẽ tiếp tục duy trì. Nhưng kết quả thiên diễn cái này lại đồ ăn lại thích chơi gặp cảnh khốn cùng còn không có gây sự, Tô Mị Ma bên này trước hết cho hắn tới một đợt lớn. Ngày đó, Hứa Nguyên bị Tô Cẩn Huyên lấy đại hợp hoan âm dương trị liệu một cái chu kỳ về sau, liền giống nhau thường ngày chuẩn bị tổ chức một trận tiệc trà đến liên lạc tình cảm. Không có cách, bởi vì thiên diễn không phối hợp, phương án lúc trước ngâm nước nóng, hắn đến nghĩ một cái mới. Loại này nói chuyện phiếm phương thức mặc dù chậm một điểm, nhưng cũng có thể sơ bộ để chúng nữ quen thuộc. Thiên diễn cũng đã xem thấu ý nghĩ của hắn, nhưng không có làm phá hư, chỉ là chính mình không tham dự mà thôi. Mà thêm nữa đại băng đả tử cái này quyển vương một mực không lên tiếng yên lặng tu luyện, toàn bộ tiệc trà, kỳ thật cũng liền Tô Cẩn Huyên, Bạch Mộ Hy cùng hắn đang nói chuyện. Mặc dù lớn tảng băng nhỏ đều không có tham dự vào, nhưng không có xảy ra bất chắc, đó chính là ổn bên trong hướng tốt. Mà liên tại trận này tiệc trà bên trên, Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên từ tu di giới bên trong lấy ra một đôi thêu lên luyện chuyển hoa văn lăng la lụa vớ, sau đó tự mình mặc vào. Không có tị uy trong xe bất luận kẻ nào, trong đó tự nhiên cũng liền bao quát hắn. Tính tọa vốn là nhiếp nhân tâm phách, lại đi này mê người động tác dẫn tới Hứa Nguyên một trận tâm thần chập chờn. Phản phất mới gặp lúc cách ăn mặc, nhưng giai nhân chi mị cũng đã không thể so sánh nổi. Tô Cẩn Huyên hiện tại dù là cũng không phải là tận lực, nhất cử nhất động của hắn đối với xung quanh đều có nhiếp nhân tâm phách mị lực. Mà lại loại này mị lực còn chưa không đơn giản nhằm vào Hứa Nguyên một người, thiên diễn các nàng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Trong nháy mắt đó, không khí phản phất ngưng kết, tứ tán hoa đào anh hải ở trước mắt nở rộ. Liền ngay cả một mực tu luyện đại băng đà tử đều đem con mắt mở ra, yên lặng nhìn chằm chằm Tô Mị Ma, ánh mắt có một cỗ bức dứt cảnh giác. Thiên diễn muốn nói điểm gì, nhưng cân nhắc đến trước đó mới nói tạ tội, mặt mũi có chút không nhịn được, chỉ là không nhẹ không nhạt hừ lạnh một tiếng. Ngược lại Bạch Mộ Hy tại lúc này đống nhiên nửa đùa nửa thật nhắc nhở một câu, Tô cô nương mị công quả nhiên đê bớm. Tô Cẩn Huyên đối với cái này ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh lạnh nhạt, nhẹ giọng trả lời, Mộ Hy, ta còn không có bận công nha. Dứt lời, Tô Cẩn Huyên một bên chịu đựng dần dần gia tốc nhịp tim, một bên tại hắn ngây người nhìn chăm chú, vung lên máy, chậm rãi đem lụa vớ dọc theo óng ánh chân trần dần dần hướng phía trắng nón đầu gối cuốn lên, tại kia hoàn mỹ trắng nón trên đùi lưu lại một đạo thiện thiện vết dây hằn, mà cuối cùng dưới làn váy rơi lúc trước nhìn thoáng qua tuyệt đối lĩnh vực thì để trong xe nhiệt độ hơi lên cao. Làm xong những này, Tô Cẩn Huyên cương ép ổn định hơi có vẻ hoảng loạn trong lòng thần, tại mọi người nhìn chăm chú, không màng danh lợi vũ mị cười một tiếng, chư vị đây là thế nào, nhìn chằm chằm vào ta. Phản phất quần trào lời nói truyền vào ba nữ trong hai. Bạch Mộ Hy nhìn chằm chằm cặp kia phản phất tự nhiên tơ trắng hai chân, trong lòng oán trách. Nàng hoài nghi công tử lúc trước để nàng mua cặp kia lụa vớ, chính là bởi vì trước mắt vị này Tô cô nương. Nhưng là hiện tại thánh nữ đại nhân ở bên, Nhiễm tiên sinh cũng không nói chuyện, nàng cũng không tốt trực tiếp mở miệng đi đối phương. Thiên diễn vẫn như cũ cố kỵ mặt mũi của mình, không có đối Tô Cẩn Huyên nổi lên, liền hơi chập trùng độ ngực đã nói rõ nàng nhanh đến điểm tới hạn. Cuối cùng, vẫn là một đạo thanh đạm thanh âm bình tĩnh trả lời Tô Cẩn Huyên. Nữ tử ứng giữ mình trong sạch, vớ giày đều là nữ tử tư vật, dạng này không tốt. Nhiễm Thanh mặc rất nghiêm túc nói ra, Tô cô nương, ngươi là người tốt, về sau đừng lại tùy tiện tại trước mặt người khác dạng này. Tô Cẩn Huyên mỉm cười thần sắc hơi cứng đờ, vội vàng giải thích nói, toa xe nhỏ hẹp, đây là ta lần thứ nhất tại trước mặt người khác mặc. Nhiễm Thanh mặc con ngươi trong suốt có chút kinh ngạc, a lần thứ nhất. Tô Cẩn Huyên mấp máy môi đỏ, vô ý thức liếc qua bên kia ngây người hắn, nghiêm túc gật đầu, ừm. Nhiễm Thanh mặc nghe vậy nhìn nàng chằm chằm quen thuộc, nhẹ nhàng nói xin lỗi, a thật xin lỗi, ta không nên trồng mặt mà bắt hình dong. A lần thứ nhất. Thiên diễn ở một bên đột nhiên cười khẽ một tiếng, liếc qua kia mặt ngoài giả bộ như ngốc nữ, kỳ thực phấn cắt hắc kiếm tông thủ đồ, lần thứ nhất cảm thấy đối phương chẳng phải trước mắt, thanh đạm lên tiếng. Đại hợp hoan âm dương công chính là thiên hạ tuyệt điên mỹ công, Nhiễm Thanh mặc ngươi có cái này ấn tượng ngược lại không trách ngươi, bất quá theo ta giám thiên các ghi chép, công pháp này tựa hồ tựa như là cần cùng người khác song tu mới có thể hấp thu tu vi, Tô cô nương tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy. Một bên yên lặng ăn dưa, Tiểu Bạch gặp thế cục đã sáng tỏ, đột nhiên che miệng khẽ cười một tiếng, song tu cũng hẳn là có không cần cởi áo phương pháp à. Thiên diễn khe khẽ lắc đầu, ngồi tại bên cửa sổ nâng cằm, liếc qua ngoài cửa sổ, cái này ai biết được, dù sao đại hợp hoan âm dương công nội dung chỉ có bên kia hai người biết được. A, trước đó trên đường Tô cô nương còn chủ động đề cập qua mấy năm này bên trong ngược lại là có không ít nữ tử hướng nàng thổ lộ cảm mến chi ngôn, nửa đùa nửa thật để cho ta cẩn thận một chút, nữ tử còn như vậy, nam tử. Bạch Mộ Hy một đôi mắt sáng vừa đúng hơi trợ to, nhìn xem mỹ ý tự nhiên Tô Cẩn Huyên, môi đỏ dần dần trương thành o hình. Một trọi ba bị sa mỏng. Đạo hạnh không được, vẫn là phải xem Lý Thanh Diễm. Hứa Nguyên nghe chúng nữ đối thoại, một bên ăn dưa vừa nghĩ một vị nào đó quấn ngực công chúa. Mà tại hắn suy nghĩ ở giữa, Tô Mị Ma cặp kia hoa đào đôi mắt đẹp nháy nha nháy dần dần hiện hiện một vòng lo lắng, chưa lấy giày, bị tơ trắng bao khỏa chân ngọc hơi nắm chặt mặt đất, đột nhiên nói ra, ta không có, tại chỗ hang núi kia bên trong thời điểm, ta cùng cho phép. Nô, công, nô, tử, nô, mới, ôm ăn dưa xem trò vui Hứa Nguyên nghe được một nửa trực tiếp dọa đến giật mình, đội vàng đưa tay bưng kín Tô Cẩn Huyền kia tiểu nộn môi đỏ. Cãi nhau về cãi nhau, ngươi mẹ nó mới vừa rồi là không phải chuẩn bị bắn đạn hạt nhân. Suy nghĩ trở về, Hứa Nguyên hơi bên cạnh mắt nhìn xem bên cạnh thân có thể xương hại nước hại dân váy đỏ nữ tử, yên lặng đè xuống trong lòng dị dạng. Hắn kỳ thật đồng dạng hiếu kỳ Tô Cẩn Huyên ngày đó đến tiếp sau lời nói, nhưng vật này cũng không thể hiện tại bày ra đến nói rõ. Hắn những ngày này vụng trộm tìm cơ hội chính mình ra ngoài thí nghiệm một chút. Tựa hồ bởi vì thể chất đặc thù biến hóa, hắn đã phá vỡ nhân tộc gông cùm xiềng xích, tạo thành thâm hụt bản nguyên sẽ ở cực đoan thời điểm trực tiếp phục hồi như cũ. Về phần có hay không bị chúng nữ dụng ý hồn nhìn trộm, Hứa Nguyên căn bản không quan trọng, dù sao thua thiệt không phải hắn. Nhưng từ trên tổng hợp lại, đêm hôm đó Vu Sơn chi mộng, tất nhiên trong sơn động tạo thành một chút hậu quả. Cẩn thận hồi tưởng một chút, quan sát thiên diễn phản ứng, nàng hẳn là tại Nhiễm Thanh Mặc cùng Bạch Mộ Hy quét dọn xong chiến trường về sau mới đã tìm đến. Không phải tại hắn còn chỗ lúc hôn mê, cái này ván giặt đồ thánh nữ cũng đã cùng Nhiễm Thanh Mặc đánh nhau, mà không phải cùng cái gặp cảnh khốn cùng dị dạng yên lặng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh chờ hắn tỉnh lại. Nhưng từ hiện tại manh mối đến xem, Hứa Nguyên còn không thể xác định nhân tuyển. Tô Cẩn Huyên phản ứng rất khả nghi, Đại Băng Đả Tử mặc dù bây giờ khôi phục thái độ bình thường, nhưng mới tỉnh thời điểm sự khác thường của nàng Hứa Nguyên còn một mực ghi chép trong đầu. Về phần Tiểu Bạch Hứa Nguyên trực tiếp đầu tiên loại bỏ. Dựa theo hắn đối cái này Bích Loa Xuân hiểu rõ, nếu là thật sự thành, nàng tuyệt đối sẽ lấy các loại mịt mờ ám chỉ tới nhắc nhở hắn. Lý Thanh Diễm không tại, ở đây ba nữ căn bản không có khả năng nhìn ra loại này nhắc nhở. Thiên Diễn đứng tại chuỗi thức ăn cấp thấp nữ nhân, không cần nói thêm. Nhiễm Thanh Mặc ngốc bức, cũng không cần nói thêm. Tô Cẩn Huyên mặc dù thuế biến không ít, nhưng dù sao hiếm khi cùng hắn làm bạn. Rất nhiều thứ Tiểu Bạch cho dù bày ở ngoài sáng tới nói, nàng cũng nghe không hiểu. Cho nên, đêm hôm đó hẳn là tại Đại Băng Đả Tử cùng mất mặt mị ma giữa. Liền trước mắt manh mối xem ra, Tô Cẩn Huyên hẳn là khả năng càng lớn, nhưng không bài trừ một pháo nổ hai lần khả năng. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên chậm rãi nhìn về phía đối diện Thiên Diễn. Bên cạnh mắt liếc qua ngoài cửa sổ bao cát thiếu nữ cảm nhận được ánh mắt một cái trước mắt, liền cũng hướng hắn nhìn sang. Mỹ lệ mắt vàng bên trong vẫn như cũ mang theo ghét bỏ. Dọc theo con đường này, cái này ván giặt đồ thánh nữ vẫn luôn dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Đối mặt ở giữa, Hứa Nguyên bắt đầu suy tư làm sao đem này nương môn đẩy ra. Diễn Thiên Thần Hồn là cái thứ tốt, nhưng bây giờ Hứa Nguyên chỉ cảm thấy nó phiền. Thiên Diễn Sử ở chỗ này, Hứa Nguyên muốn truyền âm mịt mở thăm dò một chút cũng không dám. Trong lúc đang suy tư, xe bởi đỉnh chóp đống nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Có người rơi vào chân xe. Trong trầm tư Hứa Nguyên vô ý thức ngước mắt nhìn thoáng qua, trong mắt ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Hẳn là Nhiễm Thanh Mặc trở về. Làm hắn ngự dụng tầm bảo cơ, tại sắp chống đỡ Lâm Ác Quỷ Hạ Viên về sau, Đại Băng Đả Tử lại bắt đầu trọng thao cựu nghiệp. Vô ý thức bên cạnh mắt nhìn về phía cửa sổ xe, lại vừa vặn đối đầu một đạo thanh lũ ánh mắt. Nhiễm Thanh Mặc treo ngược lấy đem đầu tiến tới bên cửa sổ, tóc dài như thác nước ngã lao đầu xuống, đen nhánh đôi mắt đẹp chớp nhìn chằm chằm hắn. Có chút đáng yêu. Chịu đựng đi bóp khuôn mặt nàng xúc động, Hứa Nguyên cười nhẹ hỏi, làm sao không tiến vào? Nhiễm Thanh Mặc môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói ra, Hứa Nguyên, ta tìm tới ngươi muốn tìm địa phương, phía trước có cái trong hạp cốc có đầu yêu long thi hải, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Chương 596, khóa hoàn phu nhân nói, tiểu long nữ từng tại Ác Quỷ Hạ Viên ẩn hiện qua. Đối với phần tình báo này, Hứa Nguyên nhưng thật ra là nắm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Dù sao đây là hắn thanh đao gác ở người ta trên cổ hỏi ra tin tức, nhưng cân nhắc đến oan gia nghi kết không dễ giải, cho dù phát sinh qua một chút không thoải mái, hoàn phu nhân hẳn là cũng không dám đắc tội hắn cái này giống vài vạn năm thánh giai quỷ liễu. Bởi vì song phương tuổi thọ đều quá dài dằng dặc, dài dằng dặc đến cho dù hoàn phu nhân tại hắn sau khi rời đi lập tức đi đường, song phương tại về sau tuế nguyệt bên trong cũng có thể là gặp nhau lần nữa. Nếu là lừa hắn, lần sau gặp mặt vậy liền thực sự biến thành đồng hương gặp gỡ đồng hương, nước bọt nước mắt lương trọng. Mà lại Ác Quỷ Hạ Viên lâu dài bị phảng phất tận thế bao cắt bao phủ, nội bộ phong nhãn nhấc lên gió lốc có thể đưa đến ngăn cách dò xét tác dụng, chính là cùng đường mặt lộ phía dưới đảo vòng không hai lựa chọn. Dựa theo hiện thực logic đến xem, đầu kia nhỏ rồng được tại bị truy sát lúc sắp chết, trốn vào Ác Quỷ Hạ Viên khả năng kỳ thật vẫn là rất lớn. Cho nên Hứa Nguyên vẫn là quyết định tới thử thời vận, bất quá nên có cảnh giác hắn cũng một điểm không có buông lỏng. Vì dự phòng ngoại ý muốn phát sinh, một đoàn người cũng không có trực tiếp xâm nhập Ác Quỷ Hạ Viên, mà là dọc theo báo cắt biên giới một bên đi vòng, một bên tìm kiếm Táng Long Cốc. Hứa Nguyên căn bản không đội mà xâm nhập chỗ này Ác Quỷ Hạ Viên. Mặc dù tại tướng phủ trong tình báo nói nơi này ngoại trừ cái này cực đoan thời tiết bên ngoài cũng không có cái gì cái khác nguy hiểm, nhưng lâu dài tháng dài nấm mốc so thuộc tính đã để Hứa Nguyên dưỡng thành cực mạnh phòng gặng tố dưỡng. Cái này lâu dài tồn tại vô ngần báo cắt xem xét liền rõ ràng có vấn đề, người khác đi vào không có gặp được nguy hiểm, không có nghĩa là hắn đi vào không gặp được. Lấy cái kia cao tới 3 điểm phúc nguyên đi vào, vạn nhất lại biến thành cái đỉnh cấp phó bản làm sao bây giờ? Không phải mình thăm dò không dậy nổi, mà là giao người càng có tính so sánh giá cả. Chỉ là hiện tại xem ra tựa hồ không cần. Bởi vì Nhiễm Thanh Mặc nói, chỗ kia thung lũng chính là tại Ác Quỷ Hạ Viên phía ngoài nhất. Mặc dù Đại Băng Đả Tử thỉnh thoảng sẽ nhảy qua lưỡi cấp, trực tiếp đem hắn đưa vào bộ, nhưng phần lớn thời gian vẫn là rất đáng tin cậy. Trong xe bốn người tại buộc lại xe ngựa về sau, liền đi theo Nhiễm Thanh Mặc hướng phía nàng chỗ tìm tới thung lũng mau chóng đuổi theo. Bước vào Ác Quỷ Hạ Viên về sau, Hứa Nguyên liền dần dần phát hiện kia bị cơn lốc quét lên ngàn vạn đất cát trở nên như nhỏ bé miếng sắt sắc bén, diễn đấu tại trên da có chút đau nhức. Lấy hắn hiện tại tu vi còn vẫn tốt, nếu là phàm nhân, thậm chí đê giai tu giả tiến vào nơi này, khả năng bất quá mấy tức liền sẽ bị trong nháy mắt lăng trì thành một bộ xương khô. Mà điểm này, tướng phủ trong tình báo cũng không có nói rõ ràng. Có chút kỳ quái a là lúc trước dò xét nơi đây khách khanh không có để ý điểm ấy, vẫn là nói cái này ác quỷ Hạ Viên gần nhất phát sinh một chút biến hóa. Chính suy tư, Hứa Nguyên bỗng nhiên cảm giác trên da kia dao cạo đâm nhói bỗng nhiên biến mất. Một mảnh vô hình màn sáng dâng lên tại quanh người hắn một thước địa phương, đem chúng quanh kia ngàn vạn nát lưới đao đất cắt ngăn cách bên ngoài. Có người giúp hắn chế tạo một tầng vòng bảo hộ. Mà phát giác được cái này một tia khí cơ ba động về sau, Bạch Mộ Hi trong mắt sáng ảo nào thoáng hiện, Tô Cẩn Huyên nở nang môi đỏ nhỏ bé không thể nhận ra nhất miệng. Hứa Nguyên thì là vô ý thức liếc nhìn bên cạnh thân Nhiễm Thanh Mặc. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bên tai vang lên lại là tiên diễn kia thanh thúy mà thanh âm lạnh lùng, ta dám thiên các bên trong ghi chép nơi đầy báo cắt mặc dù lớn, lại sẽ không đả thương người, trong này hẳn là phát sinh một chút biến hóa, tốt nhất mù quáng không muốn xâm nhập. Đến, suýt nữa quên mất đại băng đả tử thế nhưng là có thể trong mưa đưa băng người, hay là hắn gặp cảnh khốn cùng thánh nữ nhất thân mật vô ý thức đem ánh mắt từ trên thân Nhiễm Thanh Mặc hướng phía Thiên Diễn nhìn lại, nhưng Hứa Nguyên đối đầu lại là nàng kia càng thêm băng lãnh ánh mắt. Bất quá tầng kia vô hình vòng bảo hộ lại là không có triệt tiêu, vẫn yên lặng như cũ vì hắn che chắn những này nát lưới đao đất cát. Có chút ấy nấy, Hứa Nguyên trầm ngâm một chút, không có việc gì tìm nói nói, Thiên Diễn, các ngươi giám thiên các cũng tới điều tra qua nơi đây. Thiên Diễn lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bực này không tầm thường tuyệt địa, có năng lực thế lực hẳn là đều sẽ sai người điều tra a. Hứa Nguyên ngượng ngùng cười, "Ồ, các ngươi giám thiên các tình báo là thế nào nói, ta dùng tướng phủ cùng ngươi đổi." Thiên Diễn bay qua ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giòn âm thanh lãnh đạm nói, "Cùng hắn hỏi ta, không bằng hỏi một chút bên cạnh ngươi Nhiễm Thanh Mặc, bọn hắn tông minh đối với cái này hẳn là cũng có điều tra." Nghe được chính mình danh tự, Nhiễm Thanh Mặc giật mình ngoái nhìn xem Thiên Diễn, lại nhìn xem Hứa Nguyên, thấp giọng nói, "Hứa Nguyên, sư phó hắn chỉ làm cho ta tu luyện, cũng không cho ta nhìn những này, cho nên ta không biết." Thật đúng là thanh thuần như tờ giấy a. Thiên Diễn hừ lạnh, sau đó tự mình nói ra, cái này ác quỷ Hạ Viên trung tâm là một chỗ cuồng bạo linh nhãn, nội độ nguyên khí cấp tốc tàn mát, lại bị trung tâm chỗ kia cương tinh thạch núi áp xúc, quanh năm suốt tháng phía dưới liền tạo thành loại này báo cát, chỉ là đáng tiếc nội bộ chỗ kia linh nhãn quá mức cuồng bạo cho nên khai phát đại giới quá lớn, không phải nơi này hẳn là sẽ trở thành một chỗ tông môn sân môn. Như thế cùng ta tướng phủ điều tra kết quả không hay. Hứa Nguyên ho nhẹ một tiếng, thuận chủ đề nói ra, nhưng cái này báo cát quá khứ mấy chục năm cũng không phát sinh biến hóa, làm sao gần đây đột nhiên biến thành dạng này? Thiên Diễn mắt vàng nhắm lại, đột nhiên cười nhẹ nói ra, nghĩ làm rõ ràng điểm ấy, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Hứa Nguyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, không đi. Vì cái gì? Quá nguy hiểm. Nguy hiểm? Ta làm sao nhớ kỹ ngươi thế nhưng là thích nhất mạo hiểm, té ngã chết có lửa, kéo đều kéo không ở. Mắt vàng thiếu nữ thanh âm hơi hòa hoãn, mang tới một vòng không tự chủ ý cười, học người nào đó ngự khí khoan thai nói ra, không vào hang hổ làm sao bắt được con, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, càng là nguy hiểm, ích lợi càng lớn. Trong đầu vô ý thức hiện lên một chút lẻ tẻ ký ức. Hứa Nguyên cười trợn trắng mắt, lúc ấy không mạo hiểm liền phải chờ chết, hiện tại tình cảnh của chúng ta có thể giống như mị thần huyễn cảnh a. Quý biện, rõ ràng có an toàn hơn phương pháp. Ngươi sách những cái kia phương pháp an toàn cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chấm chấm lưu toàn không tốt sao? Sách đến ngươi nói làm, chúng ta sớm không biết chết bao nhiêu lần. Không thử một chút làm sao biết? Thiên Diễn nhíu mày, ngữ khí dần dần bất thiện. Nói lên cái này, Hứa Nguyên đồng dạng tức giận nói ra, chư kiếm cốc lần kia nếu là dựa theo ngươi nói một vị đi đường, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống? Ngươi còn có mặt mũi sách việc này? Coi là chỉ có một tên thuế phàm dẫn đội, kết quả đây, một cái thuế phàm, một cái bàn thánh, nếu không phải là chúng ta vận khí tốt, công pháp tướng tính vừa vận khắc chế đối phương đạo vực, tại chỗ liền phải bàn giao ở nơi đó. A đúng đúng đúng, chạy liền có thể bình an vô sự, kia bàn thánh liền có thể chính mình tự sát. Hứa Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Mặt chứa ý tứ. Hứa Nguyên cổ cứng lên. Thiên Diễn mắt ngậm vẻ giận nhìn chằm chằm hắn, sau đó cười lạnh một tiếng, cũng thế, ngươi xác thực nên tiên chỉ ngươi là đúng. Nói đến đây, thiếu nữ thanh thúy thanh tuyến hơi nhếch lên, nếu không làm như vậy, ngươi liền không có cách nào cùng thiên dạ kia yêu nữ quấn quýt lấy nhau. Nhiễm Thanh Mặc đôi mắt trợ to, Bạch Mộ Hi ánh mắt hoảng sợ. Tô Cẩn Huyên như có điều suy nghĩ. Hứa Nguyên ngược lại là cực kỳ rất tỉnh táo, ngươi sách nàng một người chết làm cái gì? Thiên Diễn ánh mắt mang theo xem kỹ, người chết, nàng thật đã chết rồi à? Thiên Cực Quỷ Liễu đều sống lâu như vậy, ai biết nàng có hay không thủ đoạn tồn tục xuống tới? Hứa Nguyên lông mày một gấp rút, ngươi tại nói bậy bạ gì đó? À ngươi vội vã như vậy à? Thiên Diễn một đôi mắt đẹp dần dần nhau lại, từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Nguyên mấy tức, cao mày, kia yêu nữ thật còn sống. Vừa nói, thiếu nữ mảnh mai hiểu điệu thân hình đột nhiên một cái thuấn di đi tới Hứa Nguyên bên cạnh thân, trực tiếp đưa tay chụp vào cổ tay của hắn. Hứa Nguyên muốn tránh, nhưng tránh không xong. Cái này có thể không được. Hắn hiện tại còn cùng tiên dạ dùng cùng sinh chi khóa liên tiếp. Nếu là bị Thiên Diễn phát hiện. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên vội vàng trông mong xin giúp đỡ thức nhìn về phía chung quanh cái khác ba nữ. Nhiễm Thanh Mặc ánh mắt yếu ớt, mí môi trong mắt. Thất Lạc Tô Cẩn Huyên dừng dưng nhất tiếu bách bị sình, sau đó thương mà không giúp được gì khe khẽ lắc đầu. Thật xin lỗi, đánh không lại, làm không được. Tiểu Bạch ngược lại là không chút do dự muốn lên tiếng khuyên can, nhưng lại bị một ánh mắt chừng đến nỗi ngay cả bận bịu đem đầu cúi xuống. Tại trong cung phòng, một nhóm năm người đều tức thời đều đình chỉ tiến lên. Tại quỷ dị trong trầm mặc, Hứa Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Diễn đưa nàng diễn thiên thần hồn rót vào hắn thể nội. bởi vì Hứa Nguyên bản thân liền có thần hồn đặc chất, cả hai ở giữa cũng không phát sinh giải tỏa kết cấu phản ứng. Mà Thiên Diễn liền phảng phất có trô đoán trước thẳng đến thức hải của hắn mà đi, cơ hồ tại tức thời ở giữa thức hải của hắn liền tràn đầy nàng thần hồn. Mà tới được giờ khắc này, Hứa Nguyên ngược lại bỗng nhiên buông lòng mặc cho thiếu nữ hành động. Hắn cái này cùng sinh chi khóa kết nối người đều không xác định tiên dạng ở đâu, lại lấy phương thức gì tồn tại, Thiên Diễn lại thế nào khả năng phát hiện mánh khỏe. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Nguyên trong tim vừa mới dâng lên một vòng buồn cười, có thể lập tức nhớ tới một việc đột nhiên để hắn sợ hãi cả kinh. Tại mị thần huyễn cảnh bên trong, thiếu nữ trước mắt thế nhưng là không chỉ một lần ý đồ giúp hắn tiếp xúc thiên dạng ở trên người hắn bảy cùng sinh chi khóa. Song con bê. Suy nghĩ quay đầu, Hứa Nguyên cảm giác được Thiên Diễn thần hồn đã sắp tiếp xúc đến kia dấu ở thức hải chỗ sâu nhất cùng sinh chi khóa. Mà cũng liền tại cái này tiếp xúc trước một cái chớp mắt, cách cách. Một tiếng xiềng xích vỡ vụn nổ vang đống nhiên vang lên tại trong hai. Sau đó, Hứa Nguyên đột nhiên phát hiện thiên dạ lúc trước vì hắn gieo xuống cùng sinh chi khóa đột nhiên nát, hóa thành điểm điểm tinh quang hòa tan tại hắn trong thức hải. Cái này trực tiếp để Thiên Diễn trực tiếp bùa hụt, mắt vàng trong đôi mắt đẹp cũng mang tới một vòng nghi hoặc. Hứa Nguyên thì là thở dài nhẹ nhõm, xem ra thiên dạ sớm một bước đem cùng sinh chi khóa cho giải trừ. Mẹ nó, cái gì trong đầu xỉ bợ chóc gian? Ngươi tại cố tình gây sự cái gì? Hứa Nguyên nhìn thấy Thiên Diễn từng bước kiện nhồi vào hắn thức hải thần hồn rút ra, trực tiếp hất ra nàng tay, giọng mang chế nhạo chuyển âm nói, cũng không nghĩ một chút năm đó thiên dạ chu sát thiên cấp quỷ liêu không chế mị thần anh tụ thời điểm số tuổi đều bao lớn, hơn 100 tuổi lão nãi nãi. Thiên Diễn, thiên dạ. Nhìn thấy thiếu nữ không nói thêm gì nữa, Hứa Nguyên thừa thắng xông lên, vượt qua 2 vạn năm bay dấm bắt đầu ăn thật có ý tứ, cũng không phân một chút trường hợp, hiện tại chúng ta là nói lúc này à? Nước đổ đầu vịt, Thiên Diễn trong mắt nghi hoặc không mảy may giảm. Nàng không hiểu vì sao lại phạm sai lầm. Rõ ràng tên khốn này trước kia nói dối thời điểm đều là dạng này, là nàng bỏ sót cái gì sao? Hơn 10 năm sớm chiều ở chung, để Thiên Diễn không hoài nghi chút nào chính mình suy đoán, chỉ cảm thấy là trước mắt Vương Bát Đản lại đùa nghịch thủ đoạn gì lừa gạt được nàng. Nếp miệng, Thiên Diễn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thử nhẹ một tiếng liền hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên cũng hơi nhẹ nhàng thở ra hiệu chúng nữ đuổi theo về sau, bắt đầu nội thị từ bản thân thức hải. Dựa theo mị thần huyễn cảnh bên trong ký ức, cùng sinh chi khóa cái đồ chơi này một khi gieo xuống liền rất khó mở ra. Chỉ ít, không có khả năng siêu viễn cự ly mở ra. Mà lại, vì cái gì tại Thiên Diễn thần hồn thăm dò vào hắn thức hải về sau liền đột nhiên nát? Lấy kia yêu nữ tính tình, đừng nói sợ hãi bị bắt gian, hẳn là ước gì làm vừa ra phụ trước mắt phạm mới đúng a vấn đề này, Hứa Nguyên suy nghĩ một đường, nhưng vẫn không có tìm tới đáp án. Rơi vào Nhiễm Thanh Mặc nói tới thung lũng về sau, Hứa Nguyên cũng liền chậm rãi thu nạp trong lòng kia tạp nhạp suy nghĩ. Tại Đại Băng Đả Tử dẫn dắt dưới, một nhóm 5 người hướng phía trong cốc một chỗ động vật đi đến. Tại Thương Nguyên bên trong, Táng Long Cốc cũng không phải là một cái phó bản, mà là một chỗ cơ duyên. Cùng loại với Thiên Môn Sơn hạ chỗ kia cất giấu huyết nguyên tâm vẫn quyết động vật. Không có tiểu quái, không có buột, chỉ cần tiến vào ngươi liền có thể cầm tới tương ứng bảo vật. Lúc này hóa thành hiện thực, ngoại trừ nhiều một chút đến từ ác quỷ hạ viên báo cắt bên ngoài, cũng tịnh không có bất kỳ biến hóa nào. Vào sân động, đi vào đầu kia bị khai quật ra dài nhỏ đường hành lang, trong lúc đó còn cần bạo lực đập ra một chút bởi vì thổ chất lơi lỏng mà đổ sụp xuống tới đống đất, một chỗ to lớn hắc ám động rộng rãi thình lình lọt vào trong tầm mắt. Động rộng rãi không có chút nào đối lưu tin đồn đến, nội bộ là triệt để phá hỏng, to lớn mà hắc ám. Ánh mắt xuyên thấu hắc ám, 5 người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại tại động rộng rãi chỗ sâu nhất. Nơi đó, có một cái vòng tròn hình mũi khoan to lớn sườn đất. Đây coi như là đầu kia nhỏ rồng được mộ. Năm đó trước khi chết, nó như rắn khổng lồ đem thân hình khổng lồ co lại. Mấy chục năm từ đỉnh động rơi đập đống đất, để hắn dần dần tạo thành như thế một tòa sơn đất. Lúc trước chơi đùa lúc, Hứa Nguyên là dùng nhân vật một sẻn đem những này rơi đất đào lên mới gặp được đầu này yêu long hình dáng. Bất quá giờ phút này, Hứa Nguyên chỉ là hơi liếc qua một bên tiểu bạch. Bạch Mộ Hi trong nháy mắt hiểu ý, đầu ngón tay bấm tay, sơn đất phát ra một trận nhỏ bé chiến minh về sau. Một đầu dài đến mấy chục trượng to lớn long thi liền bị từ chỗ nào sơn đất bên trong cưỡng ép tú ra, một tiếng ầm vang rơi vào 5 người trước người, nhấc lên một trận bụi mù. Đợi cho bụi mù tan hết, một đôi trừng trừng mắt rồng thình lình lọt vào trong tầm mắt, không có chút nào tức giận nhìn chằm chằm trước mặt vô danh nhỏ bé nhân tộc. Nhục thân trải qua hơn 10 năm tuế nguyệt không có chút nào mục nát vết tích, chỗ kia đem long thân xuyên qua vết thương ghê rợn bên trong máu tươi thậm chí đều không có ngưng kết. Thiên Diễn đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm đầu này long thi, ánh mắt có chút cổ quái, "Hứa Nguyên, làm sao ngươi biết nơi này có Bạch Tinh thi hải tại cái này?" "Bạch Tinh, nhỏ rồng được danh tự." Hứa Nguyên hướng về phía thiếu nữ con ngươi, cười thần bí, "Ngươi đoán?" Dứt lời, Hứa Nguyên cười ha hả một bên tiến lên, một bên lấy ra liễu một quỷ nhận. Sau đó chính là đoạt bảo thời gian. Long tộc làm bạn yêu đứng đầu, ngoại trừ tiểu tứ làm nghiên cứu khoa học cần hóa long tinh bên ngoài, toàn thân trên dưới cũng đều là bảo bối. Vảy rồng, vuốt rồng, mắt rồng, gân rồng, xương rồng đều là bất thế gia luyện khí trí bảo. Thương Nguyên bên trong là có thể đem nó tách rời, nhưng nếu đem cái này nhỏ rồng được tách rời rơi, cho dù ngươi đem hóa long tinh giao cho cái kia tiểu long nữ, cũng là làm không được long kỵ sĩ. Bất quá bây giờ Hứa Nguyên ngược lại là không có cái này cố kỵ. Cái này một đầu yêu long thi thể giá trị liền đã có thể bù đắp được địa cung di dân quân giới chi tiêu. Nghĩ đến, Hứa Nguyên trực tiếp nhảy vọt đến đầu rồng, trong tay liễu một quỷ nhận dắt ra một đạo chói lọi đao quang. Một đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện tại đầu rồng mi tâm. Phốc phốc. Hứa Nguyên đưa tay hướng vào phía trong một chảo, một viên màu đen hình cầu tròn tinh thể liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà cũng chính là tiếp xúc một nháy mắt, ông, Hứa Nguyên phảng phất lâm vào huyễn cảnh, một đầu dữ tợn cự long hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt hắn. Chương 597, Long Tàng chương 597, Long Tàng đây cũng là Thương Nguyên bên trong tinh thần phán định a. Nhìn trước mắt kia phảng phất sau một khắc liền muốn đem chính mình thôn vệ đầu rồng hư ảnh, Thương Nguyên đôi mắt xanh nhạt mỉm cười, không thấy mảy may ngoài ý muốn. Liền như là tiến vào Thiên Môn Sơn vô danh sơn động yêu cầu chính là Phúc Nguyên, không phải liền sẽ bị ngã chết đồng dạng. Tiến vào những này không có dã quái cùng bộ động thiên phúc địa đều cần một chút đặc thù trước đưa điều kiện. Cái này Táng Long Cốc nhu cầu so với vô danh sơn động muốn thấp hơn rất nhiều, nó chỉ cần tiến hành tinh thần phán định. Nhân vật tinh thần lực cao hơn cái nào đó trị số liền sẽ trực tiếp lấy được cái này Mai Hóa Long Tinh, mà cho dù không cách nào thông qua, nhân vật cũng sẽ không giống vô danh sơn động như vậy trực tử, mà là sẽ tiến vào một khảo nghiệm người chơi phản ứng cùng tốc độ tay loại âm du lịch trò chơi nhỏ làm thay thế. Nhưng cái này lại là một cái khác chi nhánh. Tinh thần lực phán định chi nhánh đầu rồng không biết nói chuyện, mà thông qua chơi trò chơi nhỏ quá quan, đầu rồng hư ảnh thì biết lái miệng nói chuyện, cung cấp cho người chơi một cái nhiệm vụ. Táng Long về quê. Nó sẽ cùng người chơi kể ra chính mình khi còn sống trải qua, kể ra tử vong đến lúc sợ hãi cùng mê bóng. Đầu này nhỏ rồng được kỳ thật rất vô tội. Nó cũng không biết cái gì gọi là thiên hạ chi tranh, cũng không biết vì cái gì những này nhân tộc nhất định phải giết hắn. Rõ ràng không có thương tổn bất luận kẻ nào, rõ ràng chỉ là nghĩ từ trong nhà trốn tới nhìn một chút bên ngoài thế giới, liền bị những cái kia người tham lam tộc vô duyên vô cớ giết chết. Đang đối thoại toàn bộ chọn đúng về sau, người chơi lại nhận một phần vòng lòng quà tặng cải thiện thể chất, cũng sẽ nhìn thấy một chút thuộc về trí nhớ của nó mảnh vỡ. Kia là nó từng tại cổ huyền cùng người nhà cùng nhau trải qua vụn vặt mà những ký ức này mảnh vỡ xem như mở ra Long Kỵ Sĩ lộ tuyến trong đó một cái chìa khóa, cũng là dễ dàng nhất thông quan một cái chìa khóa. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên chậm rãi ngước mắt cùng kia hung lệ mắt rồng tương đối. Dựa theo kinh nghiệm đến đàm, hắn hiện tại hẳn là cũng có thể như là Thương Nguyên bên trong như vậy cùng cái này nhỏ rồng được tàn niệm đối thoại, sau đó thông qua những ký ức kia mảnh vỡ chi tiết thu hoạch đến rất nhiều liên quan tới cổ huyền tình báo tuyệt mật. Bất quá nha, ta cũng không muốn biến thành cổ huyền khôi lỗi, cho nên nhớ lại lúc trước Thương Nguyên bên trong chi tiết, Hứa Nguyên ánh mắt mỉm cười chậm rãi cầm trong tay quỷ nhận giơ lên. Gặp lại. Dứt lời, liễu một quỷ nhận trong không khí xẹt qua một mảnh âm trầm vậy mực vết kiếm, trước mắt to lớn đầu rồng huyễn ảnh tại một tiếng thống khổ tê minh bên trong phá diện. Ý thức trở về, động rộng rãi yên lặng. Nhìn mình chầm chầm trong tay đen nhánh hóa long tinh nhìn mấy thức, Hứa Nguyên chợt phát hiện bên người nhiều một đạo mảnh mai bóng hình xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Thiên Diễn chậm rãi rơi đến Hứa Nguyên bên cạnh thân, trong mắt liếc qua phía dưới long thì, thanh âm thanh lãnh mà tình tế tỉ mỉ, các nàng không cảm ứng được, không, có nghĩa là ta không cảm ứng được. A. Mới tựa hồ có vong thi long niệm xuất hiện. Vong thi long niệm, từ chính là một cái biết nói chuyện yêu long huyễn ảnh. Trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Nguyên ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, vừa rồi vật kia gọi vong thi long niệm, ngươi thật gặp được. Nghe nói như thế, Thiên Diễn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm trọng, ngựa khí gấp rút, ngươi hẳn không có đáp ứng lời hứa của nó a. Vừa nói, thiếu nữ lại phối hợp đưa tay đến bắt hắn cổ tay. Hứa Nguyên không có tránh, cười tủm tỉm nhìn xem bên nàng má lún đồng tiền phía trên kia thần sắc lo lắng. Phát giác ánh mắt, Thiên Diễn trên tay lập tức dừng lại, nhíu lại đại mi nhìn về phía Hứa Nguyên. Ngươi biết? Hiểu sơ. Tướng phủ. Tự nhiên. Lừa đảo. Hứa Nguyên. Thiên Diễn trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, phảng phất có thể xem thấu lòng người, khẽ nói, Long tộc đã mấy ngàn năm chưa từng có thi thể rơi vào trong tay nhân tộc, các ngươi tướng phủ lại có thể từ chỗ nào biết được bực này tình báo? Ngươi có phải hay không quên các ngươi giám thiên các có hai họ Lạc thánh tồn tại ta tướng phủ? Thiên Diễn thần sắc cứng đờ, tay áo hạ đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm chặt, lạnh lùng nói, hai tên phản đồ. Hứa Nguyên thấy thế đưa tay vuốt vuốt thiếu nữ tóc dài, nhu hòa cười nói, phản đồ a, coi như bọn hắn không cáo chi ta, ngươi cái này thánh nữ đại nhân hiện tại không phải cũng muốn nói cho ta biết à? Nghe nói như thế, Thiên Diễn sáng rỡ mắt vàng bên trong hiện lên một trận chập chờn, hàm răng cắn chặt mấy tức, bột một tiếng mở ra Hứa Nguyên bàn tay, nàng bung thong chán thấp giọng nói, ta đi ra ngoài trước các loại các ngươi. Dứt lời, thiếu nữ trầm mặc xoay người, thất hồn lạc phách bay về phía động rộng rãi cổng vào đường hành lang. Mắt thấy thiếu nữ bóng lưng tan biến tại hắc ám, Hứa Nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Giám thiên các cùng tướng quốc phủ, cưỡng ép tập trung ý chí, Hứa Nguyên đem lực chú ý đặt ở trong tay mình hóa long tinh bên trên. Vong thi long niệm nên là thế gian này bí ẩn nhất mật tần một trong. Đừng nói tướng quốc phủ, liền ngay cả Thương Nguyên bên trong đều là không có minh xác ghi chép. Hứa Nguyên có thể phát hiện cái đồ chơi này, hoàn toàn là du ngoạn quá trình phát hiện không hài hòa. Làm cổ huyền chi vương nữ nhi, tiểu long nữ xem như Thương Nguyên bên trong khó khăn nhất công lược mấy cái nữ chính một trong. Nhưng nếu đi Táng Long về quê đầu này, nhiệm vụ tuyến lại là cực kỳ dễ dàng đem nàng công lược rơi. Không cần người chơi tiến hành bất luận cái gì ngoài định mức tao thao tác, chỉ cần làm từng bước đem nhiệm vụ hoàn thành liền có thể đem kia tiểu long nữ hảo cảm xoát đầy. Ngay từ đầu, Hứa Nguyên coi là đây là chế tác tổ thiện ý đã tìm tới cũng chuyển giao hóa long tinh, lại truyền đạt hắn trước khi chết muốn cùng người nhà kể ra di ngôn. Tiểu long nữ đối người chơi ban đầu hảo cảm so cái khác lộ tuyến cao một chút hẳn là rất bình thường a. Mà ban đầu hảo cảm cao, liên tiếp sau nhiệm vụ cho hảo cảm ban thưởng cao một chút cũng rất bình thường a. Nhưng từ một chút lơ đãng trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Nguyên chợt phát hiện người chơi tại nhiệm vụ tiến hành quá trình bên trong đã bị Thiên Diễn trong miệng vòng thi long niệm đồng hóa. Tiểu long nữ độ thiện cảm sở dĩ như vậy chi cao, tựa hồ là bởi vì nàng đem đối người chơi hảo cảm cùng đối với mình đệ hảo cảm trùng điệp ở cùng nhau. Làm Hứa Nguyên phát hiện cái này những này không hài hòa lúc, liền chuẩn bị đem đao móc ra giết vợ chứng đạo. Làm một cái cực kỳ tự do trò chơi, Thương Nguyên là có thể tùy ý người chơi đột nhiên nao rút nổi điên đâm lưng kịch bản nhân vật. Có thể đao vừa móc ra, chuẩn bị cưỡng chế công kích, Hứa Nguyên liền phát hiện nhân vật quyền khống chế trực tiếp không, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong màn hình nhân vật chính mình lại yên lặng thanh đao cất kỹ. mà nguyên bản mở ra thế giới vào lúc đó sẽ không hiểu thấu biến thành tuyến tính, chỉ có thể đi theo kịch bản cùng Cổ Huyền một con đường đi đến đen. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên cảm thụ được Liễu Mộc Quỷ nhận bên trong kia phần không ngừng gào thét vong thi long ý, hẹp dài trong đôi mắt màu máu chớp động. Hắn cũng không có trực tiếp đem kia phần vong thi long ý cho chém dụng, mà là dùng Liễu Mộc Quỷ nhận đem nó tạm thời phong tồn. Cho dù biết được vong thi long ý nguy hiểm, hắn tạm thời cũng không định từ bỏ nó. Bởi vì, cái đồ chơi này bổ sung cái kia tên là vong long quà tặng bờ UFF cường độ thật rất thơm. Hồi kinh về sau giao cho trong nhà vị kia Đa Lạp A Giao mần mê một chút, cố gắng liền có thể để thể chất của hắn đuổi theo một tầng lầu đây. Đem hóa long tinh tu nhập tu di giới, Hứa Nguyên liếc qua còn sử tại nguyên chỗ bất động ba nữ, cười trêu chọc nói, cái này yêu long khi còn sống nguyên sơ tu vi, các ngươi ngẩn người là chuẩn bị để cho ta cái này dung thân cường giả một người tách rời như thế một đầu lớn yêu long. Yên tâm, nó không có mực giao loại kia dâm túi, mau tới đây giúp một tay đi. Long tộc làm bạn yêu đứng đầu, nhục thân mạnh mẽ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu không có Nhiễm Thanh Mặc bọn người hỗ trợ, Hứa Nguyên hắn cho dù đã là dung thân cường giả đại khái suất cũng sẽ cùng tại Thương Nguyên bên trong, chỉ có thể không ngồi bảo sơn mà không cách nào mở. Nhưng mặc dù có ba nữ gia nhập, cái này to lớn yêu long thân thể tách rời là một hạng tinh tế mà to lớn công trình. Làm công cơ nhóm từ trên xuống dưới bận rộn hai ngày, long thi bên trên vảy rồng đều không có lột xong. Vảy rồng chính là chế giáp cực phẩm vật liệu, có thể gánh chịu cực kỳ cường đại trận pháp đường vân. Như thế cả một đầu yêu long đã có thể vũ trang mấy cái doanh quân tốt. Lấy đầu này nhỏ rồng được trên thân vảy rồng tự mang tránh hồn hiệu quả, trực tiếp có thể để cả chi quân đội tại tông sư cường giả dò xét hạ làm được lặng yên không tiếng động hành quân không bị phát hiện. Đối với Hứa Hâm Giao mà nói, hóa long tinh là hắn làm khoa nghiên sở cần trí bảo, nhưng đối với toàn bộ tướng phủ tới nói, yêu long thi thể bản thân giá trị là muốn vượt xa xa một viên hóa long tinh. Đông, nương theo lấy một tiếng trầm thấp trầm đục, một mảnh hình dạng giống như giọt nước to lớn vảy rồng rơi xuống đất. Dẫn theo mặc kiếm vòng long thi bên trên nhảy xuống rơi xuống đất, Nhiễm Thanh Mặc nhìn chằm chằm trên đất vảy rồng nhìn mấy tức, sờ lên trên ngón vô danh tu di giới, yên lặng túi người ôm lấy cái này non nửa trượng vảy rồng liền hướng phía cách đó không xa ngồi tại đống lửa cái khác nam tử đi đến. Phát giác được bước chân, ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn Hứa Nguyên cũng ngước mắt hướng hắn xem ra, ôn nhu hỏi, "Thế nào?" Nhiễm Thanh Mặc trong ngực ôm vảy rồng, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm thấp nói ra, "Hứa Nguyên, tu di giới lại chứa đầy." Hứa Nguyên nghe vậy đôi mắt có chút kinh ngạc. Chuyến này ra ngoài, hắn mục đích chủ yếu là cầu tài, cho nên trước khi đi tự nhiên tìm trong nhà lao phụ thân muốn không ít bỏ trống tu di giới lấy tổn chữ tài vật. Bất quá đại băng đả tử công việc này hiệu suất cũng quá cao a. Bên kia Tô Mị Ma cùng Tiểu Bạch ngay cả một viên tu di giới đều chưa đủ đầy, đại băng đả tử bên này đã tràn đầy đóng gói tốt hai cái tu di giới bảy rồng. Bạch Mộ Hi cùng Tô Cẩn Nguyên hai người cộng lại đều không có nàng một người làm được nhiều. Thiên tuyển mặt lỗ tàng băng. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên từ bên cạnh đống lửa đứng dậy, nhìn một cái tại lờ mờ trong động đá vôi ngay trước mặt lỗ còn lại hai nữ. Bạch Mộ Hi bên kia còn tốt, ngũ hành đạo pháp bên trong không thiếu vật lý sát phạt chi thuật, lột lấy lân phiến có thể lợi dụng tương ứng thuật pháp, đến giờ phút này cũng vẹn vẹn chỉ là thái dương dịn ra một chút mồ hôi dịn. Nhưng Tô Mị Ma bên kia thật là muốn nàng mệnh. Nàng tu chính là huyền thuật mị công, không có gì đối địch vật lý thủ đoạn, lột bại cái này công trình chỉ có thể thôi động nguyên khí cưỡng ép tổng long thi bên trên xé rách xuống tới. Vũ Mị Tuyệt Luân khuôn mặt đã mệt mỏi ửng hồng, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, bị đỏ chót váy lụa bao khỏa bộ ngực cao vút đang hô hấp ở giữa lên lên xuống xuống, không ngừng chập chờn. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên trong lòng ẩn ẩn có chút thấy náy, cảm thấy lại hát nhà tư bản cũng phải để đáng thương làm công cơ nhóm nghỉ ngơi một chút. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên trên tay vô ý thức lại lần nữa đưa cho đại băng đả tử một viên bỏ chống tu di giới. Nhiễm Thanh Mặc sau khi nhận lấy liền yên lặng đi đào khoáng. Đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi, Hứa Nguyên quay người tiến lên cho Tiểu Bạch cùng Tô Mị Ma một người phân phát một trường khăn gấm lau mồ hôi, cùng một viên nguyên tinh làm khôi phục. Làm xong những này, Hứa Nguyên cất cao giọng nói, hôm nay đem cái này vảy rồng bóc đi tốt, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi ăn cơm nói đến một nửa. Hứa Nguyên tại Tiểu Bạch cùng Tô Mị Ma đoán nghiệm mười phần trong ánh mắt phát giác không đúng, vội vàng giới cười sửa lời nói, không, chủ yếu là cái này lòng tộc tinh thịt khó mà chế biến, khả năng còn cần một đoạn thời gian xử lý, cho nên khả năng còn phải chờ một hồi, các ngươi muốn. Nếu là muốn nghỉ ngơi, kia theo giúp ta ngồi trò chuyện sẽ trời cũng có thể. Tiểu Bạch túi đầu đuốt ve trên ngón vô danh tu di giới một lát, lại yên lặng bắt đầu làm việc, tiếp tục bắt đầu bị nghiền ép. Tô Cẩn Huyên bên hai rủ xuống sợi tóc nhuộm dần mồ hôi dán tại bên cạnh má lún đồng tiền, một đôi mắt giống như là chiếu đến thu thủy, nhưng nhìn xem bên kia cầm trong tay mặc kiếm trên dưới xê dịch nhanh chóng nảy lên vảy rồng chứa vào tu di giới quyển vương thiếu nữ, nhẹ nhàng cắn cắn môi sừng cũng bắt đầu tiếp tục lấy nguyên khí cương ép lay lên vảy rồng. Thấy cảnh này, Hứa Nguyên có chút lúng túng đứng tại chỗ. Chính suy tư muốn hay không chính mình cũng đi giúp một chút bận điệu, một đạo ghét bỏ hừ nhẹ vang lên tại mở tối trong động đá đôi. Hừ, ta ra ngoài hai ngày, ba người các ngươi ngay cả vảy rồng đều không có xử lý tốt ta. Hứa Nguyên nghe vậy lập tức trở về mắt, chỉ gặp kia động rộng rãi lối vào, một đạo đạp hư mà đi thiếu nữ chính chậm rãi đi vào. Vừa đi, nàng cặp kia tại trong bóng tối diệp diệp sinh huy mỹ lệ mắt vàng tản mát ra một trận huyền diệu quang mang, dẫn thiên tự chân ngôn rơi xuống, yên lặng một cái chớp mắt, khí cơ chấn động, trong động đá vôi huyết đục tách rời ẩm thanh âm tức thời bên thai không dứt. Không cần một lát, cô kia long thi phía trên còn sót lại lần phiến nhau nhau trượt xuống, tại mặt đất nện lên một mảng lớn bụi mù. Làm xong những này, Thiên Diễn hừ lạnh một tiếng, lại ngoái nhìn trừng mắt về phía Hứa Nguyên, ngươi nhìn cái gì vậy? Chỉ biết là lãng phí thời gian, các nàng ba cái hiệu suất thấp như vậy dưới, liền không thể ra tìm ta một chút. Hứa Nguyên không có kéo căng ở, kém chút cười ra tiếng. Nhìn thấy cái này giống như cười mà không phải cười thân sắc, Thiên Diễn gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ lên, quay người liền lại muốn đi ra ngoài. Hứa Nguyên vội vàng thu liễm ý cười, trực tiếp một cái đạp hư chạm ngăn ở thiếu nữ trước mặt, truyền âm nói, đây không phải sợ chọc giận ngươi tức giận à? Tránh ra. Thiên Diễn đôi mắt đẹp quét ngang. Hứa Nguyên đưa tay giữ nàng lại tay hạo cổ tay, cười nói, thịt rồng thế nhưng là ngàn năm khó gặp một lần, cái này có thể đối ngươi tu vi rất có ích lợi, dù sao cũng phải nếm thử lại đi a. Loại thời điểm này, chỉ cần cho Thiên Diễn một cái phù hợp bậc thang chính nàng liền sẽ xuống tới. Mà quả nhiên, đang nghe lời này, thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt bộc lộ một vòng do dự, lập tức rút về tay không nói một lời từ bên cạnh hắn trải qua. Tại bốn người nhìn chăm chú, nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ đi đến chỗ kia đống lửa chế biến lấy tim rồng canh loãng nồi sắt bên cạnh ngồi xuống. Mà phần này ngắn ngủi yên tĩnh, cuối cùng vẫn là bị một tiếng mang theo vũ mị cười khẽ đánh bỡ. Lạc 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 lạc. Thiên Diễn đôi mắt đẹp lập tức khóa chặt thanh âm nơi phát ra, có chút ứng kích, ngươi đang cười cái gì? Tô Cẩn Huyên dùng Hứa Nguyên cho khăn gấm lau sạch lấy mồ hôi, dọc theo gương mặt một đường hướng phía dưới, bên cạnh má, cằm, xương cái cổ, cùng kia tinh xảo xương vai xanh, trước ngực và táo thụ lực hạ kéo một mảnh mềm mại khe rãnh như ẩn như hiện trong bóng tối, theo hô hấp phập phồng không ngừng. Tiểu mỹ ma một bên hướng phía đống lửa đi tới, một bên cười nhẹ nói ra, tự nhiên thay Hứa công tử cảm tạ thánh nữ đại nhân a. Thiên Diễn con ngươi có chút nheo lại, nhìn chằm chằm kia hai đoàn thịt não, ngươi, thay hắn cảm tạ ta. Đây chính là giúp chúng ta giảm bớt rất lớn gánh vác đây. Tô Cẩn Huyên con ngươi quay tròn đi lòng vòng, ra vẻ nghi ngờ nói, ta không cười cái này, chẳng lẽ còn có thể cười thánh nữ đại nhân ngươi khẩu thị tâm phi a. Thiên Diễn, được rồi, đều chớ ồn ào. Hứa Nguyên mở miệng ngăn trở hai người cãi nhau, cùng Bạch Mộ Hi cùng nhau đi đến đống lửa bên cạnh tọa hạ cùng ba nữ nói chuyện phiếm vài câu. Vô ý thức tìm kiếm lên Nhiệm Thanh Mặc thân ảnh, mà tại lờ mờ trong động đá vôi tìm một vòng, đã thấy Đại Băng Đả Tử vẫn như cũ không dừng lại trên tay sự tình. Tại mấy người trò chuyện thời điểm, nàng yên lặng dùng hắn cho nàng viên kia bỏ chống tu di giới, chứa vào lấy những cái kia trượt xuống trên mặt đất vảy rồng. Làm xong những này, Nhiệm Thanh Mặc mới đỉnh lấy ba đạo bất thiện ánh mắt, đi tới Hứa Nguyên bên cạnh, đưa tay đem tu di giới đưa cho hắn, nhìn qua Hứa Nguyên, ánh mắt xa xút nhỏ giọng nói, "Hứa Nguyên, cho ngươi, ta giúp ngươi thu thập tốt." Chương 598, người tới chương 598, người tới cổ kính trên quan đạo. Một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời đêm, mỏng như cánh ve ánh trăng trong ngần bay xuống tại mảnh này đã toàn cảnh là vết thương núi rừng tiểu đạo. Đổ sụp rừng cây, lật nghiêng xe ngựa, khắp nơi trên đất hộ vệ thi thể, cùng kia bị máu tươi nhuộm dần bùn đất. Đây là một trận chặn giết, như là sơn phỉ cản đường chặn giết. Chỉ bất quá lần này chặn giết đối với địa hình phá hư càng lớn hơn một chút, mà làm án hung thủ cũng không phải những cái kia ngoài vòng pháp luật cùng đồ, mà là mấy tên thân mang hồng nâu trưởng bảo mật trinh ti quan sai. Nương theo lấy một đạo bạch quang từ rừng rậm ở giữa lộ ra, kịch liệt bạo tạc nhấc lên sóng xung kích khiến cho đại địa bắt đầu chiến minh. Làm hết thể trở nên yên nắng, đông kia lật nghiêng bên đường xe ngựa bên trong đống nhiên chuyển ra một tiếng vang trầm, cửa xe thể trụ bị từ trong đá băng, sau đó một tên cẩm bảo công tử có chút chật vật từ bên trong leo ra. Hắn tựa hồ thụ bị thương rất nặng, thử chống đỡ lấy đứng lên, nhưng lại thất bại, đành phải hư nhược ngồi dựa vào bên cạnh xe. Nhìn xem bốn phía những hộ vệ kia thi hải, cẩm bảo công tử cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một bộ nữ thi bên trên. Nữ thi rất đẹp, nhưng bây giờ cái mông kia một nửa chính treo ở cách đó không xa trên cây. A, hắn thân vệ cũng đã chết, a nhớ tới trốn đi đến nay những ngày này ngày đêm không thôi ra thịt ra mắt. Cẩm Bào công tử nhún máu khỏe môi không tự chủ xẹt qua một vòng ý cười, sau đó lại thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, từ đó rút ra một cây thuốc lá, lấy cây châm lửa đốt. Tất hít sâu một cái, cảm thụ được mùi thuốc lá tại phổi bồi hồi, Cẩm Bào công tử thở phào một hơi, mà ánh mắt cũng tại lúc này xuyên tấu qua sương mù rơi vào kia hướng chính mình đi tới người. Kia là một nữ nhân, một cái nắm lấy quát đao nữ nhân. Nữ tử một thân mật trinh ti đô úy quan phục, thật dài bím tóc đuôi ngựa ở sau gót lắc lư, gió lạnh lưu động ở giữa phát họa ra nữ tử nổi bật mỹ hào đường cong, trong tay ngọc kia một thanh khoát đao lưới đao không ngừng mà nhỏ xuống dưới rơi đỏ bừng máu tươi, tại dưới ánh trăng hàn quang liễm diễm. Đắt đắt bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, nữ tử sắc bén con ngươi tản mát lấy làm cho người không rét mà run sát ý 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Đứng vững, đối mặt. Cẩm Bào công tử đông nhiên nhếch miệng cười, cười đến rất không quan trọng, cái này đều có thể bị các ngươi đội kịp, mật trinh ti thật đúng là hảo thủ đoạn a. Hứa Mộng Kê nhìn xem trước mặt Tần Vệ Thư, không có chút nào buông lỏng, lưỡi đao lập tức mũi nhọn cách không cho đến Cẩm Bào công tử cổ họng, bớt nói nhiều lời, đồ đâu? Hiện tại ta trực tiếp giết ngươi tiên thừa các cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Cẩm Bào công tử bẹp bẹp hút lấy thuốc lá không có lên tiếng âm thanh. Trong trầm mặc, một đạo hàn mang không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hiện lên, một cái hai ngón mang lấy thuốc lá bản tay cứ như vậy đằng không bay lên, tại ánh trăng bên trong hắt vây lấy nóng rực máu tươi. Nghe thuộc về giữa hệ chiến minh, Cẩm Bào công tử hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem thiết diện chỉnh tề tay gãy tuôn ra máu tươi, cái trán dần dần chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, cắn răng nước mắt, từng chữ nói ra, một cây thuốc lá công phu cũng không chịu cho à. Hứa Mộng Khê mắt ngậm sắc ý, đừng nghĩ lấy động ý đồ xấu. Cẩm Bào công tử nghe vậy thở dài, cao mày liếc qua tay gãy, đống nhiên cười, đại tỷ, đan điền ta đều phế đi, có thể động cái gì ý đồ xấu? Nếu là không muốn chết, liền trả lời ngay vấn đề của ta. Chết. Hứa Đô úy, chuyến này trước đó, ta cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị. Thật sao? Hứa Mộng Khê nhìn đối phương kia run nhẹ nhẹ thân thể, có chút chẳng thèm ngó tới, vậy cũng chỉ có thể đối Tần công tử bên trên một chút hình phạt. Vừa nói, nàng tiếp tục cất bước, ánh mắt quặn cụ é, các ngươi những này hoàn khố ngoài miệng luôn luôn một cái so một cái phách lối, nhưng khi hình phạt thật rơi xuống trên người mình lại là một người gọi so một cái lợi hại. Nhìn xem dần dần đến gần nữ tử, Cẩm Bào công tử khe khẽ thở dài, ở trên hình trước đó liền không thể tâm sự rồi. Hứa Mộng Khê đem lưới đao cầm ngược, từ bên hông lấy ra một bộ khóa nguyên xích chân, cùng loại người như ngươi ta không lời nào để nói. Cẩm Bào công tử thấy thế cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, liền tự mình nói, ta rất yêu Phỉ Thanh, nhưng nàng vừa rồi đã bị các ngươi giết. Hứa Mộng Khê cách không lấy khí ngự bật đem xiềng xích khóa tại đối phương hai chân phía trên, liếc mắt nhìn hắn, cái kia tông sư nữ hộ vệ. Ừm, đúng, chính là nàng, bị các ngươi hợp lực quanh thành hai nửa bị kia. Buồn cười, ngươi cái gọi là yêu chính là ngay trước người khác cùng hắn giao cấu. Ha ha, ta ngược lại thật ra không có đam mê này, bất quá công tử hắn ngược lại là thích tại ở trước mặt ta quất roi nàng, cũng bởi vì hắn phát hiện ta đối Phỉ Thanh ái mộ, rất ác thú vị, đúng không? Hứa Mộng Khê con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi thật giống như rất khiếp sợ. Cẩm Bào công tử nhìn thấy một màn này, mỉm cười, nói ra, cũng đúng, ta làm công tử thế thân bồi dưỡng, từ tiểu quan xem xét tính toán công tử mỗi một cái cử động, lấy đồng dạng khuôn mặt tập đồng dạng công pháp, học đồng dạng võ kỹ. Đừng nói ngươi người ngoài này, liền xem như Phỉ Thanh công tử này tiếp thân thị nữ đều phân biệt không rõ ta cùng công tử khác biệt. Hứa Mộng Khê cầm chuôi đao bàn tay run nhẹ nhẹ, bởi vì tức giận. Bọn hắn hy sinh một tên đồng liêu làm đại giới đổi lấy tình báo lại là giả. Cẩm Bào công tử mỉm cười liếc qua nữ tử, ngước mắt nhìn qua bầu trời đêm đầy sao thì thầm lấy, ta à trước kia từng không chỉ một lần muốn tới đây một lần Ly Miêu Hoàng thái tử, chỉ để đem công tử thay thế, nhưng cũng tiếc công tử hắn cùng ta còn này dân cuối cùng vẫn là có khác nhau một trời một vực, ta lĩnh ngộ không được công tử có đạo ẩn. Hứa Mộng Khê hít một hơi thật sâu ấn lấy chuôi đao, ngươi nói những này là nghĩ biểu đạt cái gì? Ta trước kia không được chọn, hiện tại ta muốn vì chính mình mà sống. Hứa Mộng Khê. Cẩm Bào công tử nhìn chằm chằm Hứa Mộng Khê con mắt, thanh âm rất chân thành, ta không cách nào lĩnh ngộ công tử có đạo ẩn, cái này liền đại biểu tại hắn đột phá tông sư thời điểm, ta cái này đã mất đi tác dụng ảnh tử liền có thể hoàn toàn biến mất trên đời này. Cho nên a, ta thật rất cảm tạ vị kia đem công tử đan ruộng phế bỏ người. Không có đan điền liền không cách nào sử dụng đạo ẩn, điều này cũng làm cho Tần gia đem ta cái này người vô dụng lại lần nữa bắt đầu dùng, mặc dù bây giờ đan điền của ta cũng bị phế đi, nhưng lại đổi lấy cho tới bây giờ như thế một cái vì chính mình mà thu được cơ hội. Hứa Đô úy ngươi cũng không cần lo lắng, ta biết lái ra một cái để ngươi hài lòng bản giá. Dù sao, làm công tử thế thân, ta còn là tiếp xúc không ít có quan hệ Tần gia cơ mật. Dứt lời, vừa bọn trải rộng trong rừng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hứa Mộng Khê nghĩ ngợi đối phương lời ấy thật giả, mà Cẩm Bào công tử thì dùng quần áo băng bó đơn giản từ bản thân tay gãy. Tại song phương trong trầm mặc, một đạo hán tử khôi ngô lặng yên rơi vào Hứa Mộng Khê sau lưng, nhìn xem nhíu mày trầm mặc nàng, hỏi: "Mộng Khê?" Hứa Mộng Khê nghe vậy ngoái nhìn, nhìn thấy người tới, lập tức lên tiếng hỏi: "Hoàng đại ca, ngươi bên kia xử lý xong?" Hoàng Thi Duy khẽ khẽ lắc đầu, tên kia nguyên sơ vậy mà không để ý Tần Nhị thiếu một mình trốn, ta không tiện sâu truy. Nói, ánh mắt của hắn liếc qua kia tay cụt Tần vệ thư hỏi: "Các ngươi hiện tại đây là?" Hứa Mộng Khê đơn giản đem mới ảnh tử lời nói sự tình cho Hoàng Thi tự thuật một lần, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng đại ca, ngươi cảm thấy người này lời nói có độ tin cậy cao à?" Hoàng Thi Duy tinh tế nghe xong, uy nghiêm khuôn mặt bất động thanh sắc, mày kiếm gấp rút lên, mắt hổ nghiêm nghị. Trầm ngâm nửa ngày, Hoàng Thi Duy mới trầm giọng nói ra: "Mặc kệ có thể tin hay không đều đem hắn nuốt lại đi, bí mật đưa đi gần nhất Châu phủ mật chính ti." Đợi cho nói được nửa câu, Hoàng Thi Duy bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm trọng. Mà Hứa Mộng Khê nhìn thấy một màn này, trong mắt đẹp cũng là chỉ trệ. Đối mặt một cái trước mắt, Hứa Mộng Khê bỗng nhiên ý thức được một cái chỗ không đúng. Thật ra, hẳn là sẽ không lưu lại loại này cấp thấp chỗ sơ suất. Cho dù muốn đi, vậy cũng tất nhiên là sẽ diệt khẩu. Về phần diệt khẩu phương thức là dùng độc dược để ảnh tử bỏ mình, vẫn là lấy hủy diệt tính cạm bẫy đối bọn hắn tạo thành sát thương. Đang nghĩ ngợi, Hứa Mộng Khê bỗng nhiên phát giác bên cạnh Hoàng đại ca quanh thân khí cơ bỗng nhiên bắn ra, đưa tay bắt lấy nàng cổ tay, bên tai cũng vang lên thanh âm của hắn: "Mộng Khê, ngươi muốn hiểu biến báo." Nghe nói như thế, Hứa Mộng Khê thần sắc lo lắng, vừa định nói chuyện, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cự lực đưa nàng ném mạnh ra ngoài. Bóng hình xinh đẹp thoáng qua vạch phá hư không kích xạ hướng kia bầu trời đầy sao bầu trời đêm. Làm xong những này, Hoàng Thi Duy bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hướng phía xe ngựa phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng cũng liền tại hắn tiếp xúc đến ảnh tử một cái chớp mắt, chói mắt bạch quang bỗng nhiên từ tọa hạ toa xe bên trong bốn phía mà ra nguyên tinh bom. Làm bụi mù tan đi, hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại. Một cái vết cắt vuông vức, đường kính hơn 20 trượng hố to vắt ngang tại trong rừng cây kia, bốn phía mậu lâm bởi vì cường đại sóng xung kích mà bị tồi khô lạp hủ ép bốn con đoạn. Bóng hình xinh đẹp hư không mà đứng, nắm chặt quyền, nhìn chằm chằm kia bạo tạc trung tâm. Nhưng này tên quen thuộc khôi ngô nam tử cùng kia ảnh tử thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tốn sức lốp bốp diễn một màn như thế tiết mục là muốn làm cái gì? Mấy trăm trượng một chỗ trong rừng rậm, hai tên nam tử đứng đối mặt nhau. Mảnh mai cao nam tử hai tay ôm ngực dựa vào thân cây, đánh giá trước mắt cái này hơi có vẻ chật vật khôi ngô nam nhân, âm nhu thanh âm mang theo một tia không hiểu, cố ý diễn cho nha đầu kia nhìn. Bất quá ngươi chết nàng thế mà đều không có khóc, chật chật. Hoàng Thi Duy cầm trong tay đã hôn mê ảnh tử tiện tay ném xuống đất, từ tu di giới bên trong lấy ra dược cao một bên bôi lên, một bên trầm giọng nói ra: "Mộng Khê chưa hề đều không phải là sẽ khóc nha đầu, mà lại mới Tần gia người hẳn là cũng đang nhìn." Ti tử kính đơn bạc môi có chút ngắc, để Tần gia buông lòng cảnh giác. "A, ngươi chết qua đi, mật trinh ti chủ sự người liền biến thành Hứa Mộng Khê, mà nàng chán ghét chúng ta tướng phủ, Tần gia hẳn là có thể nhờ vào đó từ đó chế tạo không ít khoảng cách." Nói đến đây, ti tử cảnh hơi khẽ thở dài một tiếng, trêu chọc hỏi: "Ai, xem ra về sau ta còn phải ngẫm lại đối phó thế nào cái phiền toái này nữ nhân, bất quá ngươi về sau chuẩn bị làm sao cho nha đầu kia giải thích đâu?" "Không cần giải thích, chính nàng có thể nghĩ thông suốt." Xử lý tốt chính mình thương thế, Hoàng Thi Duy lại bắt đầu giúp trọng thương hôn mê ảnh tử xử lý, thanh âm trầm ổn bình tĩnh: "Hiện tại ta đã chết rồi, xử lý sự tình sẽ thuận tiện rất nhiều, mà lại tên này ảnh tử tại thời khắc mấu chốt cố gắng có thể cử đi tác dụng." Ti tử cảnh núi bay, nhắc nhở, được thôi, bất quá ngươi chú ý hạ đừng quá mức tín nhiệm hắn, loại này ảnh tử trong miệng tin cái ba phần là đủ rồi, đừng lật thuyền trong mương. Hắn nói dối hay không đều không trọng yếu. Hoàng Thi Duy mang theo ảnh tử đứng lên, đột nhiên hỏi, ta nên đi cái nào tìm trưởng công tử tụ hợp? Ti tử kính nhớ lại một chút, thấp giọng nói ra, 10 ngày trước liên lạc lúc, hắn giống như tại Thiên sư phủ, hiện tại hắn đến cái nào ta có thể xác nhận cũng được, dù sao trưởng công tử là cùng tại Tần vệ thư đám người này đằng sau, mà chúng ta không cách nào quyết định Tần vệ thư tung tích. Lần hành động này Mật Trinh Ti cùng Hắc Lân vệ hai đại tổ chức tình báo chung sức hợp tác, nhưng bọn hắn đến cam đoan Mật Trinh Ti bên kia không cách nào thu hoạch đến hạch tâm cơ mật, cho nên chia binh hai đường. Một đường từ trưởng công tử tự mình theo dõi Tần vệ thư bản thân, một đường từ Hoàng Thi Duy đem Mật Trinh Ti người dẫn vào Tần gia bảy mộ nhử. Tên này ảnh tử xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Thi Duy nghe vậy hơi nhíu mày, trầm tư một lát, thấp giọng nói, vậy liền như vậy đi, ta xử lý xong trong tay sự tình, liền đi trấn Tây phủ chờ trưởng công tử. Dứt lời, Hoàng Thi Duy liền mang theo ảnh tử hướng phía chỗ rừng sâu đi đến, bất quá đi đến ánh trăng không cách nào chiếu chiếu bóng ma thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhìn thấy cử động lần này, Ti tử cảnh lườm tráng hán này bóng lưng một chút, trong lòng bật cười, nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ cẩn thận cái này Hứa Đô Úy, dù sao lâu cơ đại nhân đi vạn dược cốc, ta cũng không phương nghiệm chứng trước ngươi lời kia thật giả. Táng Long Cốc. Nhìn xem động rộng rãi bên trong kia một chồng chồng chất từ trên thân yêu long phân tích hạ đỉnh cấp vật liệu luyện khí, Hứa Nguyên trong lòng không tự kìm hãm được có chút cảm thán giám thiên các nội tình chi thâm hậu. Nếu như nói tài lực vật lực quyết định một cái thế lực nội tình độ dày, như vậy Tuế Nguyệt tích lũy liền quyết định nội tình độ rộng. Cũng tỉ như hiện tại, Đại Băng Đả Tử ba nữ công việc hiệu suất sở dĩ như vậy thấp, tu vi là một mặt, nhưng càng nhiều vẫn là đối với yêu long thi thể không hiểu rõ. Muốn không tổn hại long thi bên trên tài liệu phẩm chất, vậy liền đến thận trọng phân tích. Mà Thiên Diễn khác biệt, giám thiên các nội tình, để nàng đối cổ Uyên Long tộc kết cấu thân thể cùng nội bộ khí quan có hệ thống tính hiểu rõ. Tách rời long thi, mà nếu đầu bếp dốc thịt châu thông thuận. Cũng bởi vậy, tại Thiên Diễn chính thức gia nhập làm công cơ hàng ngũ về sau, bọn hắn một nhóm 5 người tách rời long thi thu hoạch tài liệu hiệu suất trực tiếp tăng gấp 10 lần trở lên. Hứa Nguyên bốn cái phụ trách cả, Thiên Diễn phụ trách loạn giết. Bất quá nửa tuần thời gian, cái này khổng lồ công trình liền đã sắp đến hồi kết thúc. Lờ mờ trong động đá môi, nguyên bản giữ tận mà uy nghiêm long thi giờ phút này đã gần như hoàn toàn biến thành ung tù mạch cốt. Mà tại kia long cốt bên cạnh thì là tiểu bạch lấy mũ hành đạo ẩn chế tạo ra chữ nặng ao. Tổng cộng 2 cái, một cái dùng để nhận giả thịt rồng, một cái thì là tràn đầy một ao long huyết. Bởi vì tu di giới chứa không nổi, bởi vì bắc cảnh chiến sự chưa lắng lại bên kia chiếm dụng lấy tướng phủ tuyệt đại bộ phận khống chế tu di giới, lao cha cho hắn cũng bất quá chỉ là 10 cái, căn bản là không có cách cất vào nguyên một đầu long thi. Theo cuối cùng một khối đuôi rồng thịt bị nhiễm thanh mặc một kiếm từ xương cùng bên trên được tạo rơi vào cành kim thịt ao, Hứa Nguyên cười liền kêu gọi chúng nữ tới dùng cơm. Hôm nay phần Hứa Nguyên nhà cơm chính là cổ long trái tim. Cái đồ chơi này làm thuốc điều đến về sau, tục truyền có phá cảnh hiệu quả. Nhưng các nàng khổ cực như vậy cho hắn tại cái này tối tăm không mặt trời động đá vôi bên trong làm mặt lỗ, hiện tại kết thúc tự nhiên đến cho các nàng hào hào bồi bổ, cho nên trực tiếp lên tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Mà vì làm ra cái này đống nhiên làm xong tiệc ăn mừng, Hứa Nguyên trọn vẹn đã chuẩn bị 3 ngày, đã dùng hết trên người hắn mang theo các loại tài liệu quý giá. Tại đống lửa bên cạnh ngồi vây quanh không nói gì, nhìn xem tứ nữ không rên một tiếng, ăn chính mình nấu nướng tim rồng canh bộ dáng. Hứa Nguyên có kia một cái chớp mắt phảng phất thấy được tương lai trong tướng phủ trong viện hòa thuận chẳng cảnh, bất quá hắn chính mình thì là nghe bốn phía hương khí không nhúc nhích đũa, chỉ là giúp đỡ các nàng thịnh canh đồ ăn thịt. Tô Cẩn Huyên phát hiện Hứa Nguyên cử động, vô ý thức hỏi, "Hứa công tử, ngươi không ăn à?" Ngồi tại đống lửa bên cạnh, Hứa Nguyên nâng cầm lên nhìn qua nàng, con mâu nhãn mắt ôn nhu nói, "Tim rồng quá ít quá chân quý, các ngươi ăn liền tốt." Tô Cẩn Huyên bưng lấy bát sứ, đôi mắt đẹp chớp động, một tia chua ngọt dị dạng theo bản năng từ trong tim lan tràn. Nhưng sau một khắc, Thiên Diễn hử cười thanh âm trực tiếp làm đâm thủng Hứa Nguyên hoang luôn, "Tô Cẩn Huyên, ngươi quên tên Vương Bắt Đạn này thể chất đặc thù rồi sao? Cái này cổ long trái tim bên trong ẩn chứa nguyên khí quá mức khổng lồ, hắn chỉ cần dám ăn, liền phải bị cho ăn bệ bụng." Tô Cẩn Huyên nhìn về phía Hứa Nguyên dị dạng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là vẻ khinh bỉ. Hứa Nguyên thấy thế, ngoái nhìn chừng cái này ván giặt đồ thánh nữ một chút. Thiên Diễn cằm khẽ nhếch, đôi mắt đẹp nhắm lại, ngậm lấy khiêu khích. Hứa Nguyên nhếch miệng, từ tâm dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thiên Diễn khẽ môi câu lên, vừa lòng thỏa ý, ưu nhã mà chậm rãi hưởng dụng rơi trong chén mỹ thực. Vừa mới chuẩn bị phân phó tiểu Hứa Tử thay nàng tại thịnh bên trên một bát, chợt phát hiện trong nồi nguyên bản còn tràn đầy một nồi tim rồng canh giờ phút này đã rỗng hơn phân nửa. Sửng sốt một cái trước mắt, mắt vàng thiếu nữ vô ý thức đảo mắt một vòng, lại phát hiện còn lại 3 nữ đều tại liều mạng cơm khô. Nhất là đối diện cái kia ngốc bức tử nữ nhân, ăn một bữa cơm thế mà còn vận chuyển công pháp, ngực không thèm để ý chút nào hình tượng. Chính phúc phỉ 3 nữ thô bị cùng vô lễ, Thiên Diễn trong thai bỗng nhiên nghe được một tiếng như có như không long ngâm từ cách xa ác quỷ hạt viên chỗ sâu truyền đến chương 599, rơi đập chương 599. Rơi đập ngâm cứ gọi lóe lên một cái rồi biến mất, Thiên Diễn trong mắt bộc lộ một vòng do dự. Long tộc đã hồi lâu chưa từng lâm thế, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến gặp qua, càng chưa nghe qua cái gọi là long ngâm. Mới vô ý thức cảm thấy nghe thấy chính là long ngâm, một là bởi vì trước mắt cái này nổi hương khí bốn phía tim rồng canh, thứ hai là bởi vì mới ngâm tiếng kêu là nàng chưa từng nghe qua. Vô ý thức muốn hỏi một chút bên người mấy người ý kiến, nhưng lại phát hiện 3 người nữ nhân này vẫn tại liều mạng cơn khô, tựa hồ căn bản liền không nghe thấy cái kia đạo từ ác quỷ hạp viên chỗ sâu truyền đến thú ngâm. Lần nữa nhìn thấy một màn này, Thiên Diễn trong tim không có mới tức giận, ngược lại dâng lên vẻ đắc ý một đám tu vi thấp tông sư, ngay cả nguy hiểm đều không phát hiện được, dựa vào cái gì cùng nàng đấu. Không trải qua ý về sau, Thiên Diễn trong mắt lại lóe lên một sợi lo được lo mất xa sút. Không đúng không đúng. Nàng phát hiện chính mình giống như đã nhanh quen thuộc bên người đi theo mấy cái này hồ mị tử. Đều do cái này hôn trướng. Tại Thiên Diễn suy nghĩ ở giữa, Hứa Nguyên đã chú ý tới nàng dị dạng, nhưng cũng chỉ là cảm thấy nàng tại oán thầm chúng nữ ăn như hổ đói, cho nàng mua thêm một bát tim rồng canh, liền cười nói ra, đều là người một nhà, không ai sẽ cười ngươi, mấy ngàn năm đến nay thứ nhất nổi tim rồng canh, ngươi lại ưu nhã điểm liền thật bị các nàng đã ăn xong. Mà cái này bình thường trêu chọc trực tiếp đâm thủng Thiên Diễn trong lòng phòng tuyến, lông mày nhíu một cái, nghiêm nghị nói, ai cùng với các nàng là người một nhà. Bị như thế vừa hô, Hứa Nguyên cầm bát sứ, ánh mắt vô tội. Giản thật, hắn lần này là thật không biết chính mình cái nào lại chọc tới cái này bán giặt đồ thánh nữ. Nhìn thấy ánh mắt này, Thiên Diễn trong lòng bầu không khí càng là không đánh một chỗ đến, đẩy ra đưa tới bát sứ, liếc qua mắt lộ kinh ngạc trông lại còn lại ba nữ, lạnh lùng nói ra, "Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta sẽ tự bỏ ra đi nhìn chằm chằm." Ba nữ dứt lời, cũng không đợi đám người phản ứng, Thiên Diễn trực tiếp một cái thuấn thân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đống lửa chập chờn, tuổi đốt đốt, nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi lấy trên mặt mọi người không hiểu. Tiên tính kéo dài ước chừng mấy tức, Bạch Mộ Hi bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, đề nghị lấy hỏi, "Công tử, ngươi không đi ra nhìn xem a?" Nghe vậy, Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng, đem bát sứ đặt ở mặt đất chậm rãi đứng dậy, đối ba nữ thấp giọng nói, "Thiên Diễn nàng thỉnh thoảng sẽ dạng này, bất quá hẳn không phải là nhằm vào các ngươi." Tô Cẩn Huyên lúng đồng tiền yên nhiên, mềm mại đáng yêu thấp giọng nói, "Thánh nữ đại nhân tính tình chúng ta cũng là có hiểu biết, nàng hẳn là nhằm vào chính là công tử bản thân ngươi." Hứa Nguyên bất đắc dĩ cười cười, liếc nhìn một bên đại băng đà tử, trong mắt không tự giác hiện lên một vòng đau lòng. Nhiễm Thanh Mặc bưng lấy cái bát sứ, yên tĩnh ngồi xổm một bên, đôi mắt vụ sáng nhìn chằm chằm hắn. So với một mực cao điệu tuyên thệ chủ quyền Thiên Diễn, còn lại ba nữ ngược lại đối với kiệm lời ít nói Nhiễm Thanh Mặc địch ý càng tăng lên một chút. Phân tích Long Thi lấy tài liệu mấy ngày nay ngơ ngác đại băng đả tử kỳ thật thụ không ít bị quất. Làm phân tích chủ lực Thiên Diễn luôn luôn thích mệnh lệnh nàng đi làm một chút sống lại, Nhiễm Thanh Mặc cũng đều chỉ là chịu mệnh nhọc yên lặng đi làm. Mặc dù biết Nhiễm Thanh Mặc sẽ không đi để ý những chuyện này, càng sẽ không bởi vì Thiên Diễn những này bởi vì ghen ghét mà công báo tư thủ nhỏ cử động phá phòng, nhưng Hứa Nguyên tóm lại còn có chút đau lòng, cho nên cũng liền mở miệng ngăn lại một chút. Mở miệng về sau, Thiên Diễn mặc dù bị quất, nhưng cũng là thu liễm. Bất quá đổi lấy lại là còn lại ba nữ như có như không địch ý các nàng không ở ngoài cảm thấy Nhiễm Thanh Mặc chính là cái thiên nhiên ngốc trà xanh, giả bộ như Bạch Liên Hoa bác nàng đồng tình. Nếu không phải Tiểu Bạch sẽ thỉnh thoảng theo sát Hứa Nguyên hát đệm, chỉ sợ còn lại hai nữ đều có thể hình thành mặt trận thống nhất. Ách! Nghĩ như vậy, hắn làm sao đống nhiên cảm giác gặp cảnh khốn cùng thánh nữ biến thành ác độc nữ số 2 mô bản rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, Hứa Nguyên hơi cúi người xuống, đưa tay làm mực áo thiếu nữ lau đi khỏe môi mỡ đông, ôn nhu nói, Thiên Diễn vừa rồi nói như vậy, hẳn là phát hiện một chút không tầm thường sự tình. Nhiễm Thanh Mặc tựa hồ minh bạch cái gì, đôi mắt thất lạc, thật xin lỗi. Ngươi nói xin lỗi làm gì? Ta tu vi không đủ, giúp không được gì. Hứa Nguyên đống nhiên trầm mặc. Đau đầu Hứa Nguyên là tại cốc trên đỉnh một chỗ trên sườn núi tìm tới Thiên Diễn. Thiếu nữ cách mặt đất nửa thước, giống như là một rửa không nhiễm bụi bặm bạch liên, dường dưng đứng yên ở đầy trời báo cắt bên trong. Tại ở gần thiếu nữ một trượng về sau, như nát lưới đao đất cắt đâm nhói cảm giác tức thời biến mất. Đứng tại bên cạnh nàng, Hứa Nguyên nhìn về phía nàng hy vọng địa phương, đứng yên nửa ngày, đống nhiên lấy tuổi trò chọc lấy một chút nàng eo thon chi, hỏi. Uy ta lại chọc giận ngươi tức giận à nha. Thiên Diễn không để ý tới hắn, yên lặng hư không bình di nửa tấc kéo dài khoảng cách. Hứa Nguyên thấy thế muốn đuổi theo, nhưng lại bị một cô vô hình cự lực một mực đặt tại chỗ xử. Thiên Diễn không nhìn hắn, thanh tiếng nói, kia hạ viên thâm chỗ có cái gì? Hứa Nguyên nghe vậy như chút được gánh nặng thật dài thở ra một hơi, nói khẽ, nguyên lai là vật kia gây ngươi tức giận à, ta liền nói ta gần nhất cũng không có chọc giận ngươi, làm ta sợ muốn chết. Hứa Nguyên, ta đang nói chính sự. Thiên Diễn nhíu mày. Hứa Nguyên nhún vai, cười tủm tỉm nói ra, ngươi kéo căng lấy cái mặt, ta sợ hãi. Dù sao cũng phải trước làm rõ ràng có phải hay không ta chọc giận ngươi đi. Dứt lời, Hứa Nguyên cũng không đợi thiếu nữ phát tác, trực tiếp túc tiếng nói, hiện tại hiểu lầm giải trừ, chúng ta nói chính sự đi. Thiên Diễn chịu đựng cho bên cạnh tên Vương bắt đạn này hai quyền xúc động, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lạnh lùng nói, vừa rồi ta nghe được một tiếng như có như không ngâm gọi. Dâm thiếu. Ừm. A. Thiên Diễn. Ầm. Một tiếng vang trầm. Hứa Nguyên che lấy bắp chân thống khổ ngồi xuống, ngước mắt chừng đi đã thấy thiếu nữ híp con mắt ở trên cao nhìn xuống giống nhìn rất rưởi. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên chuyển khẩu nhỏ giọng nhà rãnh, chính ngươi nói ngâm gọi, làm gì đánh ta, là loại nào yêu thú? Thiên Diễn hừ nhẹ một tiếng, ta chưa từng nghe qua, không phân biệt được a. Ừm, có thể hay không bắt chước một chút kia âm thanh dâm thiếu, dùng thuật pháp là được. Thiên Diễn. Ầm. Hứa Nguyên trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, đau nhè răng khéo mồm kéo miệng. Mẹ nó, làm sao một cái phát âm cái này ván giặt đồ thánh nữ đều nghe được? Cắn răng nhìn chằm chằm trước mắt kia cao cao tại thượng phảng phất thần nữ Thiên Diễn nhìn mấy tức, đón ánh mắt của nàng, Hứa Nguyên chịu đựng đau đứng lên. Đại trượng phu coi được giãn được. Tạm thời trước quất, hôm nay là ta, đến lúc đó định đâm được ngươi cái này thần nữ tiếng buồn bã huyền âm. Tốt ta, không ra nói giỡn. Nói, hắn túc túc thần sắc, thấp giọng hỏi, ngươi nghe được thế nhưng là long âm. Hoài nghi là, nhưng không xác định. Ừm. Ngươi trước kia chưa chừng nghe nói tiếng long âm. Long tộc tộc nhân thưa thớt, luôn luôn căn nhà nhỏ bé tại cổ huyền chỗ sâu, ta đi đâu đi tiếng kêu của bọn hắn. Chần chờ một cái trước mắt, Hứa Nguyên hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, các ngươi giám thiên các cùng cổ huyền hợp tác thế mà chưa thấy qua long tộc. Ai nói cho ngươi giám thiên các cùng cổ huyền có hợp tác? Thiên Diễn chợt nhìn Hứa Nguyên một chút, tức giận nói ra, ta nói bao nhiêu lần, giám thiên các tồn tại ý nghĩa là vì để cho người ta nói vĩnh hưng, cổ huyên yêu tộc chính là nhân loại chi địch, cho dù là tại vạn năm trước đó trận kia dị quỷ hạo kiếp bên trong, giám thiên các cũng chỉ là lấy họa thủy đông dẫn phương thức cưỡng ép đem cổ huyên kéo vào chiến tranh, chưa hề cùng hắn từng có bất luận cái gì hợp tác. Hứa Nguyên ánh mắt mang theo một vòng buồn cười, kia lúc trước Nhiệm Thanh Mặc bắt cóc ta lúc chỗ tao nộ cơ thanh nguyệt nói thế nào? Thiên Diễn không lạnh không nhạt, đây chẳng qua là cho vị kia xà tộc công chúa cung cấp một tin tức, chính nàng muốn lập công chứng minh chính mình, chủ động cắn cái này mồi thôi, kết quả thế mà không có đem ngươi tên vương bắt đạn này xử lý. Nguyên lai dạng này a, Hứa Nguyên nhớ lại lúc trước chi tiết cùng Thương Nguyên bên trong cơ thanh nguyệt tính cách, khẽ gật đầu một cái, nhưng nghe đến câu nói sau cùng về sau, có chút bất mãn nói ra, này này, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tự nhiên mặt chưa ý tứ, nghĩ thủ tiết đúng không? Hừ, ta nếu muốn ngươi chết, ngươi bây giờ đã chết. Hứa Nguyên nghe vậy cười, ý đồ đưa tay, phát hiện gông cùng xiềng xích đã không thấy, liền méo méo gương mặt của thiếu nữ, ngươi đây là tại móc lấy con nói không muốn thủ tiết. Thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ, mở ra bàn tay của hắn, thấp giọng nói, đừng tại đây hung hăng càn quấy, bất quá kia âm thanh ngâm thú ngâm là cái gì? Chúng ta đều tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này. Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, cũng liền không có ở tiếp tục đùa giỡn cái này thành nữ, ngược lại nói ra, ta trên đường nghe Mục Thị Thương Hội một vị con trai trưởng nói, từng có người tại cái này nhìn thấy qua một đầu yêu long. Thiên Diễn phát hiện không đúng, hỏi, tình báo này không phải hoàn phu nhân cáo chi người a? Hai người bọn hắn đều nói. Hứa Nguyên nhớ lại vị kia quen biết bất quá nửa tháng bằng hữu thấp giọng nói, hoàn phu nhân không thể tin, bất quá một người khác nên không có gạt ta lý do. Nói, Hứa Nguyên chỉ dưới chân táng long cốc, thanh âm mang tới một vòng nụ cười như có như không. Kia long tộc vị công chúa kia ở phủ cận đây tìm nàng đệ đệ thi hải. Nghe được giọng điệu này, Thiên Diễn vô ý thức dâng lên một vòng cảnh giác. Dựa theo nàng đối với hắn hiểu rõ, tên vương bắt đạn này hơn phân nửa lại nghĩ mạo hiểm. Nàng nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, liếm liếm quẹt môi, thấp giọng nói, có muốn hay không theo giúp ta làm một bước lớn? Thiên Diễn mặt không biểu tình, giết kia trắng thấm thanh. Ngươi không muốn? Hứa Nguyên hướng về phía thiếu nữ trừng mắt nhìn, nàng thế nhưng là dám tiên cắt trong miệng nhân loại trì đại. Thiên Diễn hít sâu một hơi, nhanh chóng nói ra, Hứa Nguyên, đầu tiên chúng ta không biết Hạ Viên Thâm chỗ tình huống, cũng không biết kia trắng thấm thanh bây giờ tu vi như thế nào, hai cái này nhân tố hơi xuất hiện một cái sai lầm, chúng ta lại phải lâm vào tuyệt địa. Mà lại ngươi biết trắng thấm song long hồn tiên phú là cái gì sao? Biết nàng am hiểu thuật pháp là cái gì không? Biết bên người nàng sẽ có hay không có long tộc cường giả bảo hộ? Thiên Diễn dường như nhớ tới mị thần huyễn cảnh bên trong mình bị hại trải qua, càng nói càng là kích động, mà lại ngươi làm đấu pháp là trò đùa à? Long tộc làm bạn yêu đứng đầu mỗi một đầu đều có thể nói là cùng giai vô địch, càng đừng đề cập trong đó vương tộc chính thống, thật đánh nhau. Cố gắng ta còn phải phân thần đi che chở ngươi ba cái kia tông sư cảnh hồng nhan cũng phải, ta lúc nào nói ta muốn hiện tại độc thủ. Thiên Diễn. Hứa Nguyên chậm rãi nói ra, hóa long tinh thế nhưng là cái thứ tốt, kia tiểu long nữ có thể tìm tới nơi này, chính là bởi vì có thể xa xa cảm ứng cái đồ chơi này khí cơ các loại đến ta tướng phủ tiếp viện đã tìm đến, coi đây là mồi, đem nàng dẫn tới vây giết không phải tốt. Quyết định nhịn đau đưa tiễn lại một tên trang giấy người lao bà, Hứa Nguyên vẫn là rất đau lòng. Bất quá ai bảo hắn thiện tâm đây, không thể gặp cái kia đệ khống cùng em trai đệ âm dương tương cách. Đã không cách nào đem nó nhỏ rồng được phục sinh, vậy cũng chỉ có thể đưa nàng đi xuống. Dù sao, người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên lại không tự chủ lắc đầu. Muốn đối phương người một nhà chỉnh chỉnh tề tề vẫn còn có chút khó khăn, bởi vì hắn nghĩ đến tiểu long nữ phụ thân. Tại Thương Nguyên bên trong, kia là một cái kinh khủng tới cực điểm cuối cùng buốt. Nếu như nói trong nhà kia lão cha làm buốt lúc là cơ chế gần như vô địch, như vậy cái kia tên là Bạch Đế cổ long chính là thuần túy trị số quái. Xoa chi tức tổn thương, đụng chi tức tàn. Tiện thể nhắc lên, tại Thương Nguyên bên trong, Câu Phượng Cửu Hiên cũng ra sân qua, bất quá vẹn vẹn tại giai đoạn trước. Lấy một loại làm cho người người chơi tuyệt vọng phương thức giáng lâm, ngay trước người chơi trước mặt, đem hắn bên người một chút trí cường giả chặn. Nhưng hắn nhưng không có làm bột đăng tràng, người chơi muốn báo thủ đều không có báo. Lúc trước Hứa Nguyên cảm thấy kỳ quái, bất quá bây giờ nghĩ đến, vậy mẹ cậu hẳn là tại vậy đại ca bỏ mình về sau liền một mình rời đi tướng phủ. Hứa Nguyên. Giật mình hoàn hồn, Hứa Nguyên phát hiện thiếu nữ trước mắt đang lườm hắn, miệng bên trong có chút bất mãn nói ra, ta đang nói chuyện với ngươi đây. A vừa rồi tại hồi ức liên quan tới cổ điện tình báo. Hứa Nguyên thu liễm suy nghĩ, mỉm cười, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên Diễn mấp máy môi mỏng, thấp giọng nói ra, chúng ta đến đi nhanh lên, vừa rồi ta lại nghe được loại kia tiếng thê ực. Hứa Nguyên nghe vậy trong lòng giật mình. Long tộc ở giữa đối hóa long tinh cảm ứng thế nhưng là có thể xuyên thấu tu di giới. Khoe miệng giật một cái, hắn thử thăm dò hỏi, ngươi đừng nói cho ta kia tiểu long nữ đang theo chúng ta bên này chạy tới. Tại Hứa Nguyên lo lắng ánh mắt dưới, Thiên Diễn khe khẽ lắc đầu, nhìn qua hạ viên chỗ sâu, nhưng thanh âm lại là cực kỳ ngưng trọng, không phải cái này, tại trong động đá vôi lúc lóe lên một cái rồi biến mất chưa từng phát giác, bất quá lần này rõ ràng rất nhiều, ngoại trừ kia tiếng long ngâm bên ngoài, ta còn cảm ứng được một cỗ khắc kinh khủng khí cơ phun trào. Một cỗ khắc khí cơ. Thánh nhân. Hứa Nguyên đầu đứng máy một cái chớp mắt. Hắn có chút muốn chửi mà nó. Cái này mẹ nó thiên cước hạp là nơi quái quỷ gì, làm sao khắp nơi trên đất là thánh nhân? Nếu là trước đó thật tự tiện xông vào kia chỗ sâu, đoán chừng thật sự đến trực tiếp biến thành bột chiến bị tiện tay trục chết. Bất quá bởi như vậy, Hứa Nguyên lại nghĩ tới hoàn phu nhân tình báo. Cái này chết nương môn đầu góc là thật có vấn đề a. Hắn cái này thánh giai quỷ liễu đã chuẩn bị chuyện nhỏ hóa không, kết quả nàng thế mà còn không có ý định buông tha hắn. Thật sự hám lợi đen lòng đến không sợ chết thôi. Không chần chờ chút nào, Hứa Nguyên trực tiếp ngay cả dùng đạp hư chạm về tới động rộng rãi bên trong. Táng Long động rộng rãi vẫn như cũ tĩnh mịch, ngồi vây quanh tại đống lửa cái khác ba nữ nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì, nhìn rất hài hòa. Bất quá giờ phút này Hứa Nguyên cũng không tâm tình đi xem, một cái đạp hư trạm thuấn di đến kia hai tòa cổ long huyết đục cao trước, đem liễu một quỷ nhận cắm vào cùng đeo trên người chỉ đen thảm vi khuẩn phân biệt đưa vào hai cái trong hồ. Tức thời ở giữa, màu nâu đỏ hắc tử thảm vi khuẩn lan tràn ra, quỷ nhận phía trên cũng mọc ra vô số liêu dây leo, như là rễ cây thật sâu cắm vào thịt trong ao. Yên lặng một cái chớp mắt, trong ao huyết đục bắt đầu sôi trào, như là vòng xoáy hướng phía cả hai nhúc nhích mà đi. Động rộng rãi bên trong nhớ tới một trận ừ ực thôn vệ thanh âm. Nguyên bản Hứa Nguyên là chuẩn bị đợi đến tiếp biệt tới, đem cái này hai ao thịt rồng cùng long huyết trở về đi tăng cường hắc lân quân tinh nhuệ tố chất thân thể, nhưng hiện tại xem ra đã không có thời gian này, chỉ có thể lãng phí để dùng cho liễu một quỷ nhận bổ sung năng lượng. Mà lúc này, Bạch Mộ Hi cũng thoáng nhìn công tử trên mặt tâm trầm, vô ý thức dừng lại trong tay động tác, đứng lên, thăm dò hỏi, công tử, bên ngoài thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Hứa Nguyên ngoái nhìn liếc qua Bạch Mộ Hi, nhanh chóng thấp giọng nói, Mộ Hi, đem ngươi trên người hắc tử thảm vi khuẩn cũng phóng xuất, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tiểu Bạch không chần chờ chút nào, trực tiếp làm theo. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên mới hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, hai khắc đồng hồ sau chúng ta liền là khắp rời đi nơi này, ác quỷ hạp viên chỗ sâu có một vị không rõ thánh nhân, cho nên. Mà lời còn chưa dứt, ầm ầm, nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng vang, phảng phất sơn nhạc chạm vào nhau chiến minh bỗng nhiên vang lên tại Táng Long động bên ngoài. Tựa hồ có cái gì hình thể to lớn đổ bật đập vào ngoài động đỉnh núi. Chương 600, treo bức chương 600, treo bức biến cố đột nhiên xuất hiện để trong động tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cảm nhận được một sợi cắt vàng rơi vào đỉnh đầu, Hứa Nguyên cau mày từng chút nhìn lên trên. Tàng Long động ở vào thung lũng, trên đó là chừng mấy trăm trượng đất vàng núi cao, trải qua lâu dài tháng dài bão cắt tẩy lễ sớm đã trở nên nền vững chắc vô cùng, nhưng giờ phút này lại bởi vì mới va chạm mà sinh ra kết cấu tính biến hình. Lọt vào trong tầm mắt, từng đạo vết rạn xuất hiện ở mái vòm phía trên, một chút cắt đá từ trong đó như ruộng đồng xanh tươi rơi xuống dưới mà tới. Tàng Long động rộng rãi, tựa hồ đã đến đổ sụp biên giới. Nặng nghề tầng đất cách trở để Hứa Nguyên không cách nào cảm ứng được đỉnh núi xảy ra chuyện gì, nhưng lướt qua một chút bên cạnh Thiên Diễn trên mặt kia khó coi thần sắc liền đủ để sáng tỏ. Thế nhưng là vì cái gì? Ác quỷ hạp viên địa giới to lớn như thế, bọn hắn lại chỉ là tại khu vực biên giới, làm sao có thể trùng hợp đến vừa vặn đâm vào đỉnh đầu bọn họ? Nhưng nếu không phải trùng hợp, đối phương là thế nào cảm ứng được bọn hắn? Thiên Diễn nàng có thể cảm giác được hạp viên thâm châu biến cố, hoàn toàn là bởi vì bên kia khí cơ ba động quá mạnh liệt, khí lưu dư vị chuyển tới bọn hắn bên này. Mà đối phương đâu? Dù là đối phương thánh nhân, cũng không có khả năng cách mấy trăm dặm đem ở vào trong yên lặng bọn hắn bắt tới. Là cái gì bại lộ bọn hắn? Một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, nhưng có khả năng bại lộ bọn hắn tồn tại liền chỉ có Hóa Long Tinh cái đồ chơi này. Tại Thương Nguyên bên trong, chỉ cần người chơi đeo trên người lấy Hóa Long Tinh cùng Tiểu Long Nữ cùng chỗ tại một trường trên địa đồ, nàng liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tiểu Long Nữ tại kia thần bí thánh nhân trong tay tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao có thể chủ động tới tìm hắn? Tại lan tràn trong yên lặng, Hứa Nguyên bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, cười nhỉ non nói, "Sách đây đều là chuyện gì à?" Thiên Diễn vô ý thức ngoái nhìn. Hứa Nguyên hướng về phía nàng nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, "Trong một tháng liên tục gặp được hai có địch ý thánh nhân, ngươi nói ta vận khí này đi trên đường đạp chỉ chó hoang có phải hay không đều có thể đạp đến Đại Mạc Lân Lang trên đầu a?" Thiên Diễn nhạy cảm phát giác được đối phương tâm tính khả năng xuất hiện một điểm vấn đề, muốn lên tiếng an ủi, bất quá Hứa Nguyên tựa hồ đã nhìn ra nàng ý nghĩ, lắc đầu khoát tay nào nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy ta vận khí này có chút quá nấm mốc, nhả dánh một chút." Nói, hắn một bên rút ra liễu một quỷ nhận, từ cái này đài cao sắt ao bên trên nhảy xuống, cười nhẹ nhỉ nó nói, "Đưa thuần tìm cái bảo một mực đụng phải những chuyện này, sớm biết liền mang mấy cường giả tùy hành." Dứt lời, Hứa Nguyên trong lòng không tự chủ thở dài. Lời này hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tướng phủ mặc dù lớn, nhưng này cũng là nhằm vào một cái tông môn mà nói. Bây giờ toàn bộ Đại Viêm Thiên Hạ như lấy tỷ lệ tới nói, tướng phủ hoàng tộc cùng tông minh ba đại thế lực đại khái là 32-7. Càng đừng đề cập còn có Tần gia phía sau cái chủng loại kia ẩn tông tại rình mò ở bên. Bắc cảnh chiến loạn kết thúc, đem bên kia tài nguyên cùng sản nghiệp triệt để tiêu hóa, cái tỷ lệ này có thể sẽ rút ngắn một chút, nhưng tông môn so với triều đình cũng vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là tông môn đối triều đình tiến hành bình định lực lượng chỗ. Tệ nạn kéo dài lâu ngày ngàn năm, cũng không phải là mấy chục năm trung hưng chi trị có thể nhất cử thay đổi. Bất quá tướng phủ cùng hoàng tộc cũng có được tông minh không từng có đồ vật, đó chính là trung ương tập quyền mang tới cường đại điều hành cùng động viên cân đối năng lực. Chỉ là phần này chỗ tốt cũng là có đại giới. Hoàng tộc còn tốt, bọn hắn trung ương tập quyền có quay chung quanh hoàng tộc huyết mạch cường đại quan tính. Mà tướng phủ thì không phải vậy. Tướng phủ trung ương tập quyền đại bộ phận đều xây dựng ở Hứa Ân Hạ khổng lồ cái người bị vọng phía trên. Nói cách khác, nếu là Lý Diệu Huyền chết rồi, đổi một cái hoàng đế, hoàng tộc vẫn như cũng là cái kia hoàng tộc. Nhưng nếu là Hứa Ân Hạ xảy ra ngoài ý muốn, tướng quốc phủ khả năng liền sẽ không lại là cái kia quyền khuynh thiên hạ tướng phủ. Bây giờ tướng phủ đã đem phần lớn lực chú ý tập trung tại Bắc Cảnh cùng Đế An, Tây Mạc bên này hoàn toàn là ngoài tầm tay với. Lần này xuất hành, muốn triệt để bảo hộ hắn Hứa Nguyên an toàn, vậy đại ca đi theo đều không đủ, nhất định phải cậu tùy hành mới được. Nhưng vấn đề là, vậy mẹ cậu hiện tại cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt ra ngoài. Theo Bắc Cảnh chiến sự chuẩn bị kết thúc, hoàng tộc cùng tướng phủ quan hệ đã xuống tới điểm đóng băng, cậu nhất định phải lưu tại Đế An bên trong bảo hộ kia láo cha an nguy, ứng đối Lý Diệu Viễn trước khi chết lúc nào cũng có thể phát khởi chiến đấu. Bất quá giảng đạo lý, hắn lần này bí mật đi về phía Tây, có Nhiễm Thanh Mặc cùng Bạch Mộ Hi cái này hai tên tông sư đỉnh phong làm bạn đã là có chút xa hoa đội hình. Dù sao ai có thể sớm nghĩ đến cái này thiên cước hạ bên trong cất giấu cái thánh nhân ổ. Trong lòng phúc phỉ, Hứa Nguyên thân hình đã chui vào đường hành lang, đang muốn tiếp tục hướng bên ngoài đi, lại phát hiện cổ tay của mình bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Ngoái nhìn về phía bên cạnh thân mắt vàng thiếu nữ, Hứa Nguyên thấp giọng hỏi, "Thế nào?" Thiên Diễn cau mày nói, "Cái gì làm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi bây giờ ra ngoài làm cái gì?" Hứa Nguyên ngoái nhìn hơi có vẻ cổ quái lườm nàng một chút, chỉ mái vòm, đối phương rõ ràng là biết chúng ta ở bên trong, nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy lại không trực tiếp tiến đến, khẳng định không có lập tức động thủ dự định, cùng hắn tiếp tục ở đây làm con rùa đen rút đầu, không bằng ra ngoài tâm sự, nhìn một chút đối phương đến cùng là thế nào cái thái độ. Nói, Hứa Nguyên dừng một chút, liếc qua trong động đá vôi còn lại ba nữ, thấp giọng nói, "Đúng rồi, Mộ Hi, ngươi lấy thổ hành chi pháp mang theo các nàng rời đi trước, bên ngoài người nếu là thánh nhân các ngươi lưu lại cũng vô dụng." "Tiên Hứa Nguyên ngươi đây?" Nhiễm Thanh Mặc đống nhiên lên tiếng hỏi, nắm chặt mặc kiếm tay cầm rất chặt. Hứa Nguyên nâng lên liễu một quỷ nhận tại trên đó nhẹ nhàng gậy một cái, cười hỏi lại, "Ngươi cứ nói đi." "Tự nhiên là đi chiếu cô kia thánh nhân, dù sao tin tức là hoàn phu nhân cáo chi, đối phương hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho ta một điểm mặt mũi." Nói, Hứa Nguyên xoay người khoát tay áo, "Được rồi, nghe lời, trước đi theo Mộ Hi rời đi nơi này, ta sẽ đi tìm các ngươi." Đi ra mấy bước, Hứa Nguyên lại phát hiện bên cạnh cung trang thiếu nữ vẫn như cũ một tấc cũng không rời cùng ở phía sau hắn. Đối mặt một cái chớp mắt, Thiên Diễn ý hồn truyền âm, thanh tuyến phức tạp, có thể bạn nhất kia thánh nhân trực tiếp đối ngươi công kích làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liền chết cho hắn nhìn chứ sao? Hứa Nguyên, ta không cùng ngươi nói đùa. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Hứa Nguyên nhìn xem thiếu nữ trong mắt lo lắng, lần này ngược lại là không có nói đùa, chậm rãi phun ra hai chữ, "Thiên Dạ." Thiên Diễn con ngươi co rụt lại. "Thiên Dạ." Cuối cùng thật sâu nhìn thiếu nữ một chút, Hứa Nguyên đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, thấp giọng nói ra, "Thật có lỗi à, trước đó lừa ngươi." Thiên Diễn tiểu xảo răng nanh khẽ cắn quẻ môi, nhìn qua hắn nín khóc mà cười, thử cũng đã quen, dù sao ngươi vẫn luôn là cái đại lừa gạt. Nói, Thiên Diễn trong mắt kim quang lấp lóe, khít hít mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, lấy Diễn Thiên Quyết phương thức đặc thù truyền âm nói, "Chết yêu nữ, liền biết ngươi một mực âm hồn bất tán, bất quá lần này hy vọng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận hắn, tuyệt đối không nên để cho ta xem thường ngươi cái này hai vạn năm trước Thiên Diễn." "Thiên Dạ." Táng Long Cốc trong đất nhất tuyến thiên khung bởi vì báo cắt mà bị nhiễm hoàng. Đi ra dài nhỏ động rộng rãi đường hành lang, Hứa Nguyên vừa định lên tiếng đem đối phương gọi ra đến, khóe mắt quét nhìn liền lập tức khóa chặt một bóng người xinh đẹp. Ngoái nhìn xem xét, Hứa Nguyên tức thời liền đối với lên một đôi mắt rồng. Đây là người thiếu nữ, thân thể trần truồng thiếu nữ, che lấy bên cạnh eo ngồi dựa vào ngoài động dưới một tảng đá lớn. Tuyết trắng như hà, cắt vàng vũ mị, nhuộm dần máu tươi luyện chuyển đường con cùng xuân quang như thác nước chút xuống. Chỉ là kia trong mắt dã tính cùng nóng nảy một khi đối mặt liền như muốn vệ nhân. Cái chán hai cái tiểu xảo sừng rồng để Hứa Nguyên chỉ là một cái chớp mắt liền xác nhận thân phận của nàng. Tiểu long nữ á lộ ra long thân về sau bạc áo, trở lại thân người về sau còn không có xuyên. Nhìn bị thương thật nặng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cho dù long tộc nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng thời gian này điểm đối phương tu vi hẳn là cũng liền nguyên sơ tả hữu. Cũng không biết trước đây nàng có hay không đem lá bài tẩy kia cho dùng. Đối mặt một cái chớp mắt, tiểu long nữ không có bất kỳ cái gì che chắn chính mình dáng người ý tứ, mỹ lệ mắt rồng hiện lên một vòng ý, lộ ra kia trắng nõn mà sắc bén răng, thanh âm mang theo ý, "Uy, đệ ta hóa long tinh ở trên thân thể ngươi." Hứa Nguyên cũng không có phản ứng tiểu long nữ, mà là đối trước mặt cắt vàng cất cao giọng nói, "Các hạ xuống đây đều tới, không ngại ra một lần." Dứt lời, cuồng phong gào thét, cắt vàng yên tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Hứa Nguyên nhìn thấy một màn này cũng không có gấp, an tĩnh đứng tại đường hành lang cổng vào lặng lặng chờ đợi. Tại phần này trong trầm mặc, không có nghe được cắt bụi bên trong truyền đến thanh âm, ngược lại là sau lưng tiểu long nữ dây rủa lấy đứng lên. Dưới thân thon dài chân bóng chân dài không đến sợi vải, mắt cá chân ẩn có gân xanh hiện lộ, từng cái ngón chân nóng ánh sáng long lanh. Nàng cứ như vậy che lấy bên bụng, đạp trên cắt vàng hướng phía Hứa Nguyên đi tới, vừa đi, một bên nói ra, "Nhân loại tiểu tử, ta đang tra hỏi ngươi, ta cảm ứng được, đệ ta hóa long tinh ở trên thân thể ngươi. Thương Nguyên thật không lừa ta, hoàn toàn như trước đây không có lễ phép á, thật không biết lúc trước chơi đùa thời điểm, làm sao nhịn lấy nàng tính cách này đi làm lòng kỵ sĩ." Thầm nghĩ, Hứa Nguyên vẫn không có ngoái nhìn, lặng lặng chờ đợi dấu kín tại cắt vàng bên trong thần bí thánh nhân. Mà đang lúc nói chuyện, tiểu long nữ đã đi tới phía sau hắn, rũa ra sắc bén đầu ngón tay chộp tới bả vai hắn. Động tác rất chậm, rất hiển nhiên. Tiểu Long Nữ mặc dù ngoài miệng rất không có lễ phép, nhưng cũng không có cưỡng bức Hứa Nguyên ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên đang do dự muốn hay không dùng đạp hư chạm né tránh, trước mắt chính là một hoa, sau đó liền một tiếng sắt thép va chạm đống nhiên ở bên người hắn nổ vang. Đãng, một cây dài nhỏ chất sừng đủ lưỡi đao từ báo cắt chỗ sâu đâm về phía Hứa Nguyên bên cạnh thân tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ kia trắng nón hai tay tại tức thời ở giữa liền hoàn thành long hóa, lấy lân chảo cầm kia từ chỗ sâu đánh tới công kích. Đấu sức một cái chớp mắt, hoa lửa văng khắp nơi. Lập tức tiểu Long Nữ liền không chịu nổi gánh nặng bay ngược ra ngoài. Tại Hoàng Thổ Sơn sườn núi ném ra một cái hố to, dâng lên bụi mù trong nháy mắt liền báo cắt thổi hết. Hứa Nguyên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không tự giác nhảy lên. Côn trùng vị anh kia thật đúng là hoàn phu nhân cùng yêu thú sinh hạ. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên kia dài nhỏ cự trùng chân lưỡi đao đã thu hồi, lập tức hắn liền nhìn thấy ở trước mắt kia bị cắt vàng bao phủ trên đất trống dần dần hiện lên một bóng người. Bóng người có chút mảnh mai, không nhanh không chậm hướng phía hắn đi tới. Bởi vì cuồng bạo kinh phong, Hứa Nguyên nghe không được đối phương tiếng bước chân, nhưng theo đối phương tới gần, lại cảm thấy đối phương càng ngày càng nhìn quen mắt. Mấy tức về sau, nhìn xem kia đã hoàn toàn hiện ra hình dáng nam tử, Hứa Nguyên cau mày, thấp giọng nói ra, "Thương Nghĩa." Cắt vàng bên trong thân ảnh tựa hồ cười cười, quen thuộc lạnh nhạt thanh âm lặng yên truyền đến, "Chu Minh, hồi lâu không thấy." Mà theo câu nói này rơi, kia khuôn mặt tái nhợt, ốm yếu nam tử cũng triệt để đi đến Hứa Nguyên nhìn phạm vi. Mục Hưng Nghĩa phảng phất tuyên cổ bất biến duy trì lấy khỏe môi kia nụ cười lạnh nhạt, trấn Tây phủ từ biệt, ở đây Hạ Viên nhìn thấy Chu Minh hơi để ta hơi kinh ngạc, bởi vậy để cho ngươi chờ lâu một hồi. A giật mình a. Nghe vậy, Hứa Nguyên thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm vị này đem nữ quỷ làm mang thai mã nhân, nói: "Hưng Nghĩa ngươi thật là biết nói đùa, cùng hắn nói là giật mình, không bằng nói Hưng Nghĩa ngươi là đang phán đoán vi huynh tu vi mới đúng chứ?" Bị ở trước mặt chọc thủng, Mục Hưng Nghĩa thần sắc không thay đổi chút nào, nhẹ giọng khinh nu nói ra: "Thật sự là cái gì đều không thể gạt được Chu Minh, xác thực như thế. Vậy ngươi xem ra cái gì rồi sao?" Hứa Nguyên hỏi. Mục Hưng Nghĩa lắc đầu, nhìn không ra. Hứa Nguyên cười khẽ một tiếng, khẽ khẽ lắc đầu: "Ta cũng không nhìn ra Mục huynh ngươi lại có như thế tu vi, bất quá nói như vậy hoàn phu nhân trong bụng đầu kia anh hải chính là ngươi chết bẩm." Mục Hưng Nghĩa lắc một cái áo bào, cung kính thi lễ một cái, tiện nội mạo phạm, Chu Minh mong rằng rộng lòng tha thứ. Nói, Mục Hưng Nghĩa thu hồi lễ tiết, nhỏ giọng nói ra: "Bất quá tại trấn Tây phủ lúc, ta cũng không lừa gạt Chu Minh, ta lúc ban đầu tu vi sát thực cực kỳ thấp, cái này một tháng trải qua một ít chuyện mới tăng vọt đến tận đây." Hứa Nguyên nhìn chằm chằm mảnh mai nam nhân nhìn mấy tức, hạ giọng, cười nói: "Đã Hưng Nghĩa ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cũng liền tin. Chỉ là vì sao ta hiện tại từ trên người ngươi đã không nhìn thấy lúc trước tử trí rồi? Phải biết phân biệt về sau, ta nhưng vì ngươi bằng hữu này đáng tiếc hồi lâu. Người cuối cùng sẽ biến." Mục Hưng Nghĩa vẫn không có phủ nhận điểm này, xa xa nhìn ra xa một chút vô danh phụ đệ phương hướng, lúc có trách nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không thể như vậy mà đơn giản chết đi. Hứa Nguyên lắc đầu, yếu ớt nói ra: "Ta còn là càng thưởng thức khi đó ngươi. Chu Minh không phải vừa rồi mới nói là ta đáng tiếc à? Chính là bởi vì trong lòng còn có tử trí, ngươi mới đáng giá đáng tiếc, bây giờ có lo lắng liền đã phai mở chúng vậy." Trầm mặc nửa ngày, Mục Hưng Nghĩa mới mỉm cười nói ra: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm Chu Minh, ngươi quả nhiên là vị diệu nhân. Nói nhảm có thể nói ít một chút." Hứa Nguyên nhìn chằm chằm Mục Hưng Nghĩa kia bình tĩnh đôi mắt, ôm lấy khóe môi, chậm rãi nói ra: "Nhìn ngươi kia tiện nội đối ta tựa hồ tặc tâm bất tử, mà ngươi tựa hồ cũng muốn trợ giúp chính mình dòng dõi triệt để sinh ra, cho nên ngươi bây giờ có thể nói một chút mục đích của mình." Mục Hưng Nghĩa trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Hoàn mà là ấp ủy, tính tình của nàng luôn luôn đều rất cực đoan, đây không phải mục đích." Hứa Nguyên đánh gãy. Mục Hưng Nghĩa cười nhạt lấy: "Chu Minh không cần mang nặng như thế để ý, ta cũng không có cùng ngươi là địch dự định, từ vừa mới bắt đầu ta chính là hướng về phía cùng ngươi làm giao dịch mà tới." Suy nghĩ một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liếc qua cái hố bên trong tiểu long nữ, thấp giọng nói: "Dùng cái này yêu long." Mục Hưng Nghĩa gật đầu: "Tự nhiên, Hoàn Mà cùng ta nói tới việc này, cho nên liền đưa nàng mang đến." Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười: "Quý giá như thế lễ vật, ngươi muốn trao đổi cái gì?" Mục Hưng Nghĩa ý cười như trước, thanh âm đạm mạc khinh đu: "Vốn là nghĩ giao dịch ngươi kia lấy âm quỷ luyện chế đan dược và mị hồn ma thể, nhưng bây giờ ta muốn Chu Minh trong tay trôi này trường đao."